Cựu tiểu thư hít sâu một hơi, ánh mắt nàng nhanh chóng bình tĩnh xuống, nàng hư lạnh nói, Chính huynh, ngươi tạm thời nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ sau khi ra ngoài, ta sẽ kiếm cho ngươi chút gì che thân. Chính Hạo Thiên cười khổ liên tục nói, nếu như có thể ra ngoài, ta còn mượn y phục làm gì. Cựu tiểu thư sắc mặt hơi đổi, nàng lúc này mới nhớ tại sao mình lại tới nơi này. Một đạo bạch quang bao phải thân thể nàng, nàng bất giác mất đi chi giác, chuyện này tuyệt đối là khiến nàng khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng mà, cựu tiểu thư tỉnh táo lại, đầu tiên là mình thấy một con cự hùng ngây ngô, sau đó biến tới đây, một loạt ký ức khiến nàng nhớ lại. Đến lúc này được Trịnh Hạo Thiên nhắc nhở, nàng mới phát hiện. Ánh mắt đảo xung quanh một vòng, trên mặt nàng lộ vẻ ngưng trọng. Nơi này là nơi nào? Đây là một huyệt động. Nói thừa. Cựu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn phát ra một câu cực ngủn, bởi vậy có thể thấy tâm trạng của nàng cực độ khó chịu. Ta cũng rằng cho dù địa phương này quỷ quái, nhưng chắc chắn có cách ra ngoài. Nơi này là động phủ của một vị tiền bối cao nhân để lại, hắn muốn truyền thụ tuyệt học của hắn, vì thế mới chọn ta và ngươi. Huyệt động của một vị tiền bối. Lẽ nào lời của cha là thật? Cựu tiểu thư lẩm bẩm. Lệnh tôn nói gì? Chính Hạo Thiên tò mò hỏi. Cựu tiểu thư do dự một lát, nếu như trước mặt là một người xa lạ, tự nhiên nàng sẽ không nói thật, nhưng nàng cùng Trịnh Hạo Thiên coi như có quen biết. Hơn nữa trải qua lần gặp nạn này cũng mơ hồ hiểu ra chút phẩm hạnh của hắn, vì vậy thuật lại sự tích Hùng Lang Sơn cho hắn biết. Chính Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, truyền thuyết này hẳn là thật, bằng không sao hai người chúng ta lại ở đây. Cựu tiểu thư trầm mặc một lát, nói, ngươi sao biết chuyện này? Ta tỉnh lại trước ngươi. Chính Hạo Thiên ném hai không gian đại bên người ra, nói, trước lúc ngươi tỉnh lại, một hỏa diễm hình nhân cho ta biết, lao quái vật kia sau khi tiêu tán thì để lại hai cái túi không gian. Hắn vốn nói lao nhân yêu. Nhưng vừa nghĩ đến kế hoạch của mình, nhất thời thận trọng, đánh chết cũng không nói ra. Không gian đại. Cựu tiểu thư kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn ngập vui vẻ. Nàng cũng không cô lậu quả văn như Trịnh Hạo Thiên, tuy rằng chưa thấy qua túi không gian, nhưng đối với vật này nàng lại biết vô cùng tường tận. Đúng vậy, trong đó có một cái dành cho truyền thừa của lão quái vật, một khi tu luyện cực âm nội mị thuật đến cực hạn mới có thể mở ra, mà một cái thì mở lúc nào cũng được. Trịnh Hạo Thiên không chút che giấu nói. Nơi này có ích cốc đan, một quyển tu luyện tinh thần thần thông, còn một ngọc bài ghi chép bí pháp tu luyện cực âm nội mị thuật. Cựu tiểu thư cầm túi không gian, trong đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ cổ quái. Một lúc sau nàng nhẹ giọng nói, ngươi đều xem qua rồi. Xem qua rồi, bên trong có hai bình đan dược đặc thù, một lọ có thể khiến người ta ngưng tụ ra linh khí, còn lọ kia là dành cho linh khí sư ăn vào để luyện cực âm nội mị thuật. Chính Hạo Thiên thành thật nói, nếu đã đói bụng, vậy ngươi cứ ăn ích cốc đan đi. Không chỉ no mà còn hết khát nữa. Cựu tiểu thư im lặng cả nửa ngày, đến khi Trịnh Hạo Thiên nói hết mới không nhịn được thốt lên, ngươi đã xem qua vì sao còn muốn cho ta. Trịnh Hạo Thiên cười, lấy lam sắc ngọc chặt xuống, một lần nữa ném qua nói, linh khí này của ngươi đã cứu ta một mạng, nếu như không có linh khí của ngươi, ta cũng không nhất định có thể thoát khỏi đặng thú để đến đây, vì thế thứ đó coi như hoàn lại một cái nhân tình cho ngươi. Kỳ thực từ lúc linh khí này rơi vào tay Trịnh Hạo Thiên hắn chưa hề sử dụng qua. Thế nhưng đặng thú đã chết, nhạc thúc vội điều chỉnh chân khí cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, vì thế Trịnh Hạo Thiên tự tin, tuyệt đối không ai biết hắn nói dối. Cựu tiểu thư trừng mắt liễu lưỡi nhìn Trịnh Hạo Thiên. Cho dù nàng tưởng tượng ra vô số lý do cũng không nghĩ ra Trịnh Hạo Thiên vì chuyện này mà đem truyền thừa trong huyệt động này cho nàng. Nàng dùng ánh mắt như đối với quái vật nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Lúc này trong lòng nàng chỉ có một ý niệm. Trong thiên hạ, có kẻ như vậy thật sao? Đúng là ngu ngốc. Nhưng ngu ngốc sao có thể luyện hóa yêu đan, đồng thời hoàn toàn yêu hóa. Chính Hạo Thiên bị nàng nhìn, chột dạ nói, cựu tiểu thư, ngươi nhìn đủ rồi chứ? Hả? À ừ. Cựu tiểu thư lúc này mới tỉnh ngộ, mình nhìn chằm chằm nam nhân, à không nam hài trước mặt cả nửa ngày rồi à. Trong nháy mắt, mặt nàng hiện ra một dạng mây đỏ, lúc này không chỉ má, mà ngay cả thai nàng cũng hồng. Xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất. Tâm tư nàng hiện như say sóng, trái tim cũng như con hiệu nhảy loạn. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình thất thố từ nãy đến giờ. Vừa nghĩ nàng nhìn chằm chằm một nam hài loạn thể, nàng chỉ có cảm giác bầu trời sắp sụp đổ. Cựu tiểu thư, ta đã xem qua, trừ phi thu được truyền thừa nếu không không có cách nào đánh tan thạch bích, vì vậy chúng ta phải ở lại nơi này một thời gian, để tốt cho cả hai. Chính Hạo Thiên khuyên bảo, xin cho ta mượn một kiện y y phục. Cựu tiểu thư tâm loạn như ma, nhìn túi không gian trong tay, nàng vô thức tin lời Trịnh Hạo Thiên nói. Nếu không phải như vậy, hai kiện bảo vật nghịch thiên này tại sao lại xuất hiện trong cái thông đạo bị kín này? Hung hăng dậm chân, nàng nhẹ xoay người, một kiện y phục ngoài rơi xuống bay về trước. Chính Hạo Thiên vui vẻ, vươn tay nắm lấy. Quần áo phụ nữ, hơn nữa chỉ có một kiện, căn bản là không thể che lấp toàn bộ thân thể. Nhưng đối với Trịnh Hạo Thiên hiện tại mà nói, hắn đã cảm thấy hài lòng rồi. Trong sơn lâm giữa mùa hạ nóng bức, hắn là tên chuyên cởi trần, cho nên coi đây là việc tầm thường. Ánh mắt Cửu tiểu thư có chút ngây ra, đến tận khi nàng ném quần áo tới, lúc đó mới tỉnh ngộ, trong lòng xấu hổ giận dữ, chính mình sao như ma xui quỷ ám, lại đưa cho hắn quần áo ngoài chứ. Chương 41, khuê danh. Trong huyệt động, hai cặp mắt to nhỏ nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ. Cửu tiểu thư dù sao cũng không phải là một phàm phu tục tử, bối rối một thời gian, nàng liền khôi phục lại, kỳ thực trong lòng nàng cũng hiểu, giữa hoàn cảnh này, nếu muốn ra ngoài tuyệt đối không phải chuyện một khác. Chuyện cấp cho Trịnh Hạo Thiên kiện y phục ngoài là khó tránh. Chỉ là, trong lòng hiểu ra nhưng chấp nhận chuyện này lại là chuyện khác. Trịnh Hạo Thiên than nhẹ một tiếng, ta thấy nhạc thúc biến hóa cũng chỉ cải biến bề ngoài, nhưng y phục trên người ta lại bị nát, vì sao ta không may như vậy à? Cựu tiểu thư tức giận nói, bọn họ là biến thân yêu thú họ Lang, ngươi là gấu, làm sao có thể đánh đồng, về phần tiểu cảnh thúc hắn trên người mặc y phục đặc chê, cho dù là yêu hóa hoàn toàn cũng không thể bị phá nát. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên hiện ra vẻ chợt hiểu, trách không được Tôn Kiều Cảnh không sợ biến thân chút nào, đó là bởi vì hắn có một kiện quần áo có giãn được. Trước đây hắn tự nhiên không tin có loại vật phẩm này, nhưng hiện tại nhìn thấy linh khí, hắn không cảm thấy có gì kỳ quái nữa. Cựu tiểu thư, Trịnh Hạo Thiên trầm ngâm, chỉ vào túi không gian, nói, tuy rằng lích cốc đan có nhiều, cũng đủ cho chúng ta dùng, nhưng ta thực muốn sớm ra ngoài một chút. Hắn nói ẩn ý, nhưng tự nhiên cựu tiểu thư hiểu ý tứ trong đó. Đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, cựu tiểu thư chăm chú nhìn Trịnh Hạo Thiên, tựa hồ muốn từ bộ dạng hắn thu được chút đáp án. Trịnh Hạo Thiên đối mặt với nàng, không chút ý tứ né tránh. Hỏa Diễm yêu nhân đã nói qua, bảo tàng của huyệt động này lưu lại cho người thừa kế cực âm nội mị thuật. Nếu hắn không thể luyện, tự nhiên không thể thừa kế. Nếu như cựu tiểu thư là nam, Trịnh Hạo Thiên khẳng định trong lòng hổ thẹn, tuyệt đối không thể duy trì trấn tĩnh, nhưng nếu nàng là nữ, đồng thời cũng có tư chất tu luyện công pháp này. Vậy Trịnh Hạo Thiên nhường cho nàng chính là không thẹn với lòng, trong ánh mắt một khoảng trong sáng. Cựu tiểu thư nhìn cả nửa ngày, trầm ngâm trong lòng, lẽ nào trong thiên hạ thực sự có kẻ ngốc như vậy? Nhưng Trịnh Hạo Thiên tựa không phải thế a. Chẳng lẽ, hắn có ý đồ khác không hiểu nàng nghĩ lệch đi đâu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cựu tiểu thư là thục nữ mỹ lệ, như vậy Trịnh Hạo Thiên đại nam hài này chính là muốn thể hiện lòng quân tử, nàng suy nghĩ rối loạn, trong mắt chợt có chút e thẹn. Trịnh Hạo Thiên nháy mắt, ngay từ khi hai bên nhìn nhau, hắn thực sự không sợ hãi, nhưng đối với bộ dạng e thẹn của cựu tiểu thư, trong lòng Trịnh Hạo Thiên cũng có chút dao động. Hôm nay trời nói, cựu tiểu thư tự nhiên không có khả năng mặc nhiều quần áo, bên ngoài một kiện, giữa một kiện, còn bên trong là nội y. Phòng trưng lúc cựu tiểu thư ra ngoài vô luận thế nào cũng không nghĩ đến chuyện cho một nam tử mượn ngoại y, cho nên bên trong nàng chỉ mặc một kiện áo ngắn tay. Lúc này một đôi cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, tuy rằng trên mặt có che khăn, nhưng vẫn tỏa ra phong tình vạn trùng. Loại kích thích này đối với một thiếu niên ngây thơ mà nói, thực sự là mạnh mẽ không thể hình dung. Hắn nuốt nước bọt vài cái, trong mắt lóe ra vẻ bất định. Trịnh Hạo Thiên lập tức rời ánh mắt đi, nhưng mà trong lòng hắn cũng oán thầm, ta bị ngươi nhìn cả nửa ngày, nhưng mới nhìn lại ngươi có một chút đương nhiên, lời này không thể nói ra miệng. Sau một lát, cựu tiểu thư tựa hồ không chịu nổi bầu không khí xấu hổ nơi đây, nàng mở túi không gian, lục lọi một hồi lấy ra thư tịch cùng ngọc bài. Trong tay cầm ngọc bài, trên mặt nàng khó giấu vẻ kinh hỉ. Ngay sau đó nàng chăm chú nhìn thư tịch, thần tình trên mặt không khỏi khó khăn vài phần. Nàng cùng tên gà mờ Trịnh Hạo Thiên này khác nhau, cựu tiểu thư có kiến thức cùng sự từng trải hơn xa hắn, đồng dạng ánh mắt nàng cũng hơn xa Trịnh Hạo Thiên. Bí pháp tu luyện tinh thần này cực kỳ chân quý đối với người thường cửa thực vô giá, nhưng trong cựu phủ cũng có loại bí pháp như thế này tồn tại. Vì vậy, cựu tiểu thư nhìn quyển thư tịch, chút lo lắng trong lòng cũng biến mất. Trịnh Hạo Thiên không lừa nàng. Đây quả thực là một quyển thư tịch tu luyện tinh thần, hơn nữa giảng giải bên trong sơ với thư tịch trong mật thất còn cao hơn ít nhất một bậc. Trái tim cựu tiểu thư đập như sấm. Nàng biết chỉ bằng thư tịch này, cũng đã coi là vật báu vô giá, như vậy nàng cũng có thể đánh giá giá trị của ngọc bài cùng đan dược. Do dự một lát, cựu tiểu thư đột ngột hỏi, ngươi thực sự cho ta mấy thứ này? Trịnh Hạo Thiên nhấp nháy con mắt cẩn thận hỏi, ngươi không thích? Cựu tiểu thư nghiêm nghị gật đầu, thích. Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi, sau đó cười hiền. Ngươi thích đương nhiên là tặng ngươi. Ngươi không hối hận chứ? Hối hận là tiểu cầu. Trịnh Hạo Thiên phát thệ, vẻ mặt hắn trang trọng không gì sánh nổi. Cho dù vứt đi, hắn cũng không hối hận. Cựu tiểu thư sửng sốt, nàng lần đầu nghe người khác phát thệ như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thấy bộ dạng Trịnh Hạo Thiên lúc này, trong lòng nàng đột nhiên thoải mái, khóe miệng cũng treo một nụ cười. Nhấp nháy môi một chút, Cựu tiểu thư tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt động nhân, tràn ngập khí tức thanh xuân. Trịnh Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, hán thốt, cựu tiểu thư, người thật xinh đẹp. Cựu tiểu thư hơi cười nói, ta là cựu Hình Dư, ngươi sau này không cần gọi là tiểu thư, gọi là Hình Dư tỷ đi. Nói xong trên má nàng lại đỏ ửng. Trịnh Hạo Thiên gật đầu, được, Hình Dư tỷ, ngươi xem những thứ bên trong có thể tu luyện chứ. Cựu Hình Dư mỉm cười, nói, quyển thư tịch này là bí pháp tu luyện tinh thần cực phẩm. Nếu như ta có thể tu luyện chăm chỉ, như vậy một năm có thể cô đọng khí toàn, trở thành linh khí sư. Một năm. Trịnh Hạo Thiên nhất thời nhíu mày. Một năm là rất nhanh rồi. Cựu Hình Dư than nhẹ một tiếng, đó cũng là có thêm đan dược phụ trợ, nếu không tự mình tu luyện, không có ba năm đừng mơ có thành tựu. Trịnh Hạo Thiên vẻ mặt đau khổ, hắn tuy rằng biết chuyện này không phải ngày một ngày hai, nhưng không ngờ tu luyện thành linh khí sư lại mất 10 năm, thực sự quá dài. Thế nào, ngươi không muốn ở cùng ta một chỗ sao? Cựu Hình Dư đôi mắt lưu chuyển như nước, đột nhiên hỏi. Giọng nói của nàng trời sinh có lực hấp dẫn, đó cũng là một loại biểu hiện của nội mị thể chất, lúc này kết hợp với bộ dạng hờn dỗi, càng có uy lực mê hồn nhất phách. Trịnh Hạo Thiên sừng sốt, liên tục lắc đầu, ta đương nhiên muốn ở cùng ngươi, nhưng ta lo cho phụ thân cùng đám Lâm Đình. Cựu Hình Dư nói ra những lời này cũng thấp thỏm không yên, nghe xong Trịnh Hạo Thiên không chút do dự, nàng tuy rằng hài lòng, nhưng lại bị gợi ra tâm sự. Nếu ở chỗ này một năm, người trong nhà khẳng định là lo lắng gần chết, than nhẹ một tiếng nói, ta hiểu, nhưng việc đến nước này, cũng không còn cách khác. Trịnh Hạo Thiên suy nghĩ một lát, nói, được rồi, Hình Dư tỷ, ngươi tu luyện đi, ta đi xem xung quanh. Hắn đứng lên tìm tòi xung quanh tường. Ngươi muốn làm gì? Cựu Hình Dư kinh ngạc nói. Ta muốn xem, nơi này thực sự có phải không chút kẽ hở? Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói. Tuy rằng đã thử qua, lực công kích của cuồng bạo Hùng Vương không có kết quả. Nhưng đó chỉ là công kích một mặt tường mà thôi, hôm nay đỉnh thạch bích này cũng phải thử qua một lần. Cho dù biết khả năng rất ít, nhưng hắn tuyệt đối không chịu khoanh tay chờ chết, mà phải tự mình thử một phen. Cựu Hình Dư nhãn thần phức tạp nhìn thư tịch cùng ngọc bài trên tay, nàng thầm nghĩ, nhìn thủ đoạn chế tạo túi không gian cùng ngọc bài, chỉ sợ nơi này không có thông đạo khác. Nhưng mà nàng không đành lòng phá vỡ hy vọng của Trịnh Hạo Thiên, gật đầu nói, Hạo Thiên, nếu ngươi yêu hóa, trước hết nên cởi y phục của ta ra. Không nên phá hỏng. Nàng lần đầu trực tiếp khuyên bảo Trịnh Hạo Thiên, cũng là một phen suy nghĩ, nếu chuyện này không căn dặn, nàng căn bản không yên tâm. Trịnh Hạo Thiên gật đầu, hắn đương nhiên muốn thử uy lực của biến thân cuồng bạo Hùng Vương một lần, bằng không tuyệt đối không cam lòng. Nhưng mà hiện tại, chuyện quan trọng là thăm dò huyệt động. Nhưng mà nghe xong Cửu Hình Dư nói, hắn thuận miệng hỏi, nếu phá hỏng, ngươi có cho mượn lại không? Cửu Hình Dư tức giận nói, ta đâu có dư quần áo cho người, nếu phá hỏng tự đi mà sửa. Trịnh Hạo Thiên gãi đầu, không dám trả lời. Thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu ngươi nguyện ý sửa hộ, ta đây cũng nguyện ý phá a. Cựu Hình Dư cũng không biết ý nghĩ của Trịnh Hạo Thiên, nàng dùng một viên lích cốc đan, tinh thần lập tức khôi phục hơn nữa, trong lòng nàng kinh ngạc cùng tự tin. Đang muốn mở thư tịch, nhưng liếc mắt lại thấy Trịnh Hạo Thiên đang vuốt ve một mặt tường. Tuy rằng chỉ thấy bóng lưng, nhưng nam hải kia khi chăm chú làm việc cũng có chút lôi cuốn. Ánh mắt nàng hạ xuống, sau đó nhìn quần áo quấn quanh hông hắn. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Hắn năm nay mới 14-15 tuổi, nhưng tuổi hộ chỗ kia cũng không nhỏ a, ít nhất hơn tiểu đệ đệ. Sau một khắc, khuôn mặt nàng lại một lần nữa đỏ lên, muốn chết, sao có thể sinh ra loại ý niệm này. Nàng ép mình tập trung tinh thần, mở ra cuốn thư tịch, nhưng trái tim nhảy lên kịch liệt, không phải thứ có thể dễ sai bảo. Chương 42, động tĩnh khắp nơi. Biển Tây Thành, bên trong cựu phủ. Cựu Đường Cổ sắc mặt âm trầm như nước ngồi trên ghế chủ vị phòng khách. Ánh mắt hắn như lôi điện nhìn xuống dưới, trên người đầy dẫy một loại khí thế cường đại. Phía dưới phòng khách, Cựu Tư Vịnh thực sự run rẩy, một chút cử động cũng không dám. Hừ, đồ vô dụng. Cựu Đường Cổ nổi giận nói, ta thường ngày giáo dục ngươi thế nào, gặp đại sự cần phải bình tĩnh, lần nữa bầy sói đánh bất ngờ, ngươi đã làm cái gì? Cựu Tư Vịnh run lên một chút, trên mặt dâng lên chút ửng đỏ. Lần này bị tập kích, biểu hiện của hắn thực sự kém cỏi, cho nên xấu hổ là chuyện đương nhiên. Trên người hắn mang linh khí do gia tộc ban cho, đối với uy năng của linh khí, tuy rằng không chắc giết được bầy sói, nhưng muốn ứng phó với vài đầu độc lang tập kích là không vấn đề. Nhưng mà, trước mặt một đàn sói tràn ngập, Cựu Tư Vịnh mới phát hiện mánh thu bên trong thâm sơn quả thực khủng bố, khác hẳn với những lần hắn đi săn trước đây. Thường ngày hắn ham mê săn thú, nhưng bên người đều có người khác chăm sóc. Vô luận là chị hắn, hay tôn thúc cũng không để hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm, cũng không để một đầu mánh thú cường đại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng lần này hắn mới biết một mặt đáng sợ của Thâm Sơn. Dưới loại tình huống này, Cựu Tư Vịnh 12 tuổi quả thực choáng váng, khi bị độc lang đánh bất ngờ, hắn quên sử dụng linh khí hộ thể. Đó chính là vết nhơ cả đời của hắn, lúc này độc trên người hắn đã được giải, nhưng tâm tình u sầu không phải chuyện đùa, bị cha mắng đến độ mặt đỏ tới mang tai. Tôn Tiểu Cảnh tiến lên một bước nói, lao ra, thiếu gia lúc ấy theo lão nô ra ngoài, tất cả do lão nô không tốt, xin ngài không nên trách thiếu gia. Cựu Đường Cổ than nhẹ, bất đắc dĩ nói, Tiểu Cảnh, ta biết ngươi thương hắn, nhưng ngươi làm thế là dạy hư hắn đó. Tôn Tiểu Cảnh mỉm cười nói, lao ra, thiếu gia dù sao cũng nhỏ tuổi, chờ sau này hắn trưởng thành, tự nhiên sẽ không khiến ngài thất vọng. Cựu Đường Cổ hừ nhẹ, mong là như thế. Cựu Tư Vinh quỳ trên đất, cảm kích nhìn Tôn Thúc, nói, cha, hài nhi muốn lần nữa vào núi. Cựu Đường Cổ ngẩn ra, nói, ngươi nói cái gì? Hài nhi lần này thực sự bị dọa sợ. Cựu Tư Vịnh ngẩng đầu khuôn mặt có chút đỏ hồng, nói, người đã nói qua, đứng dậy từ nơi ngã, hài nhi muốn vào núi, liệp sát cự lang. Cựu Đường Cổ nhìn con trai, buồn bực trong lòng hắn dần hạ xuống. Hắn kinh nghiệm phong thú, tự nhiên biết nhi tử không phải chỉ nói cho có lệ mà thực lòng muốn vào núi thí luyện. Cam đảm thiếu, võ công tồi, thiên phú kém không sợ nhưng ngay cả cá tính cũng không có thì không thuốc nào cứu được, biểu hiện của Cựu Tư Vịnh khiến hắn cực độ thỏa mãn. Nhưng mà sắc mặt Cựu Đường Cổ vẫn trầm xuống, hồ đồ, ngươi vào núi ta không phản đối, nhưng không phải hiện tại. Hắn dừng một chút, nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp tu luyện chính thức, ngươi bế quan trong nhà, trừ phi là có thành tựu, không thì không cho phép ra ngoài. Cựu Tư Vinh tuy trong lòng không cam, nhưng chỉ có thể thấp giọng đáp ứng. Cựu Đường Cổ nhẹ giọng nói, nếu ngươi tu luyện thành công, như vậy vi phu cho phép ngươi nào núi liệp sát thâm sơn cự lang, nhưng lúc đó chỉ có một mình ngươi, không có ai đi cùng. Cựu Tư Vịnh hai mắt phát sáng, hắn cao giọng đáp ứng, lần này lời nói thực sự có lực. Cựu Đường Cổ phất tay, Cựu Tư Vịnh đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Khi hắn rời đi, Tôn Tiểu Cảnh mỉm cười nói, lao ra, thiếu gia tính tình thoạt nhìn mềm yếu, nhưng trong lòng cũng không chịu thua, rất có phong phạm của ngài năm đó à. Cựu Đường Cổ mỉm cười, trong lòng có chút đắc ý, sau một lát hắn hỏi, Tiểu Cảnh, ngươi điều tra thế nào rồi? Tôn Tiểu Cảnh bội đáp, lao nô đã hỏi qua Nhạc Mãnh, người điều khiển bầy sói công kích tên là Đặng Thú, trên người hắn tuy không có gì bảo gì, nhưng là một luyện yêu vũ giả thuộc lang tộc, phỏng chừng hắn kế thừa thiên phú trong yêu đan, hẳn là có bản lĩnh điều khiển bầy sói, à, hắn còn hấp thu đạn khí của loại yêu thú có lân giáp nào đó, có thể biến thân hai lần. Cựu Đường Cổ cười lạnh nói, chỉ bằng loại thực lực này cũng dám vọng tưởng yêu hóa lần hai, như vậy là đốt cháy giai đoạn, thành tựu sau này cũng chỉ có thế. Tôn Tiểu Cảnh ánh mắt ý cười nói, lao ra, hắn đã không còn ngày sau nữa rồi. Cựu Đường Cổ hơi gật đầu, hỏi, cha lai lịch hắn thế nào rồi? Trên người hắn không có bất cứ bằng chứng gì, nhưng mà... Tôn Tiểu Cảnh nhỏ giọng, lao nô được mật thám ở Lý Gia hồi báo, hắn ở Lý Gia tựa hồ đã nhìn thấy người này. Cựu Đường Cổ sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn cười nhạt, Lý Gia, không ngờ là Lý Gia. Lao ra, việc này còn chưa chắc chắn, có thể không phải là Lý Gia. Tôn Tiểu Cảnh trầm giọng nói, kế vu oan giám họa chúng ta không phải là chưa dùng. Cựu Đường Cổ trầm ngâm một lúc, chậm rãi gật đầu, Lý Gia cùng Cựu Phủ tuy rằng không thân mật, nhưng hai bên duy trì quan hệ, trừ phi Lý Gia phát rổ, nếu không không có khả năng đối nghịch với Cựu Phủ. Mong rằng không phải Lý Gia. Cựu Đường Cổ nhẹ giọng nói, bằng không, ha ha. Biến Tây thành bốn thế lực trở thành ba thế lực. Khí thế hắn không chút che giấu khiến người khác phát run. Tôn Tiểu Cảnh mỉm cười, đối với sát khí hung lệ này hắn tựa hồ không thèm để ý. Sau một lát, Cựu Đường Cổ nói, Tiểu Cảnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ điểm cho Dư Huy Hoa và bằng hữu kia của hắn, nhưng ngươi phải dặn bọn họ, bất cứ giá nào cũng không được tiết lộ nơi hạ lạc của Trịnh Hạo Thiên. Tôn Tiểu Cảnh khom người, lao ra, ngài yên tâm. Cựu Đường Cổ gật đầu lẩm bẩm, hiện tại thêm một phe cánh còn hơn là diệt khẩu, cũng không biết Hinh Dư bao giờ mới có thu hoạch. Tôn Tiểu Cảnh mỉm cười thoải mái nói, tiểu thư có quý nhân phụ trợ, nhất định có thành tựu. Mong là vậy a. Chăng. Một chén rượu bị hắn nện trên nền nhà phát ra thanh âm vỡ tan. Lý Mậu Lâm vẻ mặt sắc khí, hắn tuy rằng kiệt lực áp lực trong lòng, nhưng sắc mặt hơi mồ sáng ngắt. Đặng Thú quả thật ngu ngốc, không ngờ định giết hai chị em Cựu Tư Vịnh. Đầu hắn bị lừa đá sao? Tiếng gầm của hắn không lớn nhưng lại cứ quanh quẩn trong căn phòng, nhưng bởi vì cuồng nộ nên mang tới áp lực thật lớn. Thủ hạ Trương Nhạc của hắn trong lòng run rẩy, mơ hồ trong đầu có ý niệm quỳ xuống. Bản thân hắn là cao giai liệp sư, chỉ kém một chút là tấn giai liệp vương. Thế nhưng trước mặt Lý Mậu Lâm hắn lại như chuột gặp mèo, chỉ dám vâng vâng dạ dạ không chút tư tưởng phản kháng. Lúc này, nhìn thấy Lý Mậu Lâm tức giận, hắn ngoại trừ kinh hồn đứng bên hầu hạ, ngoài ra cũng không dám làm ra bất cứ phản ứng nào. Lý Mậu Lâm trong phòng đi lại vài bước, tức giận hừ một tiếng, đã chết, chết rất tốt, may là hắn đã chết, bằng không hắn thoát thì thiên hạ đại loạn. Hắn về chắc cũng khó thoát chết. Trương Nhạc sau lưng chảy mồ hôi ròng, làm tâm phúc của Lý Mậu Lâm, hắn tự nhiên hiểu chủ nhân mình độc ác cỡ nào. Đặng Thú là một vị luyện yêu vũ giả, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng hắn ở chỗ này là nhân tài số một. Thế nhưng một ngày Đặng Thú gây tai họa, Lý Mậu Lâm lập tức buông bỏ hắn, thậm chí còn muốn giết hắn diệt khẩu. Tuy rằng Trương Nhạc hiểu cách làm này không sai, Đặng Thú không chết vậy cửu phủ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nghĩ đến kết cục của Đặng Thú hắn mơ hồ phát lạnh. Hôm nay là Đặng Thú, sau này có thể là chính mình. Hoảng hốt một thời gian, hắn tựa thấy một mảnh ám phía trước. Một lát sau, Lý Mậu Lâm rút cuộc bình tĩnh lại. Hắn biết Đặng Thú xuất thủ với Cựu Tư Vịnh, chỉ sợ hậu quả không nhẹ. Cựu Tư Vịnh là nam đinh duy nhất của cựu phủ hiện tại, nếu một ngày hắn xảy ra chuyện không may, cựu đường cổ này khẳng định như một kẻ điên, đến lúc đó bất cứ ai liên quan đều phải chịu lửa giận của hắn. Cũng may vì Cựu Tư Vinh tuy thụ thương, nhưng tính mệnh không bị ảnh hưởng, hắn coi như có thể an tâm. Trương Nhạc, động tĩnh cựu phủ hiện tại thế nào? Trương Nhạc vội nói, đại thiếu gia, sau khi ngộ nạn, hai chị em cựu gia tuyên bố bế quan, có cựu lao gia tự mình truyền thụ cho họ công pháp tu luyện cao giai, lúc này bế quan chỉ sợ thời gian không ngắn. Lý Mậu Lâm nhíu mày, trong lòng thầm mắng, cựu Tư Vịnh bế quan cũng đúng, còn cựu Hinh Dư bế quan chẳng phải một thời gian dài không thể ô yếm sao? Trương Nhạc do dự một lát, rút cuộc nói, đại thiếu gia, có người nói cựu thiếu gia được một người cứu, tên là Trịnh Hạo Thiên, cho nên cựu lao gia cũng cho phép hắn cùng hai tỷ đệ cựu gia bế quan khổ tu. Trịnh Hạo Thiên. Lý Mậu Lâm xoay người nói, tiểu tử này phá hỏng đại sự của ta. Lúc trước hắn lập kế hoạch để Hắc Hùng cùng bạo, khi Cựu Tư Vịnh bị nguy hiểm thì xuất thủ cứu giúp, từ đó về sau có thể thân cận với hắn, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với Cựu Hinh Dư. Thế nhưng không ngờ, hắn còn chưa xuất thủ, Trịnh Hạo Thiên đã giả quyết đầu Hắc Hùng kia. Từ đó Trịnh Hạo Thiên thu được sự hữu nghị của Cựu Tư Vịnh, ngay cả Cựu Hinh Dư cũng có chút thân cận với hắn, bằng không hai chị em họ cũng không vừa về một ngày đã lập tức vào núi. Hôm nay Cựu Tư Vịnh gặp nạn, Trịnh Hạo Thiên thực lực mạnh, ngay cả Cựu lao gia tử cũng có vài phần ưu ái hắn. Tất cả những chuyện này khiến Lý Mậu Lâm có cảm giác hít thở không thông. Hắn hừ một tiếng, đôi mắt bắn ra sát khí mãnh liệt. Nếu như không có Trịnh Hạo Thiên, như vậy hai chị em Cựu gia hiện tại chắc chắn đang mang ơn hắn, mà Cựu lao gia tử cũng hài lòng với hắn. Thế nhưng mọi chuyện tốt đều bị tên người rừng kia đoạt mất, nếu cứ theo tình hình này, có thể hắn không rước được mỹ nhân về. Ý niệm này xuất hiện trong đầu, sát khí hắn càng mãnh liệt. Hắn lạnh lùng nói, Trương Nhạc, cựu nhân Huyền Cường Văn của Trịnh Hạo Thiên hiện giờ ở đâu? Thuộc hạ an bài hắn vào đội ngũ tuần tra, đảm bảo hắn vô pháp trốn đi. Trương Nhạc cung kính nói, bảo hắn trở về. Lý Mậu Lâm lạnh lẽo nói, ta thu hắn là đồ đệ, truyền cho hắn bi pháp tu luyện, vì cha hắn báo thù rửa hận. Hắn cười nhạt nhẹ ném ra một quân cờ. Chương 43, một năm sau. Gió xuân thổi tới, đất đai thức giấc, băng tan sông chảy cuồn cuộn, vạn vật sinh sôi. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua đã một năm. Trong một năm này, bên trong biển Tây Thành một mảnh yên lặng, tràng phong ba phát sinh một năm trước dường như biến mất, sau đó đều bị mọi người lãng quên. Bên trong Hùng Lang Sơn, trong một huyệt động nào đó, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Trịnh Hạo Thiên trầm lưng đứng tấn, một quyền đánh ra, trước mặt mắt một cỗ dư lực cường đại gào thét lao ra, quyền phong sục sôi như sóng, nặng như núi. Quyền phong đụng vào vách động phát ra tiếng oanh minh lớn. Thở dài một hơi, Trịnh Hạo Thiên thu quyền đứng thẳng lên, trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Một năm này, Cựu Hinh Dư sử dụng đan dược, cố gắng cô đọng linh khí, mà hắn cũng không nhàn rỗi, hắn tu luyện, muốn củng cố vững chắc cảnh giới. Bao nỗ lực gian khổ không uổng phí, hôm nay hắn rút cuộc tấn chức Liệt Vương. Một quyền đánh ra, chân khí ly thể, uy lực vẫn như trước. Nếu như không phải vách động quá mức cứng rắn, một quyền của hắn tuyệt đối có thể lưu lại một lỗ thủng trên mặt thạch bích. Chỉnh lại y phục bên hông, Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi. Vậy là ở đây đã tròn một năm, mặc dù có ích cốc đan, bên trong huyệt động cũng có hồ nước để tắm, nhưng cô năm quả nữ, sinh hoạt cũng có chút bất tiện. Đôi mắt vừa chuyển, Trịnh Hạo Thiên nhìn về phía một góc động. Cựu Hinh Dư xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt nàng nhắm chặt, khí tức trên người bắt đầu bùng phát, bộ ngực no đầy theo sự hô hấp của nàng mà không ngừng phập phùng, hình thành cảnh tượng khiến kẻ khác động tâm. Hôm nay Trịnh Hạo Thiên đã 16, hơn một tuổi, hắn cũng vào giai đoạn phí huyết phương cương. Hơn nữa, ở chung với Cựu Hinh Dư một năm, khiến hắn hiểu được vài thứ mà trước đây hắn chưa từng biết, đương nhiên mấy thứ này chỉ ở trong lòng hắn, vô luận thế nào hắn cũng không thể mở miệng. Hắn đi tới bên người Cựu Hinh Dư, hoặc bộ dạng nàng ngồi xuống, hai tay nâng cằm, lẳng lặng nhìn nàng. Lúc này, tâm tình hắn không thể bình tĩnh lại, hắn mơ hồ nghĩ, nếu mình cứ vậy nhìn nàng cả đời tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mà nếu thực sự bọn họ ở chỗ này cả đời mà nói, như vậy cha, cùng đám bạn của hắn chắc sẽ thương tâm gần chết. Trong lúc nhất thời trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại bối rối. Hà! Cửu Hinh Dư phun ra một ngụm trọc khí, thân thể nàng toát ra khí tức cường đại, một cỗ hơi thở phóng lên cao, trong nháy mắt phóng ra xung quanh, không khí toàn bộ huyệt động nhất thời bị biến đổi, thậm chí còn phát ra âm thanh ong ong kỳ dị. Trịnh Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt, đối với hiện tượng này hắn không chút cử động. Cửu Hinh Dư mở mắt, nhất thời thấy bộ dáng Trịnh Hạo Thiên lúc này, trên mặt nàng hiện ra nét từng đỏ, tựa như chắt thêm một tầng son, khuôn mặt cực kỳ động nhân. Hinh Dư tỷ, ngươi thật đẹp. Trịnh Hạo Thiên chân thành nói. Nếu bọn họ vừa quen biết lại nghe Trịnh Hạo Thiên nói thế, Cửu Hinh Dư nhất định cho hắn là kẻ lằng nhằng, tuyệt đối không dung tha. Nhưng lúc này trải qua hoạn nạn, đồng thời hai người ở chung một năm, quan hệ của bọn họ đã sớm thân thiết hơn xưa. Tuy rằng bọn họ chưa từng hứa hẹn thề thốt cái gì, nhưng rung động trong nội tâm đang dần nảy mầm. Cửu Hinh Dư yêu kiều hừ một tiếng, khoe miệng hơi nhếch, nói, Hạo Thiên, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt. Trịnh Hạo Thiên giật mình đôi mắt hắn sáng ngời, Hinh Dư tỷ, ngươi thành công rồi. Bọn họ ở chung lâu ngày, cũng trở nên ăn ý, hiện tại chỉ cần một ánh mắt là có thể nhận ra ý tứ đối phương. Vì thế Trịnh Hạo Thiên đoán 10 trúng 9. Cửu Hinh Dư trong lòng chợt hờn rồi nghĩ, tên đầu gỗ này chẳng lẽ không đoán sai một lần được sao? Nhưng mà vừa nghĩ hắn hàm hậu ngay thắng, không định nót, tuy dáng vẻ thô kệch nhưng chính nàng đối với hắn lại có vài phần kính trọng. Nàng chậm rãi gật đầu, ngươi xem. Vương Ngọc Thủ, trước mặt nàng xuất hiện một vòng nhỏ, khí lưu xung quanh Cửu Hinh Dư đột nhiên biến hóa. Một cố quang mang đỏ nhạt chậm rãi bay ra, nàng liên tục xoay tròn, vòng tròn nhỏ này trở thành một dòng suối chảy. Sau một lát, cổ tay Cửu Hinh Dư run lên, suối nhỏ biến mất vô tùng, mà quang mang màu đỏ cũng biến mất. Đây là khí xoáy. Trịnh Hạo Thiên ao ước hỏi. Không sai, muốn trở thành linh khí sư phải tự mình hình thành khí xoáy. Trên mặt Cửu Hinh Dư hiện lên một nụ cười đắc ý. Tuy rằng nàng từ nhỏ có thiên phú trở thành linh khí sư, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cha cũng chậm rãi tu hành. Nhưng theo thiên phú của nàng có thể vào năm 20 tuổi trở thành linh khí sư cũng là cực hạn. Mà ở trong cái huyệt động này một năm ngắn ngủi không ngờ có thể hình thành nên khí xoáy, tấn chức linh khí sư, chuyện nàng đối với nàng là kinh hỉ ngoài ý muốn, tự nhiên hiện ra chút đắc ý. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, nói, Hinh Dư tỷ, ngươi đã trở thành linh khí sư, vậy có thể tu luyện cực âm nội mị thuật rồi. Cửu Hinh Dư có chút để ý nói, ngươi nóng ruột như vậy làm gì? Nàng trong lòng thầm nghĩ lẽ nào hắn không muốn cùng mình ở chỗ này? Hoặc là mình tự đa tình rồi. Không hiểu tại sao trong lòng nàng hiện lên chút do dự. Trịnh Hạo Thiên thở dài, ta có chút nhớ nhà, cũng muốn gặp cha, cùng đám Dư Huy Hoa. Cửu Hinh Dư giật mình, trong lòng xấu hổ một trận, nàng sắc mặt đỏ ửng, lập tức quay đầu chuyển trọng tâm câu chuyện, nói, Hạo Thiên, ta chưa hết xem nội dung cực âm nội mị thuật tâm pháp. Muốn xem nội dung trên ngọc bài nhất định phải là linh khí sư. Cửu Hinh Dư lúc trước muốn xem mà bất lực, nhưng hiện tại đã đủ cảnh giới, nàng cũng không cần tốn sức nữa. Trên đó nói gì? Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, nói, cần bao lâu có thể luyện thành? Nếu dùng cực âm đan, vậy trong nửa năm có thể thành công, đồng thời rời khỏi đây. Cửu Hinh Dư nhẹ giọng nói. Trịnh Hạo Thiên đại hỉ, nhưng ánh mắt xoay chuyển, trong lòng xuất hiện một tia không muốn. Lúc trước không biết trước ngày rời đi hắn nóng lòng về nhà, nhưng khi biết rồi, tâm trạng hắn đột nhiên mất mát. Trong khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều phát hiện một tia không nỡ trong mắt đối phương. Cửu Hinh Dư than nhẹ. Nói Hạo Thiên, nửa năm này ngươi định làm gì? Trịnh Hạo Thiên cười khổ, đương nhiên là tu luyện chân khí. Trong huyệt động này ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Loại buồn chán này nếu là một kẻ hoạt bát tiến vào nơi đây chỉ sợ vì tĩnh mịch mà phát rồ. Tuy rằng bọn họ có hai người đỡ cô quạng, đôi khi mở lòng tầm tình để chút ưu phiền trong lòng, còn lại đều là tu luyện giết thời gian. Cửu Hinh Dư trầm ngâm, nói, Hạo Thiên, nếu không ngươi cũng thử luyện khí xem. Trịnh Hạo Thiên chỉ vào mặt mình, hoài nghi. Ngươi bảo ta luyện khí. Lẽ nào ngươi quên ta là một luyện yêu vũ giả a? Luyện yêu vũ giả đồng thời cũng có thể tu luyện linh khí. Cửu Hinh Dư chăm chú nói, chân khí của người đã đạt tới cảnh giới liệt vương, như vậy tận lực củng cố, chờ ngày trở lại, ta xin cha kiếm một bí pháp dành cho luyện yêu vũ giả cho ngươi, như vậy tài năng của ngươi có thể tiến xa hơn. Trịnh Hạo Thiên lúc này mới chợt hiểu, là Cửu Hinh Dư lo lắng cho con đường tu luyện của mình, do đó mới chỉ đường cho hắn. Ngược lại đối với sự phát triển sau này của hắn có ảnh hưởng lớn. Trong thiên hạ bí pháp cho luyện yêu vũ giả nhiều không đếm xuể, nhưng mỗi loại công pháp đều có hiệu quả khác nhau, yêu hóa biến thân cần sử dụng bí pháp đích truyền, có thể phát ra uy lực cường đại. Trịnh Hạo Thiên thuộc loại nhà gấu cực hiếm, nếu thực sự có một pháp quyết thích hợp đó chính là chuyện tốt vô cùng. Chậm rãi gật đầu, Trịnh Hạo Thiên nói, Hinh Dư tỷ, cảm ơn. Không cần phải thế. Cửu Hinh Dư cười duyên hỏi, Trịnh Hạo Thiên nghe kiến nghị của nàng, khiến trong lòng nàng cực độ vui vẻ. Trịnh Hạo Thiên đột ngột hỏi, Hinh Dư tỷ, nếu cha ngươi hỏi vì sao phải truyền công pháp cho ta, vậy phải làm sao? Cựu Hinh Hư khuôn mặt đỏ lên, tâm pháp bí truyền chân quý há có thể ngoại truyền. Nhưng Trịnh Hạo Thiên không tính là người ngoại a, ngọt gờ tờ, IT. Đương nhiên, da mặt nàng không dày đến mức ấy, những lời này vô luận thế nào cũng không thể mở miệng, không thể làm gì hơn là nói, ngươi ngay cả cực âm nội mị thuật cũng tặng cho ta, một cái bí truyền công pháp nho nhỏ tính là gì? Trịnh Hạo Thiên nháy mắt, trên mặt cười mịn, tựa hồ nhìn ra tâm tư nàng. Cựu Hinh Dư sắc mặt đỏ ửng, hung hăng nện quyển bí tịch luyện linh khí lên người hắn nói, mau nhìn, có gì không hiểu ta dạy ngươi một lần, sau này ta không rảnh đâu. Trịnh Hạo Thiên vội thu lại vẻ cười cợt, trong lúc tu luyện hắn không bao giờ đùa giỡn. Lúc trước hắn đã mở thư tích xem qua một lần, nhưng đáng tiếc bởi vì nguyên nhân nào đó khiến hắn không thể chạm tới. Nhưng mà lần này mỹ nhân ở bên hảo tâm nhìn hắn, hắn cho dù không muốn cũng phải tỏ vẻ a. Chăm chú đọc xong, Trịnh Hạo Thiên bắt đầu hỏi những nghi vấn trong lòng. Hắn lần đầu tiếp xúc với linh khí sư, nhưng Cửu Hinh Dư giản giải rất kiên nhẫn, chưa bao giờ có chút nóng nảy. Một ngày sau Trịnh Hạo Thiên cũng hiểu được cơ bản về linh khí sư, đồng thời cũng nắm được phương pháp tu luyện này. Chương 44, Linh khí sư. Linh khí sư chính là chức nghiệp thần bí nhất thiên hạ, cũng là một trong những chức nghiệp cường đại nhất. Bọn họ mới là tồn tại cường đại cao nhất của thế giới này, cho dù là luyện yêu vũ giả trước mặt linh khí sư cũng thua kém vài phần. Dựa theo giới thiệu của Cửu Hinh Dư, trong thiên hạ có người có thiên phú tập võ, đồng thời luyện tới cảnh giới liệp sư, nhưng có thể trở thành luyện yêu vũ giả chỉ là nghìn người được một. Một trong một nghìn, người tài mới có thể trở thành liệp vương, lúc đó mới chính thức là luyện yêu vũ giả. Thế nhưng số lượng linh khí sư còn thưa thớt hơn, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Linh khí sư tu luyện không phải là chân khí cùng thể chất, mà là lực lượng tinh thần mở mịt. Sử dụng lực lượng tinh thần để điều động thiên địa linh khí nhập thể, một khi thành công liền có khả năng nhiếp vật đả thương người, biến ảo ngàn vạn, sát nhân vô hình. Uy lực của linh khí sư so với luyện yêu vũ giả càng cường đại, khó lòng phòng bị hơn. Nhưng mà, người thường chỉ cần cố gắng tập võ, kiên trì bền bỉ, như vậy không thể trở thành luyện yêu vũ giả cũng có thể trở thành liệt vương, không thể tung hoành thiên hạ cũng có thể khiến thân thể trắng kiện, kéo dài tuổi thọ. Nhưng linh khí sư thì khác, nếu không có năng lượng tu luyện linh khí trời phú, trời sinh không đủ tinh thần lực, vậy có luyện đến chết cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Vì thế linh khí sư so với luyện yêu vũ giả càng hiếm thấy hơn, thậm chí là trăm người mới có một người có thể tu luyện linh khí. Mặc dù số lượng linh khí sư không bằng luyện yêu vũ giả nhưng nếu so về địa vị, ngoại trừ số ít tu luyện giả may mắn ra, tuyệt đại đa số luyện yêu vũ giả đều cung kính với linh khí sư, không dám trực tiếp đắc tội. Bởi vì một linh khí sư ít nhất tinh thông một chức nghiệp, vô luận là phong ấn yêu đan, tinh luyện yêu đan, luyện chế đan dược, rèn phong ấn thần binh, hộp giáp gia phụ thêm vài đặc thù năng lực đều là tài năng của linh khí sư. Ngược lại, linh khí sư muốn đề cao kỹ năng đặc thù, luyện chế ra nhiều đan dược, yêu phách tốt để phong ấn, chế tạo cao giai linh khí, cũng cần tài liệu vô số. Mà những con đường cung cấp nguyên liệu chính không phải giết yêu thú, mà là thu mua từ tay vũ giả. Bởi vậy hai bên là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà linh khí sư tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo. Hơn nữa, bởi vì số lượng chênh lệch, cho nên càng tạo ra sự cao quý của linh khí sư. Lật xem say mê quyển sách, trên mặt Trịnh Hạo Thiên toát ra một tia khổ não. Tuy rằng hắn đối với thể chất của mình rất có lòng tin, nhưng đối với loại lực lượng tinh thần không nhìn thấy không sờ được lại hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tu luyện thứ này, tựa hồ còn không bằng đi đánh quyền. Cửu Hinh Dư ở lâu với Trịnh Hạo Thiên, vừa thấy hắn cau mày, nhất thời hiểu suy tư trong lòng hắn. Khẽ lắc đầu, Cửu Hinh Dư ôn nhu nói, Hạo Thiên, ta biết tu luyện linh khí khó hơn chân khí gấp trăm lần. Nhưng mà trong nửa năm ngươi không thể ngồi không à? Trịnh Hạo Thiên nhún vai, nói, không sao cả, ta nhìn ngươi tu luyện là được. Hắn nói những lời này đều là thật lòng, hắn bình thường vẫn ngồi im chăm chú ngắm Cửu Hinh Dư luyện công, khi nhìn nàng hắn có thể bất động như núi cũng không hề gì. Cửu Hinh Dư trên mặt đỏ hồng. Thấy đôi song nhũ bị một ánh mắt nóng bỏng quét qua, nàng tâm loạn như ma, tim đập như sấm. Khẽ cắn môi dưới để bình tĩnh lại, nàng gắt, ta đang nói chính sự với ngươi, ngươi có nghe không? Trịnh Hạo Thiên giơ tay, nói, ta nghe, ta nhất định nghe. Hắn tuy rằng thích nhìn cảnh Cửu Hinh Dư e thẹn, nhưng vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ. Trêu đùa thì không sao, nhưng nếu quá mức, vậy sẽ nhận kết quả là không thể ra ngoài, hoặc hối hận cả đời. Hắn đối với hỏa diễm lao nhân yêu kia kiêng kỵ vạn phần, trước khi Cửu Hinh Dư tu luyện thành cực âm nội mị thuật, hai người rời khỏi đây, hắn sẽ không hy vọng xảy ra chuyện gì. Cửu Hinh Dư tức giận liếc mắt, chỉ một ánh mắt mà lực sát thương cực lớn. Khiến Trịnh Hạo Thiên bướng bỉnh cũng phải mềm nhũn, nhưng lực uy hiếp lại nhỏ bé không đáng kể. Hạo Thiên, ngươi đã hiểu, vậy bắt đầu tu luyện đi. Bây giờ? Trịnh Hạo Thiên líu lưỡi hỏi. Cửu Hinh Dư tươi cười, nói không sai, trước khi ta dùng cực âm đan, chính thức tu luyện cực âm nội mị thuật, còn muốn dùng 3 ngày để củng cố cảnh giới khí toàn. 3 ngày này ta sẽ đốc thúc ngươi tu luyện A. Trịnh Hạo Thiên nhất thời khổ não và phần. Hình dư tỷ, ngươi sẽ không cẩn thận như vậy chứ? Đã sớm hạ quyết tâm lười biếng, Trịnh Hạo Thiên cười khổ nói, thứ lực lượng tinh thần này, ta căn bản không nhìn thấy, sao có thể tu luyện? Cứu Hình dư nghiêm mặt nói, Hạo Thiên, ngươi còn nhớ rõ vị tiền bối tiếp dẫn chúng ta đến đây chứ? Trịnh Hạo Thiên gật đầu, đối với lão nhân yêu kia, cho dù có chết hắn cũng không quên. Tuy nói hắn đối với lão nhân yêu không chút hảo cảm, nhưng hắn có chút cảm kích với chuyện lão tiếp dẫn hắn cùng Cửu Hình dư tới đây. Nếu không ở với nhau một năm trời, bọn họ sao có được quan hệ hòa hợp như thế này? Cửu Hình dư gật đầu, nói, nếu ta dự đoán không sai, vị tiến bối kia tiếp dẫn ta và ngươi tới đây, vậy chắc chắn cả hai người chúng ta đều có thiên phú tu luyện võ họ của hắn. Trịnh Hạo Thiên nghĩ thầm trong lòng, chuyện này ta đã sớm biết, nhưng đánh chết ta cũng không kế thừa hắn à. Thấy Trịnh Hạo Thiên không nói gì, Cửu Hình dư muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nàng ở cùng Trịnh Hạo Thiên đã lâu, cũng biết hắn thích mềm không thích cứng, nếu quát mắng hắn, hắn khẳng định coi như gió thoảng bên tai, cuối cùng có lẽ còn trở mặt. Than nhẹ một tiếng, Cửu Hình dư nhẹ giọng, trên mặt lộ vẻ cầu xin, trở thành linh khí sư có chỗ tốt lớn, Hạo Thiên, coi như vì Hình dư tỷ, ngươi thử một chút được không? Trịnh Hạo Thiên trong lòng do dự, lại nghe được giọng nói mềm mại của Cửu Hình dư này nỉ, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tâm hồn, cả người như muốn bay lên. Cửu Hình dư khẽ cắn răng, nói, ngươi có thân thể yêu hóa hoàn toàn, nếu có thể tấn chức linh khí sư, như vậy đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt lớn, ít nhất cha ta sẽ không để ý nhiều nữa. Trịnh Hạo Thiên trong óc nổ ầm một tiếng, hắn kích động đến phát nhiệt khoang mũi, máu cam chỉ trực phun ra. Được, ta bắt đầu tu luyện. Trịnh Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, không chút do dự, hào khí nói. Cửu Hình dư trong lòng vừa thẹn vừa tức vừa vui, thư cứ để mình nói thẳng hắn mới chăm chú tu luyện, nhưng mà lại thấy sau khi nghe lời này, hắn từ một tên lười biếng trở thành một người tràn ngập ý chí chiến đấu, trong lòng nàng cũng thầm vui vẻ. Trịnh Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói, nhưng mà, ta nói trước cái truyền thừa của tên linh khí sư kia ngàn vạn lần đừng có bắt ta tu luyện. Cửu Hình dư trong lòng ngọt ngào, nàng tự nhiên cho rằng Trịnh Hạo Thiên cố ý tạo cơ hội cho nàng, cho nên mới kiên định như vậy. Khẽ gật đầu, nàng đẩy Trịnh Hạo Thiên nói, biết rồi, nhanh lên tu luyện đi, thời gian của ta cũng không còn nhiều đâu. Quan hệ hai bên đã sớm vượt mức bình thường, động tác thân thiết cũng đã thành quen. Trịnh Hạo Thiên cười ha ha, ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu nhớ lại phương thức tu luyện giới thiệu trong thư tịch. Tu luyện tinh thần khó hơn lên trời, nếu không có thiên phú, vô pháp cảm ứng được lực lượng tinh thần, như vậy coi như bí quyết chỉ là đồ bỏ, tu luyện cũng là uổng phí. Nhưng nếu có thiên phú, lực lượng tinh thần trời sinh sớm đã tới cực hạn, như vậy chỉ cần cố gắng một chút là có thể cảm ứng. Khi Trịnh Hạo Thiên nhắm mắt, bắt đầu tu luyện là lúc Cửu Hình dư trong lòng đang trăm mối ngổn ngang. Theo lý mà nói, tiếp dẫn chi quang đưa họ tới đây chắc chắn nàng và hắn đều có thiên phú trở thành linh khí sư. Chỉ là không biết tại sao Trịnh Hạo Thiên lại vô cùng bài xích với việc tu luyện linh khí. Vừa nghe đến tu luyện tinh thần, hắn đã tảng lờ đánh sang chuyện khác, lúc này không phải nàng đã tu luyện thành công khí toàn, đồng thời kiên trì giảng dạy, Trịnh Hạo Thiên khẳng định trăm phương ngàn kế nghịch ngợm, không chịu lắng nghe. Nghĩ đến đây, Cửu Hình dư trong lòng như uống mật. Tu luyện lực lượng tinh thần, kỳ thực cũng là con đường tắt. Trong túi không gian có một lọ đan dược, dùng đúng lúc sẽ có tác dụng khai phá tiềm năng, để thăng lực lượng tinh thần. Nếu như không phải đan dược trong bình quý hiếm, Cửu Hình dư cũng đừng nghĩ trong vòng một năm thuận lợi trở thành linh khí sư. Nàng đều nghĩ Trịnh Hạo Thiên làm vậy vì không muốn chia sẻ đan dược, muốn thành toàn cho nàng. Vì vậy nàng sớm tu luyện thành công, trở thành linh khí sư, hắn sẽ không cố chấp nữa. Đến khi nàng tấn chức, nội tâm hắn vui sướng không gì sánh nổi. Cửu Hình dư càng thêm khẳng định chuyện này, khóe miệng nàng hơi cong lên. Tiểu nam nhân này tuy không biết dùng lời ngon ngọt, cũng không hiểu cách lấy lòng phụ nữ, nhưng hành động của hắn lại biểu hiện hết nội tâm. Nụ cười trên mặt nàng càng thêm đậm. Tiểu tử kia, ngươi cho rằng làm thế có thể giấu ta sao? Hừ. Cửu Hình dư nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên càng thêm dịu dàng, nàng mơ hồ có chút hiểu ra, vì sao Trịnh Hạo Thiên thích nhìn ngắm mình tu luyện. Bởi vì lúc này nàng cũng có cảm giác như vậy, chỉ muốn thời gian mãi ngừng lại, vĩnh viễn duy trì phút giây này. Nhưng mà dần dần sắc mặt Cửu Hình dư nổi lên một tia khó hiểu cùng cổ quái. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trên người Trịnh Hạo Thiên phóng ra, lực lượng tinh thần vô tung vô ảnh. Cửu Hình dư liễu lưỡi, hàm răng khẽ cắn, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm. Tên tiểu quái vật này, không phải là thật chứ? Chương 45, ngưng tụ khí toàn. Trịnh Hạo Thiên nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên nội dung thư tịch. Đúng như suy nghĩ của Cửu Hình dư, đối với tinh thần thần thông Trịnh Hạo Thiên cực kỳ bài xích. Vung đao tự cưng chính là một cụm từ ám ảnh với hắn, mỗi lần nghĩ đến tu luyện cái kia, hắn không rét mà run. Vì vậy, hắn tuy xem qua cuốn thư tịch tu luyện tinh thần kia cũng đọc qua mật thuật trên đó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ thử tu luyện, thậm chí còn sợ như gặp hổ. Nhưng mà, khi cựu Hinh Dương ngưng tụ khí toàn thành công, tấn chức linh khí sư, gánh nặng trong lòng Trịnh Hạo Thiên vũng vô tung. Lúc này, để phục vụ mục tiêu kia, Trịnh Hạo Thiên cố gắng hết sức chăm chỉ tu luyện trở thành một gã linh khí sư khiến người ta tôn kính. Lực lượng tinh thần đích sắc thần bí khó nắm bắt, cho dù là tấn chức linh khí sư như cựu Hinh Dư, cũng vô pháp hình dung được. Nàng có thể hình thành khí toàn xung quanh cơ thể cũng là cực hạn của bản thân. Trịnh Hạo Thiên không có bất cứ tham khảo nào, hắn chỉ có thể tự mình mày mò tìm cách nắm bắt. Tinh thần lực. Lực lượng tinh thần. Cái chết tiệt này rốt cuộc là thứ gì? Cả nửa ngày sau không thấy cảm giác gì, Trịnh Hạo Thiên hơi bực bội. Nhưng hắn cũng hiểu, muốn có cảm ngộ tuyệt đối không phải chuyện dễ, bằng không linh khí sư trên thế giới này cũng không thưa thớt như vậy. Tâm thần dần dần tập trung, Trịnh Hạo Thiên dựa theo phương pháp trong thư tịch, kết lực chấn tĩnh tinh thần, đồng thời cảm ngộ không gian vô hạn. Loại cảm giác này có vài phần giống như thần bà, nếu như không phải Cửu Hình Dư đã tấn trước, Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn bán tính bán nghi với thư tịch này. Dần dần, tâm tình Trịnh Hạo Thiên trầm xuống. Không hiểu sao hắn tiến nhập vào một cảnh giới thần kỳ, xung quanh hắn tựa hồ đều an tĩnh xuống. Lúc này ngay cả thời gian cũng trở nên ngưng đọng. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn, thời gian không có khả năng ngưng đọng lại. Ý niệm của Hạo Thiên bay bổng, tinh thần hắn trở nên kỳ diệu, mơ hồ có xu hướng rời khỏi thân thể. Trong lòng hắn nổi lên một trận rung động. Mơ hồ, hắn thấy một cảnh tượng khó có thể quên. Một mảnh ánh sáng, một mảnh bóng tối, một thế giới tối sáng luân hồi. Loại cảm giác này cũng tựa hồ không xa lạ với hắn. Một năm trước, hắn đối mặt với đàn sói, khi hắn chém giết bầy sói, cũng đã từng xuất hiện thế giới tối sáng này. Nhưng mà, khi đó phiến thế giới này bị động xuất hiện, mà giờ khắc này tinh thần hắn tập trung cao độ chủ động phát hiện ra. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ run, hắn mơ hồ cảm giác là mình bắt được gì đó. Mật thuật bên trong thư tịch như sóng biển ùa vào trong đầu hắn, khiến Trịnh Hạo Thiên há hốc miệng chính là, theo như miêu tả lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đã đủ cường đại, đồng thời thành công bắt đầu xoay tròn, như vậy có thể hình thành một vòng khí toàn này sinh ra một cỗ hấp lực cường đại. Hút hết linh khí vào bên trong. Đây là thần thông tinh thần, một khi hình thành khí toàn, nhất thời có thể phóng xuất ra tác dụng vô cùng ảo diệu, thành tựu ngày sau vô cùng vô hạn. Đạo lý này kỳ thực cũng không khác chân khí là mấy, nhưng vấn đề là chân khí tu luyện dựa trên cơ sở rèn luyện thân thể, nhưng lực lượng tinh thần lại là lực lượng vô hình. Có thể cảm ứng được lực lượng tinh thần có thể thử tu luyện, nhưng không cảm ứng được vậy cả đời đừng mong tu luyện. Vì vậy số lượng linh khí sư mới thưa thất hơn võ giả gấp trăm lần, bởi vì họ chú trọng thiên phú. Hơn nữa loại thiên phú này vốn không thể bồi dưỡng. Nhưng mà, khiến Trịnh Hạo Thiên không ngờ chính là, khi hắn trầm tĩnh triệt để, hoàn toàn có thể tiến nhập loại cảm giác minh tưởng này, hắn phát hiện bên trong nao vực đã xuất hiện thêm một vòng khí toàn. Hơn nữa, khí toàn này rất quỷ dị. Sáng tối thay nhau biến hóa, chúng kết hợp cùng một chỗ, dường như cá với nước, không thể chia rẽ. Tinh thần ý niệm kịch liệt rung động vài cái, Trịnh Hạo Thiên không khống chế được tinh thần mình nữa. Lực lượng sáng tối trùng kích với hắn thật quá lớn. Đến lúc này hắn mới hiểu ý tứ mấy lời của lão nhân yêu kia. Nếu tu luyện cực âm nội mị thuật, như vậy thành tựu vượt xa Cửu Hình Dư. Có thể, lão nhân yêu đã nhìn thấu bí mật não vực của hắn, cho nên mới nói những lời này. Cố gắng thu liễm tâm thần, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc một lần nữa tĩnh tâm lại. Hắn biết, hiện tại là thời khắc then chốt, nếu như hắn có thể thành công điều khiển đoàn quang ám lực lượng, vậy chẳng khác nào hắn đã hoàn toàn cô đọng, trở thành linh khí sư. Nhưng nếu không thể nắm vững lực lượng này trong tay, như vậy có trời mới biết hắn sẽ tiến nhập loại cảnh giới này là lúc nào, có thể phát ra lực lượng thần kỳ hay không. Phải biết rằng, loại chuyện này trước đó chưa từng có ghi chép, hơn nữa hắn có thể khẳng định Cửu Hình Dư cũng không thể giải thích tình huống này. Nếu thất bại, lần sau minh tưởng, lực lượng quang ám sẽ biến mất vô tung, vậy thì hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Dần dần, tinh thần ý niệm bình ổn xuống, Trịnh Hạo Thiên tâm trầm như nước, không còn bất cứ ba động nào. Nhiều lần tu luyện võ đạo, tuy rằng không có tác dụng tăng cường tinh thần, nhưng có thể trợ giúp ý chí cùng tâm tính hắn được rèn đúc. Có thể trong thời gian ngắn bình tĩnh lại, đồng thời duy trì tâm cảnh tới mức bình tĩnh, nhân vật như vậy tuyệt đối là cường hãn hiếm có. Một hồi sau, hắn chậm rãi kéo dài tinh thần ý niệm phảng phất được kéo dài ra, giống như một con nhện kéo tơ, nhẹ nhàng từng ly từng tí một, sau đó nhẹ nhàng chạm vào đoàn quang ám kia từng chút một. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác cường liệt khó có thể hình dung tràn vào trong lòng Trịnh Hạo Thiên. Lúc này hắn dường như nhận được lượng tin tức lớn từ quang minh cùng hắc ám. Thế nhưng những tin tức này quả thực khó hiểu, có thể nói là không phải một người như hắn có thể hiểu được. Hắn có một loại dự cảm kỳ dị, có thể đạt được thành tựu sau này, nhất định phải khai thác bí mật hôm nay. nhưng mà đối với Trịnh Hạo Thiên, hắn cũng không mong có thể giải thích bí mật quang ám, hắn chỉ cần có thể điều khiển cái quang đoàn khó hiểu này là được. Từng sợi ý niệm rất nhỏ liên tiếp được hắn thu thập. Khiến Trịnh Hạo Thiên mừng rỡ chính là, hắn ngoài ý muốn phát hiện, khi hắn phát ra tâm ý, không ngờ được đoàn lực lượng kia tán thành. Đoàn lực lượng này mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, như là nó vốn là một bộ phận của hắn vậy. Lúc này, Trịnh Hạo Thiên tựa như quay lại thân thể, hai chân hắn một lần nữa có thể cử động, cảm giác đột nhiên có năng lực đi lại, loại vui vẻ đến cực điểm này khiến hắn trong lòng chấn động. Lực lượng quang ám dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi lay động, hắn dừng một chút, sau đó thử điều khiển chúng. Giống như là hắn tập thể dục vậy, tuy chậm rãi, nhưng có hiệu quả lớn. Dần dần, hắn rút cuộc có thể điều khiển đoàn lực lượng này. Một cỗ khí tức từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài, tinh thần của hắn cùng vòng xoáy dung hợp thành một thể. Lực lượng tinh thần của hắn nhảy vọt, trong quá trình chậm rãi tăng lên bổ sung vào vòng xoáy, đồng thời phóng xuất ra bên ngoài, khiến ý thức của hắn đột ngột có liên hệ với không gian xung quanh. Linh khí sư khi lần đầu cảm ngộ tinh thần mà có thể ngưng tụ thành công khí toàn, ở đây là vòng xoáy tinh thần, tấn chức linh khí sư, Trịnh Hạo Thiên từ trước đến giờ chính là người đầu tiên. Lúc này, trong lòng hắn tuyệt đối là vui vẻ điên cuồng, cả người đều phát ra cảm giác hưng phấn mạnh mẽ. Lúc đoàn quang ám dung hợp được hắn nắm trong tay cũng là lúc Trịnh Hạo Thiên cảm giác được một tia lực lượng kỳ dị không ngừng tiến vào bên trong não vực. Có nữa nói, khí toàn bên trong não vực xoay tròn mà sinh ra một dòng suối nhỏ. Dòng suối này không lớn, nhưng có hấp lực nhất định. Loại hấp lực này nhằm vào không gian bên ngoài, khí toàn hấp thu lực lượng này vào bên trong vòng xoáy, rồi chuyển hóa chúng thành lực lượng của bản thân. Lực lượng này tuy rằng chậm rãi tích tụ, nhưng tốc độ cực kỳ ổn định. Hơn nữa, khí toàn ngày càng lớn, hấp lực của dòng suối lại càng được đề cao, mà năng suất hấp thụ những tia lực lượng kỳ dị kia cũng theo đó mà tăng lên. Thở dài một hơi, Trịnh Hạo Thiên mở hai mắt ra. Hắn lập tức nhìn thấy Cửu Hình Dư đang mở tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp mà tràn đầy hấp dẫn, bên trong không khỏi toát ra một thai khó tin, phảng phất như nàng đang nhìn thấy một con quái thú. Ngươi không ngờ có thể ngưng tụ khí toàn. Cửu Hình Dư khổ não hỏi. Chương 46, Quang và Ám. Trịnh Hạo Thiên mở ra. Nói thật hắn cũng không tin trong lần đầu thử lại có thể ngưng tu ra khí toàn tràn ngập lực lượng tinh thần này. Thế nhưng, cảm giác kỳ lạ từ não vực truyền ra khiến hắn biết rõ mình không nằm mơ. Gãi đầu, Trịnh Hạo Thiên hưng phấn nói, Hình Dư tỷ, hình như ta thực sự cô đọng được. Cửu Hình Dư khỏe miệng rực rực vài cái, trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi khó hình dung. Tuy rằng nàng cảm nhận khí tức biến hóa bên ngoài mà đoán thế, nhưng chưa được xác nhận nàng còn chưa tin, mà khi Trịnh Hạo Thiên xác nhận chuyện này, nàng quả thực hết nói nổi. Nhân vật như vậy thật không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên, Cửu Hình Dư đột nhiên có chút tự ti. Mà loại cảm giác này trước đây nàng chưa từng có, cho dù là chứng kiến Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn yêu hóa cũng chưa từng xảy ra. Thế nhưng Trịnh Hạo Thiên tại phương diện cô đọng chân khí cũng thể hiện ra tiềm lực kinh khủng, nàng rút cuộc sinh ra loại tâm lý ngưỡng vọng. Lúc này, hình tượng Trịnh Hạo Thiên trong tâm tưởng nàng chợt cao lớn hơn. Một thiếu niên sinh trưởng trong thôn nhỏ, rút cuộc cũng bị hào quang thiên tài che khuất. Nhưng mà khiến nàng cảm thấy kinh ngạc chính là trong lòng nàng không có chút mất mát, mà càng nhiều vui vẻ cùng tự hào hơn. Sắc mặt của nàng từ kinh ngạc chuyển sang vui vẻ, sau đó thành ngại ngùng. Trịnh Hạo Thiên ngơ ngẩn nhìn Cửu Hình Dư, biểu tình liên tục biến hóa trên mặt nàng khiến hắn không cách nào đoán được tâm tư nàng. Một lúc lâu sau, Cửu Hình Dư nhẹ giọng nói, ngươi sao có thể làm được? Lúc nàng hỏi cũng không phải mong có một đáp án, quả thực chỉ vô thức mà hỏi thôi. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên suy nghĩ một lúc, nói, trong não vực của ta hình như trời sinh một cái khí toàn, ta cũng không cảm ứng cái gì, chỉ cần khống chế nó là có thể thành công. Cửu Hình Dư ha to miệng, trong mắt toát ra một tia cổ quái. Trời sinh khí toàn. Chẳng lẽ hắn sinh ra đã là linh khí sư? Tư chất như vậy thực khiến người khác đố kỵ. Nhưng mà Cửu Hình Dư trong lòng mừng thầm, thể chất đặc thù như vậy, thành tựu sau này tự nhiên không thể đo đếm được, thân phận hai bên dần rút ngắn, hẳn là phụ thân không phản đối hắn nữa. Hạo Thiên, ngươi thử xuất ra khí toàn. Để ta xem ngươi có năng lực đặc thù gì. Trịnh Hạo Thiên giật mình, nói, năng lực đặc thù. Cửu Hình Dư chậm rãi gật đầu, nói, lực lượng tinh thần của mỗi người đều khác nhau, cô đọng thành khí toàn cũng khác nhau, chúng có thể hấp thu lực lượng kỳ quái muôn màu, vì vậy sau này ngươi chọn công pháp linh khí để tu luyện, có thể dựa vào công pháp thích hợp với khí toàn để tu luyện. Trịnh Hạo Thiên lúc này mới sự tỉnh, Hỏa Diễm Lao Yêu đã nói qua, Cửu Hình Dư là nội mị thể chất, mà khí toàn của nàng mang theo một tia đỏ nhạt. Vậy đích thực là màu sắc khí toàn của mỗi người đều khác nhau. Hắn nhắm hờ mắt, tinh thần tập trung vào khu vực kỳ dị trong não vực. Đoàn lực lượng này cũng không phải hắn khổ luyện ra, mà là hắn phát hiện ra sau đó tìm cách khống chế. Nhưng khiến hắn nghĩ không ra chính là, khi hắn muốn điều khiển khí toàn xuất ra ngoài cơ thể, cỗ lực lượng này lại như hài tử khó bảo, có xu hướng chống cự lại. Trung tâm khí toàn tràn ngập một cỗ lực lượng, nó đến trước mặt hắn rồi chậm rãi xoay tròn. Khí toàn bên trong xoay tròn đồng thời sinh ra một cái vòng xoáy tương tự ở bên ngoài thân thể. Một đoàn quang một đoàn ám. Quang cùng ám, không ngờ giờ phút này trở thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Cựu Hinh Dư lúc trước tràn ngập mong chờ, thế nhưng khi quang mang mỹ lệ thai xuất hiện, trên mặt nàng hiện ra vẻ khó có thể tin. Sau đó, là lực lượng ám hệ nhàng bay ra, sự khó tin trong mắt nàng lập tức biến thành mừng như điên. Nhưng mà vẻ mặt này chỉ xuất hiện một lát, sau đó biến thành lo lắng. Chính Hạo Thiên liếc nhìn nàng, thở phào một hơi, xoáy tụ ngoài thân thể hắn đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng hắn nghĩ thầm, Hinh Dư tỷ biểu hiện như vậy lẽ nào khí toàn này có gì không bình thường. Bởi vì khí toàn này xuất hiện có chút kỳ quặc, cho nên trong lòng hắn cũng thấp thỏm không yên. Sau một lát, Cựu Hinh Dư rút cuộc nói, Hạo Thiên, ngươi đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Nếu ta không lầm, khí toàn của ngươi chính là quang ám thuộc tính, hai loại thuộc tính đặc thù, vô luận loại nào cũng có thể dẫn tới hoành động lớn, mà hai cái hợp nhất, chuyện này. Cựu Hinh Dư lắc đầu, ta chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng nhìn thấy trong điện tịch. Chính Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nhưng hắn không hiểu rõ ý nàng. Cựu Hinh Dư nghiêm mặt nói, ngươi phải đáp ứng ta sau này trước mặt người khác không được thể hiện ra hai chủng lực lượng này. Chính Hạo Thiên giật mình, hỏi, vì sao? Bởi vì hai chủng lực lượng này quá mạnh, nếu như ngươi có một trong hai loại như vậy có thể nhận được vô số vinh dự, sẽ có vô số thế lực chào mời. Nhưng ngươi để họ biết mình có thiên hạ độc nhất vô nhị khí toàn, như vậy chờ ngươi không biết là phúc hay họa. Cựu Hinh Dư không chút do dự nói, đương nhiên, nếu sau này ngươi có thực lực có thể uy hiếp thiên hạ khiến họ không dám chống lại ngươi, như vậy có thể tiết lộ ra bên ngoài. Nàng thâm ý nhìn Trịnh Hạo Thiên, nhẹ giọng nói, ta tin là sẽ có một ngày như vậy. Trịnh Hạo Thiên trong lòng dùng mình, hắn lập tức nhớ tới những lời Dư Thúc nói. Lúc hắn 14 tuổi, Dư Thúc thậm chí còn không cho hắn bại lộ thân phận liệp sư. Khi đó lo lắng của Dư Thúc cũng ý nghĩa như Hinh Dư tỷ bây giờ. Hinh Dư tỷ, nếu ra cô động khí toàn, chỉ sợ rất khó giấu giếm, trừ khi sau này không làm linh khí sư, bằng không. Trịnh Hạo Thiên cau mày. Cho dù là Cựu Hinh Dư là linh khí sư mới nhập môn cũng có thể nhìn ra khí tức của hắn dị thường, càng không cần nói đến cao thủ chân chính. Trên mặt Cựu Hinh Dư hiện lên vẻ khổ não, nói, thực sự là vậy, nếu khí toan của ngươi có một màu thì tốt rồi. Chính Hạo Thiên trong lòng khẽ động, tinh thần ý niệm của hắn một lần nữa xuất động. Quang, quang, ta chỉ cần quang. Theo ý niệm không ngừng tăng cường của hắn, đoàn lực lượng một lần nữa xuất hiện biến hóa. Một điểm linh khí từ trung tâm dòng suối hình thành khí tụ bên ngoài thân thể Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng khác với lần trước, lúc này hoàn toàn chỉ là quang lực lượng. Loại lực lượng thuần túy này, không chứa một tia tạp chất rơi vào ánh mắt hai người. Cựu Hinh Dư mở to mắt, nàng vui vẻ nói, Hạo Thiên, sao ngươi làm được? Trịnh Hạo Thiên giang tay than thở, ta cũng không biết sao mình làm được nữa. Cựu Hinh Dư nhìn hắn cả nửa ngày, rút cuộc lắc đầu, buông tha ý nghĩ tìm hiểu trong đầu. Bởi vì nàng cũng hiểu nếu hắn nàng còn không hiểu vậy tên gà mở Trịnh Hạo Thiên này càng không thể nghĩ ra. Trầm mặc một lát, Cựu Hinh Dư đột nhiên nói, Hạo Thiên, ta nghĩ để ngươi tu luyện cực âm nội mị thuật cùng A. Trịnh Hạo Thiên phát lệnh trong lòng, da đầu có phần tê dại đi. Bảo hắn tu luyện nội mị thuật. Hắn nghiến răng, nghĩ đến mấy chữ vung đao kia, hắn không rét mà run. Ta vốn tưởng thiên phú linh khí sư của ta cực cao, có thể đủ tư cách kế thừa bộ tuyệt học này, thế nhưng... Cựu Hinh Dư trên mặt nhoẻn miệng cười. Trong nụ cười ẩn chứa vẻ chua xót, trách không được vị tiền bối cai quyết đoán khiến ta hôn mê để nói chuyện với ngươi, bởi vì hắn chọn ngươi, cũng chỉ có thiên phú cầu người mới phát huy uy lực của bộ tuyệt học này đến cực hạn. Chính Hạo Thiên lắc đầu như lắc trống, Hinh Dư tỷ, ta đã nói trước khi ngưng tụ khí toàn rồi, vô luận thế nào cũng không tu luyện công pháp này, nếu như ngươi không luyện, vậy chúng ta vĩnh viễn không rời đi được a. Cựu Hinh Dư huyền chuyển cười, nụ cười mang đậm phong tình và trùng. Vĩnh viễn không rời đi, như vậy cũng tốt. Trái tim Trịnh Hạo Thiên nhảy mạnh một cái, hắn mơ hồ hiểu cái thể chất nội nị này là gì. Ở chung với Cựu Hinh Dư càng lâu lại càng bị hấp dẫn, điểm này cho dù là Trịnh Hạo Thiên cũng không thể tránh khỏi. Đôi mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt dần trở nên nóng rực. Cựu Hinh Dư hai má đỏ lên, không dám nhìn đôi mắt như phát hỏa của hắn, nàng quay đầu nói, đây là cực âm đan, ngươi ăn vào bắt đầu tu luyện đi à. Trịnh Hạo Thiên nhìn lọ đan dược trên cánh tay nhỏ nhắn của nàng, trong lòng mơ đột nhiên phát lạnh. Giống như là một thùng nước lạnh tạt vào dục hỏa của hắn vậy. Cực âm đan. Vung đao. Ý niệm này xuất hiện, hắn còn có thể tơ tưởng lung tung mới thực có quỷ. Trong mắt vừa chuyển, Chính Hạo Thiên cầm lấy cực âm đan. Cựu Hinh Dư cúi thấp đầu, trong đôi mắt bất giác hiện ra vẻ tiếc nuối nhưng nàng không hối hận. Mình có thể có hắn, vậy là đủ rồi. Hinh Dư tỷ. Trịnh Hạo Thiên vận khí trong đan điền, cả người đột nhiên bành trướng. Hả? Cửu Hinh Dư vừa ngẩng đầu, lập tức thấy một đầu gấu mở to miệng cười ngây ngô. Nàng trong lòng hoảng hốt, định kêu lên, đúng lúc này có vật gì đó bị đưa vào miệng, đồng thời trong nháy mắt chui vào trong bụng. Trịnh Hạo Thiên biến thành cuồng bạo hùng vương, xuất thủ như điện, đưa cực âm đan vào miệng nàng. Cửu Hinh Dư lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, nàng thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Trịnh Hạo Thiên, sau đó chậm rãi ngồi xuống luyện hóa đan dược. Lúc này, trong lòng nàng vô pháp trừ đi mầm mống tình ý trong lòng. Thời gian trôi qua, mầm mống này dần dần lớn lên sau đó kết quả. Chương 47, giết. Mưa rơi khắp nơi, trên mặt đất tỏa ra từng làn khói nhẹ. Sau một lát, gió mưa cũng ngừng lại, để lại một con đường lầy lội. Trên đường, hơn chục con khoái mã tung vó chạy thẳng về phía Đại Lâm thôn. Liệt mã hy vang, móng ngựa vọt cao không kiêng nể gì nhảy thẳng vào trong thôn. Lập tức kỵ sĩ tung ra một roi, nhất thời trên sân tập nổi lên một mảnh bụi mù. Chỉ chốc lát, ngoài bãi tập ra thì bên ngoài đều trở nên bừa bãi vô cùng. Sau một khắc, 10 người trong Đại Lâm thôn vọt ra, bọn họ nhìn thao trường, trong mắt hiện ra vẻ tức giận cực độ. Hôm nay Đại Lâm thôn đã khác xưa, từ khi trong thôn có mấy bị liệt sư, danh tiếng Đại Lâm thôn truyền xa, nhất là sau khi Trịnh Hạo Thiên xuất thủ đánh bại huyện nhất phu của huyện Gia Thôn, khiến khu vực săn bắn của Đại Lâm thôn trở lên rộng rãi, căn bản không ai dám ý kiến. Tuy nói hôm nay Trịnh Hạo Thiên bế quan ở biển Tây thành Cửu Gia, nhưng trong thôn vẫn có vài cao thủ tòa chấn, căn bản không có bất cứ liệp sư làng khác nào dám đến khiêu khích. Trong một năm ngắn ngủi, danh tiếng Đại Lâm thôn như mặt trời ban trưa, không ngờ mơ hồ có thể thay thế huyện Gia Thôn, những thôn làng xung quanh đây đều biết chuyện này. Vì vậy, một đoàn kỵ sĩ tiến vào Đại Lâm thôn còn trắng trợn phá hỏng sân tập, tất cả mọi người trong lòng đều tức giận hận không thể đánh chết mấy tên đuôi mù kia ngay tại chỗ. Dừng tay bốn. Một âm thanh vang dội vang lên. Dư Kiến Thăng bước từ trong nhà ra. Hắn trong Đại Lâm thôn có đại vị cực cao, vừa thấy hắn đi ra, mọi người lập tức lùi sang một bên. Dư Kiến Thăng bước nhanh tới, ánh mắt nhìn bọn kỵ sĩ một vòng, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn miễn cưỡng cười, cung kính nói, Lý công tử, ngài đại giá đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thôn dân đều ồ lên, bọn họ tuy không biết những người này, nhưng thấy Dư Kiến Thăng nén giận cung kính như vậy, đương nhiên biết tình hình không ổn. Nam tử ở trung tâm đám kỵ sĩ là Lý Mậu Lâm, hắn ngồi trên ngựa không thèm để ý nói, đồ nhi, ngươi nói cho hắn biết đi. Một người ở phía sau hắn lập tức cung kính không người nói, dạ, sư phụ. Sắc mặt Dư Kiến Thăng nhất thời trở nên khó coi. Hắn tự nhiên nhận ra người này chính là Huyện Cường Văn, con trai lớn của Huyện Nhất Phu, nhưng mà hắn lại không biết Huyện Cường Văn từ khi nào trở thành đồ đệ của Lý Công Tử. Trong lúc nhất thời Dư Kiến Thăng biết không ổn, hắn quay người đánh mắt với đám Trịnh Thành Liêm. Trịnh Thành Liêm khẽ gật đầu, lập tức rời đi, chạy ra khỏi thôn. Động tác này của họ tự nhiên là không gạt được Lý Mậu Lâm, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Cao thủ trong Đại Lâm thôn đến càng nhiều càng tốt, nếu chỉ có một mình Dư Kiến Thăng chẳng phải uống phí tâm cơ của hắn sao. Huyện Cường Văn lập tức nhảy xuống ngựa cao giọng, Dư thôn trưởng, gia sư lần này đến để làm nhân chứng. Dư Kiến Thăng trầm giọng nói, không biết Lý công tử muốn chứng kiến cái gì. Huyện Cường Văn cười nhạt, nói, Đại Lâm thôn cùng Nguyễn Gia thôn mấy năm trước đã có một lần luận võ so tài để quyết định phạm vi săn bắn của hai thôn. Lần trước gia phụ thua dưới tay Đại Lâm thôn các người, cho nên lần này huyện mỗ tới đây khiêu chiến. Dư Kiến Thăng nhíu mày, nói, được, vậy thì ước định thời gian, Đại Lâm thôn chúng ta sẽ phái người tới luận võ cùng ngươi. Trong lòng hắn tuy tức giận, nhưng vẫn chưa mất bình tĩnh. Huyện Cương phụ đầu nhập Lý gia, đồng thời có thể làm đệ tử của Lý công tử, nhưng hắn không biết Đại Lâm thôn hiện nay cũng có chỗ dựa vững chắc, chỉ cần lao thỉnh cầu, Cửu gia nhất định giúp họ hóa giải nguy cơ. Nhưng mà Huyện Cương phụ to tiếng nói, Dư thôn trưởng, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay gia sư ở đây, ngươi cứ cử một người ra đấu là được rồi. Dư Kiến Thăng hừ lạnh hỏi, Huyện Cường Văn, quy củ hai làng chúng ta chẳng lẽ ngươi đã quên? Huyện Cương phụ chợt lóe sắc khí, nói, Dư thôn trưởng, lần trước các người đến huyện gia trang hình như cũng tùy ý mà chiến a. Đó là lệnh tôn chủ động xuất thủ, không trách được người khác. Dư Kiến Thăng bình tĩnh nói, hắn tuy rằng không sợ Huyện Cường Văn, nhưng đối với Lý Mậu Lâm lại kiêng kỵ vạn phần. Huyện Cường Văn ngẩn ra, cả giận nói, bởi sang nôn, muốn đánh thì lại đây. Hắn bước lên một bước, một quyền đánh tới, quyền phong gào thét như trường thương không gì không phá lao tới. Dư Kiến Thăng sắc mặt đại biến, hắn không ngờ đối phương ngang ngược như vậy, mà không ngờ nữa chính là, một năm trước chỉ là sơ giai liệp sư mà hiện tại Huyện Cường phụ lại cường đại như vậy. Một quyền này tốc độ cùng lực lượng sớm đã vượt qua sơ giai liệp sư. Hơn nữa không kịp đề phòng, Dư Kiến Thăng vừa kịp giơ tay đỡ quyền của Huyện Cường phụ. Một cỗ đau đớn từ cánh tay truyền tới. Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng, hắn hoài nghi cánh tay này đã bị gãy. Huyền Cường Văn sau khi đánh trúng cánh tay Dư Kiến Thăng một lần nữa lao tới, quyền như cự chủ y đánh về phía đan điền Dư Kiến Thăng. Chính Hạo Thiên phế đan điền cha hắn, hôm nay hắn ăn miếng trả miếng, cũng muốn phế đan điền trưởng thôn Đại Lâm, khiến mười mấy năm khổ tu của lao thành bụi phấn. Trong lúc nguy cấp, Dư Kiến Thăng kiệt lực xoay tay, cánh tay đau đớn lúc trước cố gắng vọt tới tung ra một quyền. Nhưng mà, quyền thế của Huyền Cường Văn quá mức mạnh mẽ, hắn tuy rằng khống chế được quyền đầu, nhưng không phá được quyền thế. Toàn bộ thân thể bị quyền này đánh bay lên, giữa không trung không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Cường Văn trong mắt hiện ra vẻ hối tiếc, hắn nhanh chóng lao lên, miệng hô: "Dư thôn trưởng công phu thật tốt, tiếp tục tiếp ta một quyền." "Vô sỉ!" Một tiếng giống giận từ xa vọng lại, trong lúc đó hai đạo nhân ảnh đã bay tới. Dư Uy Hoa hai mắt đỏ đậm, một quyền đánh ra, không ngờ bùng phát chiến ý quyết không quay đầu. Ầm một tiếng phảng phất như sấm rền trong không trung, một cỗ lực lượng cường đại từ không gian giao thủ giữa hai người phát ra. Lâm Đình vọt lên không trung đỡ lấy thân hình Dư Kiến Thăng. "Giết!" Dư Uy Hoa tức giận nổ mắt, trong miệng giống giận, mỗi lần giống lên khí thể trên người hắn bùng phát cùng quyền đầu. Khi nhìn thấy cha bị người ta đánh, hắn giận tím gan, hận không thể băm thây tên trước mặt thành vạn đoạn, lúc hắn ra tay không hề lưu lại thực lực, thậm chí lưỡng bại câu thương cũng không màng. Huyền Cường Văn trong lòng kinh hãi, một năm khổ tu, hắn được Lý Mậu Lâm tặng cho đan dược, tu vi để cao tới trung giai liệp sư, vốn cho rằng Trịnh Hạo Thiên bế quan ở cửu phủ, vậy ở Đại Lâm thôn hắn là vô địch, không ngờ lại lòi ra một Dư Uy Hoa này, thực lực người này đúng là trung giai liệp sư tiêu chuẩn. Hai bên thực lực không kém nhay bao nhiêu, nhưng lúc này Dư Uy Hoa đã phát điên, khí thể căn bản triệt để áp chế Huyền Cường Văn, khiến hắn khó có thể phản kích. Lý Mậu Lâm nhíu mày, đánh mắt một ai. Trương Nhạc nhất thời nhảy ra, hét lớn: "Muốn xa luân chiến sao? Vô sỉ!" Hắn là cao giai liệp sư, thực lực mạnh mẽ, vượt xa Dư Uy Hoa cùng Huyền Cường Văn vừa mới tiến giai trung giai liệp sư. Lúc này xuất thủ chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể áp chế khí thể điên cuồng của Dư Uy Hoa. Ngăn một quyền này, Dư Uy Hoa tuy rằng dốc toàn lực nhưng vẫn không ngừng lùi về sau, khóe miệng thậm chí còn rỉ ra vết máu nhàn nhạt. Cao giai liệp sư cùng trung giai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, trên lệch hai cấp bậc hoàn toàn được hiện ra. Trương Nhạc cười ha hả, chân khí toàn thân lưu chuyển, một quyền toàn lực đánh ra. Hắn biết Lý Mậu Lâm oán hận với người của Đại Lâm thôn, vì thế hạ thủ không chút lưu tình, một quyền đánh tới tựa như muốn đánh chết Dư Uy Hoa tại chỗ. Nhưng mà một đạo âm thanh xé gió vang lên, Trương Nhạc nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, tựa hồ bị manh thú nhìn chằm chằm vậy. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, bất chấp mọi thứ lùi về sau. Trong một khắc né tránh được một chiêu chí mạng. Lâm Đình cầm Phi Long cung trong tay, vừa dương cung, sát khí đã bắn ra lâm liệt. Lý Mậu Lâm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, đến khi hắn nhìn thấy Phi Long cung trên tay Lâm Đình, trong lòng không kìm được nữa. Hắn hừ một tiếng nói, nghĩ không ra Đại Lâm thôn lấy nhiều hiếp ít, không ngờ còn đánh lén sau lưng, hừ may là bản công tử tới, nếu không sao có thể chủ trì công đạo cho đệ tử ta. Dư Uy Hoa hét lớn: "Hồ Tâm, lòng dạ hồ ly." Nhưng mà không đợi hắn nói tiếp, Lý Mậu Lâm vung tay: "Đám dân đen chết tiệt, giết hết cho ta, ai ngăn cản, đồng dạng xử trí." Hắn nói nhẹ như không, căn bản như giết gà giết chó, trong giọng nói không chút dao động. Phảng phất như trước mặt hắn không phải là vô số mạng người mà chỉ là cỏ rác. Đám kỵ sĩ phía sau Lý Mậu Lâm không người lĩnh mệnh, bọn họ đều nhảy xuống ngựa, chậm rãi tiến lên. Trong mắt họ hiện ra một tia trào phúng, tựa hồ giết sạch Đại Lâm thôn đến chó gà không tha cũng chẳng có gì là khó khăn. Huyền Cường Văn lộ vẻ hưng phấn vô cùng, hắn sớm chờ ngày này, không ngờ tới nhanh như vậy. Đám Dư Uy Hoa biến sắc. Lý gia biển Tây Thành không ngờ không nói lý. Nhìn đông đảo cao thủ Lý gia đang dần ép tới, trong lòng bọn họ đều là một mảnh lạnh lẽo. Chương 48, ước chiến. Chết đi. Huyền Cường Văn quát lớn một tiếng vọt tới, trong khỏe mắt hắn xuất hiện hung quang. Trương Nhạc tuy rằng không lên tiếng nhưng vẫn theo sát phía sau hắn, phảng phất như một độc xà ẩn nấp tùy thời tấn công. Về phần những người khác mặc dù không xuất thủ nhưng lại cố ý tản ra, mơ hồ bao vây Đại Lâm thôn. Huyền Cường Văn cùng Trương Nhạc hai người nhằm vào cha con Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình, những người khác đều ra tay, nhìn bộ dạng bọn họ, tuyệt đối không ngại huyết tẩy Đại Lâm thôn. Ngay khi Huyền Cường Văn tức giận tới gần bọn họ, bên hai nghe thấy một tiếng thở dài thản nhiên. Một đạo hơi thở này cực kỳ quỷ dị, bọn họ thậm chí còn không rõ âm thanh đến tột cùng là từ đâu mà tới. Sau đó, bọn họ thấy hoa mắt, một người đã đứng trước mặt Dư Kiến Thăng, người này thân thủ nhẹ nhàng vung lên, như là xua rồi mũi vậy. Thế nhưng Nguyễn Cường Văn cùng Trương Nhạc cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn từ phía trước chuyển tới, tuy rằng hai người họ một người là trung giai, một người là cao giai liệp sư, nhưng trước mặt cỗ lực lượng này không tính là gì. Vụ. Lực lượng thật lớn bay tới bọn họ, hai người bay cao lên, giữa không trung trở mình lộn hai vòng, lũ này mới rơi xuống mặt đất. May là người xuất thủ có kiềm chế, bằng không bọn họ không chỉ bị bay lên đơn giản như vậy. Mấy người còn lại sắc mặt đại biến, bọn họ muốn ra tay vây công, lại nghe giọng nói băng lãnh của Lý Mậu Lâm hô, lui ra. Lý Mậu Lâm nói đều là Kim Liêu Ngọc Luật, những người này không có nửa điểm tâm tư làm trái, vội vã lùi về sau. Lý Mậu Lâm sắc mặt lạnh lẽo, cả giận nói, Tôn Tiểu Cảnh, ngươi sao lại ở chỗ này, vì sao ngăn cản thủ hạ ta làm việc? Tôn Tiểu Cảnh tuy rằng trên danh nghĩa là hạ nhân cựu phủ, thế nhưng bốn thế lực lớn đều biết hai anh em Tôn gia không phải hiền lành gì, em trai Tôn Động Cảnh của hắn cũng là một thân luyện yêu vũ giả uy lực vô cùng, vì tất thua kém tứ đại gia chủ. Vì vậy Lý Mậu Lâm căn bản không dám đắc tội người này. Mà Lý Mậu Lâm khó tin chính là, với thân phận của Tôn Tiểu Cảnh, sao có thể xuất hiện tại Đại Lâm thôn chứ? Tôn Tiểu Cảnh ôn quyền nói, Lý Đại Thiểu, Dư Huy Hoa là Lâm Định là đệ tử của lão phu, lúc này đang ở đây chỉ dạy vũ kỹ cho bọn họ, nếu như họ có chỗ đắc tội với ngài, mong ngài bao dung. Lý Mậu Lâm trong lòng cả kinh, hai người bọn họ là đệ tử của ngươi. Không sai. Lý Mậu Lâm quay đầu, liếc mắt về phía Trương Nhạc. Hắn nhẫn mại đủ một năm mới dẫn người tới Đại Lâm thôn, tất nhiên vì huyện Cường Văn tấn giai tới trung giai liệp sư, nhưng cũng bởi kiêng kỵ cửu phủ. Một năm này, ngoài trừ Trịnh Hạo Thiên tiến nhập cửu phủ tu hành, tựa hồ Đại Lâm thôn không còn gì liên quan đến cửu phủ nữa, cho nên Lý Mậu Lâm có thể yên tâm mà đến. Nếu là sớm biết Tôn Kiều Cảnh có địa vị cực cao tại cửu phủ đã thu hai liệp sư trẻ tuổi của Đại Lâm thôn làm đồ đệ, hắn cũng không thể không kiêng kỵ như vậy. Cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Lý Mậu Lâm, Nhạc Minh giật mình đánh thót. Hắn trong lòng kêu khổ không thôi, hắn bố trí Liễu Huy Tử ở Đại Lâm thôn không ngờ không phát hiện chuyện này. Lý Mậu Lâm thu hồi ánh mắt, lúc này hắn đã đâm lao thì phải theo lao, không thể làm gì khác là kiên trì lãnh đạm nói, Tôn tiên sinh, hai vị kia là đệ tử của ngươi, nhưng Nguyễn Cường Văn cũng là đệ tử của ta, hắn đại biểu cho Huyện gia thôn luận võ với Đại Lâm thôn ứng chiến nhưng lại ở sau lưng bắn lén, hắc hắc, chẳng lẽ đây là cách dạy đệ tử của ngươi? Dư Kiến Thăng ho khan vài cái, tuy rằng hắn bị thương không nhẹ nhưng tịnh không ảnh hưởng tới tính mạng, cả giận nói, Lý công tử, ngươi không nên ngậm máu phun người. Là Huyện Cường Văn không tuân theo quy củ đống nhiên xuất thủ. Hừ, một lao đầu, ở chỗ này ngươi có thể mở miệng sao? Lý Mậu Lâm ánh mắt chợt lóe hung quang, lạnh lùng nói, ngươi còn già mồm, bản công tử chắc chắn huyết tẩy Đại Lâm thôn. Dư Kiến Thăng sắc mặt đại biến, trong lòng oán hận, nhưng ngậm miệng lại không dám nói tiếp. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình đang muốn nói, lại bị Dư Kiến Thăng bắt lại, khiến bọn họ căn bản không thể đi lên. Hai huynh đệ sắc mặt đỏ bừng, lửa giận trong mắt bùng lên. Nhưng cho dù cho bọn họ 10 lá gan cũng không dám giật tay khỏi tay Dư Kiến Thăng. Cho dù tu vi hai người này vượt xa Dư Kiến Thăng nhưng không bao giờ bọn họ dám. Tôn Tiểu Cảnh sắc mặt tâm trầm, nói, Lý công tử, nếu đây là thù hận của đồ hy vậy để chúng tự giải quyết ta. Hắn chỉ vào Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa nói, hai đồ đệ của ta, ngươi có thể chọn một người đấu với Huyện Cường Văn, người thắng làm vua kẻ thua phải chết. Huyện Cường Văn sắc mặt khẽ biến, hắn lúc này vừa bại dưới tay Dư Huy Hoa. Lại bị Tôn Kiểu Cảnh dọa cho hồn vía lên mây, tuy thực lực không chênh lệch, nhưng nhuệ khí đã mất, lúc này giao thủ với Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa thì chính là cựu tử nhất sinh. Lý Mậu Lâm lạnh lùng nhìn mọi người, hắn trong lòng thầm mắng Nguyễn Cường Văn này thực sự là phế vật, ăn nhiều đan dược như vậy lại được hắn toàn lực bồi dưỡng, vậy mà chỉ đạt trung giai liệp sư. Hai tiểu tử kia nhìn qua cũng có tu vi trung giai liệp sư, tuy rằng không bằng Trịnh Hạo Thiên nhưng cũng là tốt tới cực điểm rồi. Vừa nghĩ đến Trịnh Hạo Thiên, hắn lại nghĩ tới Cửu Hình Dư. Ác niệm trong lòng nhất thời mọc lên. Được, nếu Tôn tiên sinh có kiến nghị này, như vậy bản công tử đáp ứng. Huyền Cường Văn mặt tái không còn chút máu. Lý Mậu Lâm vừa chuyển lại nói, nhưng mà lão đầu kia vừa nhắc tới quy củ, vật cứ theo quy củ mà làm a nửa năm sau, ta sẽ cho Cường Văn tới địa biểu cho Huyện gia thôn quyết đấu với Đại Lâm thôn, các ngươi nếu thua vậy mau cút khỏi Đại Lâm thôn. Dứt lời, hắn vô đầu ngựa, tuấn mã hí vang một tiếng, xoay người chạy như bay đi, mọi người còn lại lập tức lên ngựa theo sau. Trong nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Dư Kiến Thăng thở phào một hơi, phất tay xua mọi người nói, Tôn huynh, đa tạ ơn cứu mạng. Tôn Tiểu Cảnh khẽ lắc đầu, trong lòng hầu nghi bất định, chuyện hắn thu đồ đệ và đến đây truyền dạy vẫn chưa truyền ra ngoài, ngoại trừ mấy người ở đây, những người thôn khác không thể biết. Nhưng mà, Tôn Tiểu Cảnh ở chỗ này ký thực cũng vì Cửu Hình Dư cùng Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên nếu thoát khốn, như vậy khẳng định sẽ về Đại Lâm thôn, như vậy hắn có thể biết nơi hạ lạc của Cửu Hình Dư. Vì Cửu Hình Dư, anh em Tôn Kiều Cảnh tuyệt đối nhọc lòng. Nhưng mà chưa chờ được Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hình Dư thì tên Lý Mậu Lâm kia hùng hổ tới. Trong lòng hắn thầm cảnh giác, chẳng lẽ Lý gia thực sự có liên quan đến chuyện kia? Sư phụ, nửa năm sau, để ta xuất chiến. Dư Huy Hoa nhỏ giọng nói, Lâm Đình đừng tranh với ta, hắn đã thương cha ta. Lâm Đình định nói gì nhưng nghe xong lời này cũng ngậm miệng lại. Tôn Tiểu Cảnh thu liễm tinh thần mỉm cười nói, Uy Hoa, ngươi biết tại sai Lý Mậu Lâm ước chiến nửa năm không? Dư Uy Hoa giật mình, trầm ngâm, lẽ nào hắn nắm chắc có thể đề cao thực lực của huyện Cường Văn trong vòng nửa năm? Tôn Tiểu Cảnh chậm rãi gật đầu, nói, Lý Mậu Lâm tính tình độc ác, nếu như ta dự đoán không sai, hắn hẳn là cho huyện Cường Văn dùng một loại đan dược bá đạo, tiêu hoa sinh mệnh để thăng chân khí, nửa năm vừa đủ để hắn tấn chức cao giai liệp sư. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình sắc mặt đại biến, bọn họ cần một năm khổ tu, dùng đan dược phụ trợ với minh sư chỉ điểm mới miễn cưỡng đặt chân vào cảnh giới trung giai liệp sư, thế nhưng so với cao giai càng không cần phải nói. Trừ Trịnh Hạo Thiên trời sinh thần lực ra, bằng không không ai có thể khiêu chiến vượt giai. Tôn Tiểu Cảnh vỗ vai hai đồ để nói, yên tâm, lão gai nhà ta có chút tích góp, mà ta đánh đổ với Trương lão cũng được một viên linh đan, hừ, trong nửa năm, ta có thể cho các ngươi thuận lợi tiến vào cao giai, không ảnh hưởng tới thân thể. Hai người vui vẻ nhưng họ biết đan dược như vậy là vô giá. Dư Uy Hoa do dự một chút nói, sư phụ, cảm tạ người. Tôn Tiểu Cảnh khoát tay, nói, các ngươi là đồ đệ ta, ta không giúp các ngươi thì còn giúp ai, nói lời vô ích không bằng tu luyện cho ta. Hắn dừng một chút nói, nếu đều là cao giai liệp sư, như vậy thắng bại là do các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Dư Uy Hoa hai mắt kiên nghi như núi, vâng. Tôn Tiểu Cảnh hài lòng gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Mậu Lâm vừa rời đi, ánh mắt trở nên âm trầm sắc bén, có chút khiêu khích. 16. Huyền Cương Văn, ngươi đến đây cho ta. Lý Mậu Lâm đột nhiên gầm cường quát. Huyền Cương Văn lập tức thúc ngựa đi lên, mà những người khác đều tự chủ tán ra, căn bản không dám nghe chuyện của hai người. Nửa năm sau ngươi cùng hai người bọn họ giao đấu nhất định phải hạ độc thủ, đánh chết chúng tại chỗ. Lý Mậu Lâm lạnh lùng nói. Vâng. Huyền Cương Văn cả tiếng đáp, nhưng hắn cũng thầm kêu khổ trong lòng. Đến lúc đó ai đánh chết ai còn chưa biết ta. Lý Mậu Lâm hừ nhẹ nói, Nguyên yên tâm, ta để cho ngươi xuất thủ tự nhiên có thủ đoạn tất thắng. Chờ về ta sẽ ban cho ngươi linh dược đứng đầu, trong vòng nửa năm sẽ giúp ngươi tấn chức cao giai liệp sư, ngươi hiện tại đủ tự tin chưa? Huyền Cương Văn vui mừng quá đối, hắn nhảy xuống ngựa, hô to, đệ tử tự tin, đa tạ sư phụ tài bồi, đệ tử chọn đời không dám quên. Hắn tuổi còn lớn hơn Lý Mậu Lâm vài tuổi, nhưng núm núm như vậy. Lại có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào mà không có chút thẹn với tâm. Lý Mậu Lâm thỏa mãn gật đầu, ngươi trở lại lập tức bế quan, không được tiếp xúc với người ngoài, nửa năm sau, nếu không tấn chức cao giai liệp sư, vậy tự tay bản công tử sẽ phế ngươi. Hắn xoay người thúc ngựa, đoàn người một lần nữa lao đi. Huyền Cương Văn trong lòng vui vẻ cùng thấp thỏm không ngớt. Hắn tự nhiên không biết, đan dược đứng đầu trong lời Lý Mậu Lâm có tác dụng mạnh, nhưng đồng thời bá đạo, đó là tiêu hao năng lượng sinh mệnh để tấn giai lên cao giai liệp sư. Chỉ là, đối với Lý Mậu Lâm mà nói, Huyền Cương Văn chỉ là một con chó mà thôi, chỉ cần lợi dụng xong, vậy sống hay chết chẳng liên quan gì đến hắn. Chương 49, Bảo Khí. Trong núi tu luyện không năm tháng, căn bản là không phân biệt được thời gian trôi qua. Nửa năm này, hầu như không chút động lại trong ký ức. Trong huyệt động, Cửu Hình Dư khoanh chân ngồi, từ thân thể nàng không ngừng tỏa ra tia hàn khí nho nhỏ. Tuy rằng loại hàn khí này còn xa mới tiếp cận hai chữ cường đại, nhưng không ngừng tích lũy. Vì thế có thể đạt tới mức độ dày đặc, bên trong huyệt động lạnh lẽo không kém mùa đông bên ngoài là mấy. Chính Hạo Thiên trà sát bàn tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đạo hơi nước xuất hiện, sau đó tiêu tán bên trong huyệt động. Lúc này trên da hắn đã phủ một tầng băng mỏng. Tuy nói hắn hiện tại có tu vi liệt vương, đã không còn sợ hàn khí bình thường, nhưng thời gian dài sinh hoạt trong nơi dường như hầm băng này, ngoại trừ người tu luyện hàn hệ, trên cơ bản sẽ không ai thích thú. Đống nhiên trên người Cửu Hình Dư tạo nên một tia ba động kịch liệt. Chính Hạo Thiên lập tức quay đầu nhìn qua. Thân thể Cửu Hình Dư run nhẹ, một loạt quang mang màu phấn hồng từ cơ thể nàng phiêu lãng ra bên ngoài huyệt động, tạo nên một loại hương khí dị dạng. Chính Hạo Thiên hít vài cái, chỉ cảm thấy hương thơm tới mát, phảng phất như sâu vào tâm hồn, khiến kẻ khác bất chi bất giác rơi vào trong đó. Dần dần, Cửu Hình Dư ngừng run, nàng mở hai mắt, một đôi mắt sáng ngời động nhân. Chính Hạo Thiên vui vẻ nhảy qua, nói, "Hình Dư tỷ, ngươi thành công rồi." Cửu Hình Dư khẽ miệng hơi nhếch, cười nói, lớn như vậy còn nhảy nhót như trẻ con, thật là một hài tử bướng bỉnh. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên toát ra nét vui vẻ cực độ, hôm nay hai người bọn họ đã cực kỳ ăn ý, không cần nói cũng có thể hiểu hầu hết ý niệm của nhau. Vừa thấy biểu tình của Cửu Hình Dư, Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu ra. Nếu nàng chưa thành công vậy tuyệt không có tâm tình nói giỡn. Cửu Hình Dư lấy ra túi không gian đã bị phong bế, không mở túi không gian, cổ tay nàng nhẹ run lên, một đoàn quang mang màu đỏ trắng phóng ra cuốn lấy túi không gian. Đây là linh khí, hơn nữa cũng không phải linh khí phổ thông mà là khí toàn của Cửu Hình Dư sau khi đã hấp thu linh khí ngoại giới, vận dụng cực âm nội mị thuật luyện ra chỉ châu linh khí. Bên trong đoàn linh khí này ẩn chứa lực lượng chỉ châu, cũng cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể mở ra túi không gian. Một đoàn linh khí sau khi tiếp xúc với túi không gian thì hóa thành vạn sợi chỉ trong nháy mắt bao lấy túi không gian. Bên trong huyệt động đều ánh lên màu sắc đỏ trắng, loại phấn vụ màu đỏ này không diễm lệ, nhưng có một quy tích cực kỳ lôi cuốn, dường như có thể hấp thụ hồn phách người khác. Mà cùng lúc đó, bên trong huyệt động cũng phát ra mùi hương hoa thoang thoảng. Chính Hạo Thiên khép hờ hai mắt, hắn biết đây là biểu hiện Cửu Hình Dư tu luyện thành công chỉ châu. Tuy rằng hắn không luyện cực âm nội mị thuật, nhưng Cửu Hình Dư cũng nói qua nội dung cửa này cho hắn biết. Cực âm nội mị thuật một ngày tu luyện thành công sẽ hình thành cỗ hàn khí chí âm, thế nhưng hàn khí không phải là duy nhất. Cực âm nội mị thuật chân chính cường đại ở hai chữ nội mị. Bên trong cực âm sẽ có mị lực cường đại hấp dẫn hồn phách người khác. Muốn tu luyện công pháp phải có cực âm thể chất hoặc nội mị thể chất, mà một khi tu luyện thành công có thể kế thừa hai loại thể chất này. Từ nay về sau, chắc khí chất cơ thể sẽ hội tu sự lạnh lùng cùng mị lực, hai trạng thái mâu thuẫn đến cực điểm này. Vô luận là cùng chiến đấu hay giao tiếp đều chiếm tiện nghi lớn. Nhưng mà sau khi biết một cửa công pháp này, Chính Hạo Thiên cũng hoàn toàn hiểu rõ. Bộ công pháp này kỳ thực là cho nữ nhân luyện, nếu như nam nhân quả thật cắt đi để luyện, vậy dù không bạo thể mà chết cũng trở thành bất nam bất nữ, nửa âm nửa dương. Cửu Hình Dư ngay khi tu luyện, thân thể phát ra lớp màng màu trắng sữa, quả thực khiến da rẻ trắng như trẻ con, mà hôm nay tu luyện thành công, chỉ cần nàng vận công, trên da sẽ có một lớp màng màu phấn hồng, khiến làn da mềm mại của nàng càng thêm trơn bóng, hấp dẫn ánh mắt người khác vô cùng. Trừ những thứ đó, trên người tu luyện giả còn tỏa ra hương khí, khiến kẻ khác bất chi bất giác bị hấp dẫn. Dựa theo ghi chép bên trong ngọc bài, vô luận là nam nữ tu luyện thành công đều có biểu hiện bên ngoài như vậy. Nếu là nữ nhân tự nhiên cầu còn không được, nếu là nam nhân. Đây chính là một trong những nguyên nhân Trịnh Hạo Thiên không tu luyện. Đủ một canh giờ, túi không gian trước mặt Cửu Hình Dư đột nhiên run lên. Gần như một lát sau, túi không gian hóa thành một đạo ánh sáng tiến nhập vào cơ thể Cửu Hình Dư. Trịnh Hạo Thiên khỏe mắt vừa nhìn, lập tức kinh hô, "Hình Dư tỷ, túi không gian đâu?" Cửu Hình Dư mở đôi mắt đẹp, vui vẻ nói, "Túi không gian đã dung nhập vào cơ thể ta." Nàng vươn tay, linh khí được điều động hóa thành một đạo quang mang, trong lúc nhất thời biến thành túi không gian. Trịnh Hạo Thiên hít một ngụm lương khí. Túi không gian vốn là bảo vật nghịch thiên, có thể trang bị gấp xa thể tích, mà hiện tại Cửu Hình Dư còn có thể dung nhập túi không gian vào cơ thể, năng lực này thực sự kỳ diệu. Tuy rằng Trịnh Hạo Thiên biết túi không gian này là do người trước sử dụng thủ đoạn trì châu mà luyện thành, nhưng cho dù là vậy hắn vẫn sợ hãi không ngớt. Cửu Hình Dư hơi động ngón tay, không gian túi vốn bị phong bế mở ra. Nhưng mà, bên trong chỉ là một mảnh tối đen, đừng nghĩ là có thể dùng mắt thường nhìn vào được. Cửu Hình Dư trầm mặc, tập trung quan sát bên trong túi, lúc này trên mặt nàng lộ vẻ cười khổ. "Hạo Thiên, vị tiền bối kia thật có tâm." Chính Hạo Thiên nghe những lời này, trong lòng có chút mất tự nhiên. "Hình Dư tỷ, trong đó có cái gì?" Hỏa Diễm Nhân Hình đã từng nói qua, hắn truyền lại chân bảo cho người kế thừa. Bên trong khẳng định có vật gì vô cùng chân quý. Cửu Hình Dư vung tay, bên trong túi không gian hiện ra vài điểm tinh quang. Những tinh quang này ra khỏi không gian túi, nhất thời biến lớn hóa thành mấy kiện linh khí. Trong đó có đao, có kiếm, có thương, một thiền trượng. Đao kiếm thương cũng không lạ, nhưng cái thiền trượng kia hình dáng thật khác biệt, thể tích của nó so với lang nha bổng của Trịnh Hạo Thiên còn lớn hơn. Mặc dù trên đầu nó không bén nhọn, nhưng lại có 6 cái sừng tạo thành hình tròn. Gần như lần đầu tiên, Trịnh Hạo Thiên đã bị ấn tượng bởi vật này. Cửu Hình Dư ánh mắt vừa chuyển, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của Trịnh Hạo Thiên, nàng mỉm cười nói, "Hạo Thiên, những thứ này đều là bảo khí, ngươi chọn đi." "Bảo khí?" Trịnh Hạo Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, "Thực là bạo tay a." Trải qua một năm ở chung, Trịnh Hạo Thiên từ miệng Cửu Hình Dư biết thêm được nhiều tri thức, tuy rằng không có khả năng vạn sự thông, nhưng cũng không gà mở như trước nữa. Linh khí sư có nhiều nhánh, trong đó có vài người am hiểu luyện khí, bọn họ có thể rèn tạo ra pháp khí, bảo khí và linh khí. Linh khí là bảo vật kém cỏi nhất, cho dù là võ giả phổ thông đủ điều kiện cũng có thể sử dụng. Mà khi linh khí sư bắt được hồn phách của yêu thú sau đó dùng thủ đoạn phong ấn vào bên trong linh khí tạo thành khí phách, vậy uy năng chắc chắn tăng mạnh, tấn chức lên bảo khí. Nhưng mà sau khi khí phách nhập vào bảo khí trên cơ bản đều đánh mất ký ức của hồn phách, chúng cũng không thể tự tiến hành chiến đấu, mà cần có người khác sử dụng để phát huy uy năng. Có người nói nếu lực lượng hồn phách cường đại vô cùng, cho dù là phong ấn bên trong bảo khí có thể bảo trì khí ức lúc trước, đồng thời tự chiến đấu. Uy lực khí phách loại này lớn vô cùng, tiềm lực cũng vô hạn, được xưng là pháp khí, chính là vật mà cao giai linh khí sư cùng luyện yêu võ giả đều mơ ước. Đương nhiên nếu muốn điều khiển pháp khí, bản thân phải có thực lực mạnh, bằng không bị khí phách phản thể chết ngay tại chỗ. Với tu vi Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hình Dư hiện tại đừng mong điều khiển pháp khí, nhưng nếu là bảo khí, thực ra có thể thử một chút. Cửu Hinh Dư nhẹ giọng nói, vị tiền bối lưu lại di ngôn, ta trước khi đạt đến cảnh giới thứ hai chỉ có thể sử dụng những bảo khí này. Bởi thực lực không đủ, nếu dùng thần bình, không những không thu được trợ lực mà còn khiến cao thủ sinh lòng cướp đoạt, cuối cùng rước lấy phiền toái. Trịnh Hạo Thiên trong lòng dùng mình, hắn chậm rãi gật đầu. Thực lực càng cao nắm giữ càng nhiều tài phú, những lời này quả nhiên không sai. Hỏa Diễm lao nhân kia quả thực chuẩn bị chu đáo. Hắn cũng không khách khí tiến lên cầm lấy thiền trượng, sau đó đeo vào đai lưng. Cửu Hinh Dư cười duyên, một đạo linh khí bắn qua mang theo chút tin tức vào ý niệm Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên mở to mắt, trên tay hắn nổi lên một mảnh quang mang, một phiến bao phủ quanh thiền trượng. Ngay sau đó, thiền trượng cực lớn trong chớp mắt nhỏ bằng tú hoa châm, sau đó nhẹ bay bay trong không khí. Trịnh Hạo Thiên vui vẻ ghim thiền trượng lên đai lưng, thứ này ở trên đai lưng, cho dù lung lay cũng không rơi nổi. Túi không gian này có cả công dụng tự nạp linh khí. Cửu Hinh Dư nói, vì vậy bảo khí bên trong túi không gian bao nhiêu năm cũng không bị tiêu tán khí phách, ngươi chỉ cần tế luyện, sau này có thể dùng như thường. Nàng nói sau đó vung tay lên, linh khí bản thân phóng ra bao lấy hai kiện bảo khí tế luyện. Về phần sáu kiện còn lại bị nàng thu vào bên trong túi không gian. Với thực lực của họ đồng thời điều khiển hai bảo khí cũng là cực hạn, nhiều hơn chỉ thêm trói buộc. Hinh Dư tỷ, chúng ta phải làm sao để ra ngoài? Trịnh Hạo Thiên trầm giọng nói. Chương 50, đánh ra. Cửu Hinh Dư nhìn quanh huyệt động một vòng, nàng nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói, biện pháp ra ngoài chỉ có một, đánh ra. Cứ thế đánh ra. Trịnh Hạo Thiên tức giận nói, ta đã thử nhiều lần rồi. Hắn đang nói bỗng linh quang chợt lóe, dùng bảo khí đánh ra. Cửu Hinh Dư mỉm cười, trên mặt mơ hồ có một tia không muốn. Chúng ta thu được bảo khí, vì thế có thể sử dụng uy năng của chúng để cao lực công kích lên mấy lần. Ngừng một chút, nàng nói tiếp, yêu hóa hoàn toàn của ngươi tuy rằng cường đại nhưng trên người không có bất cứ trang bị nào, tự nhiên không thể so với bảo khí. Trịnh Hạo Thiên chần chờ một lát nói, nếu như bị tiếp dẫn chi quang hút vào đây, người nào trên người vốn có bảo khí vật chẳng lẽ huyệt động này vô dụng? Tiếp dẫn chi quang có thể quyết định lựa chọn, nếu gặp một linh khí sư sẽ không hút vào, mà... Nàng cười nói tiếp, một người không phải linh khí sư chẳng lẽ có thể có bảo khí sao? Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, hắn vô tu châm bên hồng, sau vài lần hô hấp vật này biến lớn, rút cuộc biến thành một cái thiền trượng cực lớn. Khí toàn bên trong não vực đột nhiên tăng tốc độ xoáy, một cỗ linh khí phóng lên thân pháp trượng. Sau đó cái thiền trượng này hóa thành một dải ánh sáng phảng phất như vật sống, hung hăng phóng tới một mặt tường. Chỉ một tiếng nổ, trên mặt tường đã có thêm một hố to nửa thước, sâu hai xích. Trịnh Hạo Thiên trừng mắt líu lưỡi nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên chút cảm khái. Khi hắn yêu hóa biến thân, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi, đã đem đặng thú yêu hóa lần hai đánh cho không ngóc nổi dậy, bởi vậy có thể biết biến thân yêu hùng có bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng lực lượng cường hãn như vậy không tạo nổi một vết sức trên này. Vậy mà hôm nay hắn sử dụng bảo khí công kích, chỉ dùng chút sức lực đã tạo nên tổn thương lớn như vậy, lực lượng cường hãn này quả thực nghe mà giận gáy. Cửu Hinh Dư trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ, nàng vung tay, một đạo bạch quang nhanh như chớp bay qua, oanh kích lên thạch bích. Đạo bạch quang nhẹ linh động, cũng không đánh mạnh lên thạch bích mà làn vừa xoay tròn vừa bay tới, trong thời gian ngắn đã đến nơi. Sau đó, một tảng đá lớn bị gọt xuống. Bảo khí nàng luyện hóa là một thanh trường kiếm, lực lượng tự nhiên không thể sánh bằng thiền trượng, nhưng phương diện linh hoạt lại vượt xa, uy lực của hai người đều có cách biểu hiện riêng. Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, vung tay lên, linh khí lần nữa tuôn ra, thiền trượng giữa không trung oanh minh một tiếng sau đó đánh tới thạch bích. Mỗi lần oanh kích, đều tạo ra một hố lớn trên tường. Nhưng mà cái huyệt động này cũng không biết kiến tạo thế nào, dưới lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ địa phương bị công kích, còn lại những nơi khác không chút nứt nẻ. Chính bởi thế nên Trịnh Hạo Thiên càng lớn gan, không chút kiêng nể ra tay. Nhưng mà oanh kích hơn 10 lần, Trịnh Hạo Thiên sắc mặt khẽ biến. Hắn toàn lực sử dụng linh khí điều khiển thiền trượng, tiêu hao ngoài sức tưởng tượng, chỉ chốc lát đã mất gần một nửa linh khí trong khí toàn. Uy năng bảo khí tuy lớn, nhưng tiêu hao cũng khổng lồ tương đương. Hôm nay hắn oanh kích trên thạch bích không có vấn đề, nhưng nếu gặp đối thủ ngang tầm, vậy kiên quyết không thể như vậy. Đương nhiên, cũng là do hắn mỗi lần đều oanh kích toàn lực, tiêu hao tự nhiên cực lớn. Nếu là đơn thuần điều khiển bảo khí, đó lại là chuyện khác. Cổ tay run lên thiền trượng bay về, Trịnh Hạo Thiên rồng lớn, trong phút chốc hắn hóa thân thành cuồng bạo hùng vương. Hắn cầm thiền trượng trong tay, vọt tới, cứ như thế mạnh mẽ đào thông đạo, chân khí toàn thân không dứt đưa vào thiền trượng. Mỗi lần đập ra vô số đá vụn rơi xuống, hầu như muốn che lấp hắn. Trịnh Hạo Thiên nhanh chóng lui về, trực tiếp nhảy vào đầm tắm rửa một chút. Thì ra bảo khí giống như linh khí, không chỉ có thể sử dụng linh khí điều khiển, mà còn có thể đầu nhập chân khí để phát huy uy lực, nhưng không thể so với việc dùng linh khí công kích cự ly xa, không chỉ an toàn mà lực công kích còn cao hơn một bậc. Dù sao, bảo khí là do linh khí sư rèn thành, bọn họ đầu tiên là phải làm sao để chính mình sử dụng. Trôi thiền trượng trọng bình này đã vậy, thanh trường kiếm trong tay Cửu Hinh Dư càng không cần phải nói. Cửu Hinh Dư tựa hồ biết Trịnh Hạo Thiên linh khí không nhiều, cổ tay nàng run lên, một đạo quang mang chợt hiện bay tới Trịnh Hạo Thiên. Nhẹ bắt lấy, cầm vật ấy trong tay, không ngờ là một viên đá trơn nhẵn. Bên trong viên đá ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là một viên linh thạch. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc hỏi. Cửu Hinh Dư mỉm cười gật đầu, cho ngươi. Vừa nói, một đạo bạch quang bay tới, Trịnh Hạo Thiên vươn tay tiếp lấy, không ngờ là một túi không gian. Hắn vừa mở ra trong lòng không khỏi vui vẻ. Bên trong túi không gian không chỉ có nhiều ít cốc đan, mà còn nhiều thứ khác, linh thạch bên trong cũng chừng trăm khối. Số linh thạch này ngươi dùng trước đi, dùng hết có thể hỏi ta. Cửu Hinh Dư nhẹ giọng nói, thứ này tuy trận quý nhưng lúc cần dùng không nên keo kiệt. Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, hắn cầm linh thạch dễ dàng hấp thụ linh khí trong đó. Hinh Dư tỷ, người chiếm được bao nhiêu linh thạch? Rất nhiều. Cửu Hinh Dư hai mắt lóe lên, bộ dạng tươi cười càng đậm hơn một phần. Trịnh Hạo Thiên thầm lẩm bẩm, đúng là bà quản gia keo kiệt. Cửu Hinh Dư yêu kiều hô, ngươi nói gì? Trịnh Hạo Thiên cười lớn, như bay bắn ra ngoài, hắn nắm chặt linh thạch bổ sung linh khí, vừa sử dụng thiền trượng oanh kích trên động cầu. Nhưng mà bởi vì phân tâm cho nên uy lực thiền trượng yếu đi một phần, vô pháp hiện ra khí thế hoành tạo thiên quân như lúc trước. Linh thạch tuy rằng có thể bổ sung chân khí hoặc linh khí, nhưng có hạn chế cực lớn, phải phân ra tinh thần để hấp thu lực lượng, dưới tình huống lúc này có thể sử dụng, nhưng khi thực sự xảy ra chiến đấu phân tâm cũng có nghĩa là tự tìm tử lộ. Cửu Hinh Dư khẽ lắc đầu, trong lòng có chút ngọt ngào. Nàng vung tay một đạo bạch quang bắn tới, cùng hối hợp với thiền trượng của Trịnh Hạo Thiên, nhất thời tốc độ đảo thông đạo tăng gấp đôi. Tuy rằng trường kiếm không có uy mãnh tuyệt luân như thiền trượng, nhưng dùng sự sắc bén cũng có thể đào ra không ít đá lớn. Cũng không biết bao lâu, khi Trịnh Hạo Thiên vừa điều khiển thiền trượng đập ra một lần nữa chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên, sau đó thạch bích phía trước ầm ầm vỡ tan, lộ ra ánh dương quang chói chang. Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư kinh ngạc nhìn, bọn họ đã một năm rưỡi nay không nhìn thấy ánh mặt trời. Hai bên nhìn nhau đều có thể thấy sự kích động cùng hưng phấn, loại vui vẻ này vốn khó có thể giấu được. Trịnh Hạo Thiên nhảy dựng lên, hắn ôm chặt Cửu Hinh Dư, quay tròn mấy vòng trên không trung, miệng kêu lớn, thành công rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Cửu Hinh Dư đỏ mặt tới tận mang tai, nhẹ đấm lưng hắn vài cái, nhưng đôi tay thép của Trịnh Hạo Thiên không chút lung lay. Mũi ngửi được mùi hương nam tính nồng đậm, thân thể nàng mơ hồ mềm nhũn không chút sức lực. Hắn đã trưởng thành. Trịnh Hạo Thiên rất nhanh ngừng lại, hắn mở hai mắt, lập tức phát hiện thái độ của người ngọc trong lòng vô cùng kỳ lạ. Túi đầu nhìn đôi mắt khép hở của Cửu Hinh Dư, đầu nàng tựa trên ngực hắn, tựa hồ là nửa tỉnh nửa mê, trên mặt nàng còn chút đỏ hồng, da thịt hai bên tiếp xúc tuy không nhiều, nhưng cũng mang đến cho Trịnh Hạo Thiên vui vẻ lớn. Hít thật sâu hương xử nữ vào mũi, Trịnh Hạo Thiên có một ý muốn vĩnh viễn kéo dài khoảng khắc này. Ngao. Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng sói tru, vô tình cắt đứt bầu không khí ám muội hiện tại. Cửu Hinh Dư thân thể hơi run, tay nàng dùng chút lực ôm nhẹ lấy, lực lượng tuyệt đối không lớn nhưng đã biểu lộ ý tứ rõ ràng. Nhưng Trịnh Hạo Thiên nao nao, hắn nhẹ buông nàng xuống. Gãi đầu, hắn cười hiền, Hinh Dư tỷ, chúng ta có thể đi ra rồi. Cửu Hinh Dư khẽ cắn môi đỏ mọng, nhìn hắn một cái, vẻ ưu oán trong đôi mắt khó lòng che giấu. Trịnh Hạo Thiên xấu hổ cười, hắn quay đầu qua, thở dài, đáng tiếc. Cửu Hinh Dư kinh ngạc hỏi, cái gì đáng tiếc? Mặt nàng ửng đỏ, thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ tiếc vì hành động khi nãy? Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, cảm khái vạn phần nói, nếu như chúng ta sớm có bảo khí trong tay thì chỉ cần mình ta có thể diện sát đặng thú, đâu cần bị hắn bức cho chật vật như vậy. Cửu Hinh Dư sửng sốt cả nửa ngày, mới biết mình hiểu lầm hắn, sắc mặt nhanh chóng phát hồng. Nàng hư nhẹ, nếu như không phải có người này, chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Trịnh Hạo Thiên giật mình, quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra chút không nỡ. Bọn họ ở đây đã một năm rưỡi, ở đây không thiếu hồi ức đẹp, hiện tại sắp rời đi, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Cửu Hinh Dư phát hiện ra tâm tư của hắn, do dự một chút, rút cuộc lặng lẽ vươn tay, lần đầu tiên chủ động nắm tay hắn. Trịnh Hạo Thiên ánh mắt vui vẻ, hào khí can vân nói, chúng ta đi. Sau đó cầm tay Cửu Hinh Dư, hai người hóa thành một làn gió trong nháy mắt rời đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51. Rừng núi nhấp nô, ánh lên màu xanh sẫm, một màu sắc mê người, và từng chiếc lá, có dáng vẻ thật thần bí. Tất thể sinh vật thế gian này dường như đã có hẹn ước, trong khoảnh khắc này, dưới ánh nắng rực rỡ màu vàng ngọt ngào, cũng reo vang, cũng nhảy múa, cũng biến hóa thành những điểm sáng di động. Thật là đẹp. Trịnh Hạo Thiên không khỏi cảm thân. Vẻ mặt của Cửu Hinh Dư cũng biểu lộ cảm xúc như vậy, cũng bị cảnh sắc tuyệt đẹp này hấp dẫn. Chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Bọn họ bị giam hãm trong động này đã hơn một năm rưỡi. tuy phía trên đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt của bảo thạch nhưng rốt cuộc vẫn không phải là ánh nắng mặt trời. Vì vậy, khi rời khỏi động này, một lần nữa quay trở lại nơi tràn đầy ánh sáng mới biểu lộ ra cảm xúc này. Hình dư tỷ, phía trước đã là thôn Đại Lâm rồi. Lời nói của Trịnh Hạo Thiên tràn đầy hưng phấn. Cựu hình dư chậm rãi thả lòng tay, nàng nhìn theo hướng mặt trời, sắc mặt hơi ửng hồng. Quần áo trên người nàng được cắt may bằng chất liệu tốt nhất. Trong năm dưới tuy giặt đi giặt lại nhiều lần nên chỗ nào cũng đầy nếp nhăn nhưng vẫn không chút nào phai màu. Thế nhưng bộ quần áo này vẫn không thể che hết được toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của nữ nhi. Chẳng những hai cánh tay bị lộ ra ngoài mà mọi đường cong trên cơ thể đều rõ nét. Trong động, nàng đã quá quen với ánh mắt của Hạo Thiên, nhưng ra ngoài này liền có chút ít thay đổi. Cổ tay khẽ lật, tinh mang lốm đốm liền tập trung trong lòng bàn chỉnh Hạo Thiên thành túi không gian. Khẽ vẩy tay một cái là lập tức vô số tinh mang bay ra ngoài. Những tinh mang này nháy mắt đã tụ lại với nhau hình thành một bộ phòng cụ hoàn chỉnh. Quần áo mũ giày, mọi thứ đều đủ. Cựu Hình Dư vươn tay không ngừng điểm ra, một tinh mang lập tức bao trùm lên người nàng, hóa thành một bộ y phục màu xanh, hoàn toàn che đi những đường cong tuyệt diệu trên cơ thể nàng ta. Chính Hạo Thiên nhìn mà thích thú vô cùng. Khí tức trên những bảo vật này cường đại vô cùng, không ngờ đều là bảo khí. Cựu Dư tỷ giấu hết những đồ tốt rồi. Cựu Hình Dư khẽ gắt một tiếng, gương mặt tưởng hồng nói. Những bảo vật này chỉ có nữ nhi sử dụng, ngươi thật sự muốn sao? Chính Hạo Thiên liên tục khoát tay. Hắn cũng có chút động tâm với những bảo khí phòng ngự này, nhưng hắn cũng hiểu rõ, đồ phòng thân này nhất định là do vị tiền bối hỏa diễm kia chuẩn bị cho người thừa kế của bà ta. Chỉ có cách phối hợp với cực âm nội mị thuật mới có thể phát huy uy năng mạnh mẽ của nó, bất kể thế nào mình cũng không nên dây vào. Thế nhưng, Cựu Hình Dư hiện giờ chỉ thay đổi y phục mà càng xinh đẹp động lòng người. Còn trên người hắn lại chỉ quấn một cái áo của nữ nhân mà thôi. So sánh với nhau, đúng là không khác gì người rừng. Đôi mắt vừa chuyển, Chính Hạo Thiên rất tự nhiên nắm lấy bàn tay của Cựu Hình Dư nói Hình Dư tỷ, theo đệ về nhà. Hai má nàng chợt bừng đỏ, giận dữ quá mà tái đi, hung hăng bỏ tay hắn ra nói. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Chính Hạo Thiên gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi. Đệ phải về nhà thay ý ghề phục, thì không đi cũng à? Cựu Hình Dư sững sờ, trong nội tâm liền cảm thấy hơi xấu hổ. Khẽ cắn chặt môi, rồi gật nhẹ. Chính Hạo Thiên cười thật sảng khoái, lôi ngay tay nàng. Hai người trong nháy mắt đã chạy rất xa. Phút chốc, cả hai đã rời khỏi trốn thâm sơn, ra đến bên ngoài rừng cây. Đến đây, Chính Hạo Thiên liền chạy chậm lại, hơn nữa hành động tỏ ra rất cẩn trọng, không dám để kẻ khác biết được hành tung của mình. Lúc này trên người hắn giống như đang quấn cái tạp dễ không ra đâu vào đâu, rất không tiện mà nên ngang bước vào thôn. May sao thực lực của hắn đã mạnh, dù là ban ngày, muốn tránh thai mắt người khác cũng là việc rất dễ dàng. Hai người lên lút lút đi vào Trịnh gia. Chính Hạo Thiên chính là không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng nết nhác này của hắn. Còn trong lòng Cựu Hình Dư có đôi chút phức tạp. Đặc biệt là sắp vào Trịnh gia, suýt nữa là muốn tối lui. Nếu không phải do Trịnh Hạo Thiên khư khư giữ chặt tay nàng, thì rất có thể nàng đã quay đầu bỏ chạy. Trong đình viện, truyền lại âm thanh vô cùng quen thuộc, mắt Trịnh Hạo Thiên có chút gì hơi ướt nước. Nhưng hắn cũng không ngay tức thì chạy đến đình viện. Mà vào phòng mình trước đã. Khi hắn nhìn thấy mọi thứ sắp xếp trong căn phòng mình, sự kích động trong lòng dường như không cách nào kìm nên nổi. Tất thể mọi thứ trong phòng vẫn y như nguyên vẫn quen thuộc như vậy, đồ vật được sắp xếp rất ngăn nắp, so với căn phòng trong trí nhớ của hắn thì trật tự hơn nhiều. Không bởi vì không có người ở mà bụi bặm bám đầy, ngược lại mọi vật đều được lau chùi sạch sẽ. Rõ ràng là hàng ngày đều có người đến quét dọn. Hắn hít một hơi thật sâu, mở tủ quần áo, lấy ra một bộ. Bộ quần áo này có chút hơi miễn cưỡng làm hắn không thoải mái, rõ ràng là nhỏ hơn một cỡ. Hơn một năm nay, võ công của hắn tiến khá nhanh, đã trở thành linh khí sư. Đồng thời hắn cũng cao lớn hơn nhiều. Thu liễm lại tinh thần, Trịnh Hạo Thiên liền quay người, chạy nhanh đến đình viện. Ở đây, Trịnh Thành Liêm đang đập đập gõ gõ thanh gỗ, hết sức chăm chú làm việc. Không hiểu sao, vừa nhìn thấy hình dáng của phụ thân, trong nội tâm lại dâng lên một cảm giác kỳ dị làm hắn dừng bước. Hắn định mở mồm mà cảm thấy như có vật gì đó chặn ngang họng, bất luận ra sao cũng nói không ra lời. Bên ngoài sân, Cựu Hình Dư lặng lặng nhìn, nàng cũng nhớ đến cha mẹ và tiểu đệ của mình, trong nội tâm thật xót xa. Dường như là có tâm linh cảm ứng, Trịnh Hạo Thiên đang chăm chú vào công việc liền dừng lại, hắn sửng sốt quay đầu về phía sau. Tay chân bỗng nhiên cứng đờ, rồi khuôn mặt tỏ ra vui sướng cực độ. Cha! Trịnh Hạo Thiên tiến về phía trước, nặng nề quỳ gập hai đầu gối xuống. Trịnh Thành Liêm bật cười ha hả tiến về trước, đỡ hắn dậy, vỗ vỗ vai con mình, vui mừng nói hảo tiêu tử, cuối cùng cũng chịu về nhà thăm lão già này rồi. Đôi mắt Trịnh Hạo Thiên đường đỏ, cha, hài nhi bất hiếu, không thể trở về sớm hơn. Trịnh Thành Liêm xua xua tay, nói linh tinh gì, ngươi có thể được cửu lao gia ưng ý truyền dạy võ công cho, đây chính là phúc duyên quá lớn. Cơ hội này cực kỳ hiếm có, bỏ lỡ thì hối hận không kịp. Trịnh Hạo Thiên ngẩn cả người, nghe được lời này, thương cảm trong lòng hắn đã bớt đi khá nhiều. Trầm mặc một chút, hắn mới hỏi, cha, biết con đi đâu sao? Trịnh Thành Liêm cười gật nhẹ uy hoa nói với ta rồi, con cứu tiểu công tử của cửu gia nên cửu lao gia cảm kích con muốn truyền thụ cho con một loại võ học đỉnh cao. Bộ võ học này cần phải phối hợp đan dược, phải tu luyện vào độ tuổi và thời kỳ nhất định, không được để phân tâm, vì vậy ta mới không thể gặp con được. Trịnh Hạo Thiên liễu cả lưỡi, miệng hắn định mở ra đóng lại mấy lần, cuối cùng mới nói. Đúng vậy, cha nói rất đúng. Trịnh Thành Liêm cười tủm tỉm, thật ra trong một năm này, con không nhìn thấy ta, nhưng ta đã nhìn thấy con 3 lần rồi. Trịnh Hạo Thiên càng trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tín, cha mình lại có thể. Trịnh Thành Liêm thở dài một tiếng, ta từ hậu viện của cựu phủ nhìn thấy con, chỉ sợ làm ảnh hưởng con luyện công nên không dám quay nhiêu thôi. Trịnh Hạo Thiên a một tiếng, giờ mới hiểu. Đến đây, hắn mới thông suốt duyên cớ. Đám người cựu đường cổ nhìn thấy mình và cựu hình dư bị tiếp dẫn chi quang hút đi, nhất định đã chuẩn bị biện pháp dự phòng. Một trong số đó, chính là nói dối lừa gạt phụ thân mình, khiến cho phụ thân nghĩ là mình đang ở cựu phủ bế quan luyện công. Để giấu giếm thậm chí còn an bài người đóng giả hắn, cho phụ thân quan sát. Do đứng từ xa nhìn, mà lúc đó bản thân không phải luyện quyền chỉ là đả tọa, chỉ cần hóa trang khéo chút cho dù là Trịnh Thành Liêm cũng khó phát hiện sơ hở. Thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Hạo Thiên lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tuy cựu đường cổ và Dư Huy Hoa liên thủ lừa dối cha mình, nhưng Trịnh Hạo Thiên đối với bọn họ cảm kích vạn phần. Nếu để phụ thân biết, mình bị ánh sáng từ đâu ra cuốn vào, hơn nữa còn không biết lúc nào quay về, e là phụ thân không thể nào bình tĩnh nổi, lo lắng đến mức bạc đầu mất. Sau khi bình tĩnh lại, Trịnh Thành Liêm nhìn ra ngoài sân thấy một thiếu nữ mỹ lệ có phần kinh tâm động phách. Hắn sửng sốt một chút rồi hỏi, Hạo Thiên, vị này là... Trịnh Hạo Thiên vội bình tình lại nói, cha, đây chỉnh là đại tiểu thư cựu phủ cựu hình dư. Trịnh Thành Liêm kinh hô một tiếng, vội vàng buông đứa con, tiến lên trước túi gặp người thật sâu cựu đại tiểu thư. Sắc mặt cựu hình dư khẽ biến, thân hình khẽ động nghiêng người tránh, bằng một giọng ôn nhu nàng nói, Trịnh bá phụ, ngài không cần khách khí vậy đâu. Trịnh Thành Liêm liên tục xua tay không dám nhận xưng hô như thế với cựu tiểu thư. Nội tâm Trịnh Hạo Thiên không khỏi cảm thấy luống cuống, không tiện nói rõ, đành quay sang nhìn cựu hình dư. Đến hắn cũng không rõ ánh mắt của mình nữa. Cựu Hình Dư giật mình, hai người từ lâu đã hiểu rất rõ nhau, chỉ một ánh mắt cũng có thể đoán ra được ý của đối phương. Nhưng lần này nàng ta không cách nào đoán được Trịnh Hạo Thiên nghĩ gì. Cũng may nàng lanh lẹ, nghỉ chút đã có chủ ý. Trịnh bá phụ. Trịnh Hạo Thiên đã 2 lần cứu xá đệ, còn được gia phụ thu làm đệ tử, 2 nhà chúng ta đã thành 1 nhà rồi. Lúc nàng nói đến 2 chữ một nhà, âm thanh dần nhỏ lại. Trịnh Thành Liêm kinh hỉ nhìn lại con mình. Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ đành phải gật đầu thừa nhận. Chỉ cần cựu Hình Dư về nhà khẩn cầu một hồi. Cựu đường cổ hắn là cũng không để ý có thêm một đồ đệ. Trịnh Thành Liêm vui mừng đến mức không thể khép miệng lại. Địa vị của cựu lao gia ở phía Tây Thành cực kỳ cao quý. Vậy mà lại bái ông ta làm sư phụ, Trịnh Hạo Thiên cả đời không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện Hạo Thiên, ngươi đã xuất quan, như vậy 3 ngày sau sẽ tham gia đấu võ chứ. Chương 52. Gương mặt của Trịnh Hạo Thiên vẫn rất điềm nhiên, trong đầu suy nghĩ rất nhanh. Hắn mỉm cười nói cha, con vừa mới hoàn tất việc tu luyện công pháp, liền lên đến gặp cha. Trong thời gian này con không hề tiếp xúc với người ngoài. Lần này cũng không muốn làm kinh động người khác, vì vậy không hề biết chuyện đấu võ. Trịnh Thành Liêm nhíu chặt đôi lông mày lại, nói ngươi là đứa trẻ mấy tuổi rồi, còn không để người khác bất lo như vậy. Trịnh Hạo Thiên trơ mặt ra cười cười cha, con không phải là rất nhớ cha sao, nên con không muốn tiếp xúc với người khác. Liền trực tiếp gặp cha đấy thôi. Miệng hắn vừa nói, 2 lỗ tai cũng nhanh chóng rung lên. Thực lực hôm nay của hắn so với 1 năm rưỡi trước, thì đúng là trời so với đất. Lỗ tai một khi được phát động thì động tĩnh của cả thôn đều trong phạm vi của hắn. Cũng lúc đó, hắn phóng xuất linh khí, cảm ứng khí tức biến hóa của thôn. Chỉ vài phút sau, ánh mắt của hắn chợt hiện vài phần cổ quái. Trong thôn vốn dĩ phải có 3 luật sư, nhưng hôm nay cha con Dư Kiến Thăng và Lâm Đình lại không hề có mặt. Hắn dường như cảm thấy cái này có lẽ liên quan tới đấu võ 3 ngày sau. A, Trịnh Thành Liêm lắc lắc đầu, mặc dù thầm nghĩ muốn giáo huấn đứa con mình một phen nhưng cựu gia đại tiểu thư lại đang ở đây, đành phải dồn nên lại. Nửa năm trước, huyện Cường Văn của huyện gia thôn dẫn người đến thôn chúng ta. Trịnh Thành Liêm kể lại mọi việc nửa năm trước, không hề thêm chuyện nhưng cũng không thiếu việc gì. Ánh mắt của Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng âm trầm, trong lòng hắn lúc này phảng phất như có ngọn lửa hừng hực cháy, muốn thiêu đốt luôn cả người hắn. Huyền Cường Văn bái làm môn hạ của Lý Mậu Lâm, rồi lừa đến thăm để đánh trọng thương Dư Thúc. Mà càng đáng giận hơn nữa chính là Lý Mậu Lâm lại hạ lệnh chém giết phụ tử Dư Gia và Lâm Đình, còn tuyên bố huyết tẩy Đại Lâm thôn. Điều này đã hoàn toàn vượt quá, thậm chí còn phá tan giới hạn nhẫn nhịn của hắn. Đối với hắn mà nói, phụ tử Dư Gia và Lâm Đình cũng giống như người thân của hắn, muốn giết bọn họ chính là muốn giết người thân của hắn, làm sao hắn có thể nhẫn nhịn. Nếu là trước kia, Trịnh Hạo Thiên mới chỉ có tu vi liệp sư trung giai, cứ cho là hắn không muốn chịu nhục thì cũng chả có cách nào. Bởi vì với thân phận thiếu gia Lý Gia chỉ cần một câu nói, thậm chí chả cần đích thân hắn động thủ, sẽ có rất nhiều kẻ tranh công muốn làm khó mình. Nhưng bây giờ, Trịnh Hạo Thiên không chỉ là luyện yêu võ giả hơn nửa còn là một linh khí sư hùng mạnh, trong tay còn có bảo khí thần binh. Thực lực như vậy, đủ sức quét sạch tất cả biển Tây Thành. Đã như vậy, hắn không cần phải nhịn nữa. Hắn nghĩ vậy liền xoay người. Đứng lại. Trịnh Thành Liêm quát lớn. Còn ai hiểu con hơn cha? Trịnh Thành Liêm tất nhiên hiểu rõ tâm tư đứa con của mình nhưng hắn không hề biết thực lực lúc này của Trịnh Hạo Thiên, nên rõ ràng muốn ngăn Trịnh Hạo Thiên lại. Trịnh Hạo Thiên đôi chút do dự, rồi vẫn ngoan ngoãn dừng lại. Sự tình đã phát sinh rồi, nhất thời muốn giải quyết cũng không dễ, cũng chả đáng làm cha thêm tức giận. Hạo Thiên, cha biết con muốn tham gia. Nhưng lần này hay là để cho Uy Hoa đi. Thân xác Trịnh Thành Liêm ngưng trọng rồi nói tiếp Huyện Cường Văn đả thương trường thôn, Uy Hoa nên vì phụ thân báo thủ. Do vậy nửa năm nay nó luôn chăm chỉ khổ luyện. Ta nhìn mà cũng thương. Nếu hôm nay ngươi không để nó thượng đài, ta sợ là nó sẽ lải nhải với ngươi cả đời. Trong nội tâm Trịnh Hạo Thiên khẽ chuyển, miệng hắn muốn mở lời với cha, còn ánh mắt thì liếc sang bên Cửu Hình Dư. Gương mặt Cửu đại tiểu thư hiện rõ một tia hiểu rõ, nàng do dự giây lát rồi quay sang gật đầu với Trịnh Hạo Thiên. Hắn lập tức tuét miệng cười nói, cha yên tâm. Con cam đoan Uy Hoa 100% sẽ giành thắng lợi. Trịnh Thành Liêm than nhẹ một tiếng. Hắn không có lòng tin như đứa con mình. Tuy nói Dư Uy Hoa lọt vào mắt xanh của cựu phủ, hơn nữa còn khắc khổ tu luyện hơn một năm. Nhưng Nguyễn Cường Văn không hề yếu. Hắn đã bái làm môn hạ của đệ nhất thiên tài biển Tây Lý Mậu Sương. Đôi bên tương đấu, bất cứ ai cũng không dám nói chắc ai nấm mấy phần. Hạo Thiên, con và đại tiểu thư ngồi nghỉ ngơi đi đã, ta sẽ đi làm món ngon cho hai đứa. Chính Hạo Thiên vội vàng ngăn cản cha, cha không cần vội thế đâu. Con muốn lập tức đi gặp Dư Uy Hoa. Khuôn mặt của hắn lộ vẻ vô cùng nghiêm túc nói tiếp, con có một bảo vật muốn tặng Uy Hoa, chỉ cần Uy Hoa sử dụng bảo vật này, nhất định là giành thắng lợi. Trịnh Thành Liêm do dự một lát, cuối cùng mới nói thôi được, ngươi mau đem cơ quan thú đi luôn. Thứ này là bảo vật gia tổ truyền lại của nhà Trịnh gia, Trịnh Thành Liêm cả đời đã rất cẩn thận cất giấu, không dám hé lộ ra tí nào. Nhưng hôm nay vì Uy Hoa, cũng không thể không cống hiến chút sức. Mặc dù hắn biết, thứ này một khi công khai, như vậy sau này khả năng có thể thuận lợi cầm nó là rất ít. Nhưng Dư Uy Hoa là con trai duy nhất của Dư gia, lại thân với Trịnh Hạo Thiên như huynh đệ. Nếu Trịnh Hạo Thiên đã cam lòng cho, thì hắn cũng không thể ngăn cản. Thế nhưng, ngược lại Trịnh Hạo Thiên lại xua tay chặn lại nói cha, Hài Nhi có bảo bối mới, không cần phải dùng đến cơ quan thú đâu. Trịnh Thành Liêm cả kinh ngươi có linh khí mới sao? Trịnh Hạo Thiên thầm nghi, con không những có linh khí mà còn là bảo khí cao cấp hơn nữa. Nhưng lời này nói ra không hay hắn chỉ gật đầu, đáp một tiếng. Trịnh Thành Liêm vô cùng hưng nắm lấy tay Hạo Thiên nói quá tốt rồi, còn chờ gì nữa? Chúng ta mau vào thành. Trưởng thôn đã đưa Uy Hoa và Lâm Đình đến võ quán rồi. Trịnh Hoài Thiên thắc mắc hỏi cha vì sao cha không đi. Trịnh Thành Liêm cười khổ trả lời ta không dám nhịn. Sinh tử đấu, Dư Uy Hoa nếu như thắng còn tốt còn nếu thua. Hắn cũng không phải là người tập võ, nên không có cái dũng khí này, cái này tất nhiên là chả ai trách. Nhưng sau khi nhận được sự bảo đảm của đứa con, lá gan của hắn lập tức lớn hơn nhiều. Đã biết rõ tất thắng, tất nhiên là muốn xem náo nhiệt rồi. Trịnh Hạo Thiên cười ha hả, linh cơ khẽ động, liền vào trong phòng lấy ba cái mũ lớn, lần lượt đưa cho mỗi người, chiếc mũ che khuất phần lớn gương mặt của cả ba. Trịnh Thành Liêm không rõ ràng liền hỏi ngươi sao phải làm vậy. Trịnh Hạo Thiên nói một cách thần bí trong tay chúng ta có linh khí chuyện này không được để người ngoài biết được, đến lúc đó phải làm Ý Hoa bất ngờ một phen mới đạt được hiệu quả lớn. Trịnh Thành Liêm khẽ nhíu mày. Trong nội tâm thầm nghĩ linh khí trong tay ngươi 10 phần là do Cửu gia tạo. Hôm nay Uy Hoa cũng đã bái làm môn hạ của Cửu gia. Mà còn là huynh đệ việc gì phải làm ra vẻ như thế. Tuy nhiên, hắn không biết, linh khí mà Trịnh Hạo Thiên nói đích thực có liên quan đến Cửu gia nhưng không phải là từ Cửu đường cổ, mà là đồ truyền thừa của Cửu Hình Dư. Trên dưới Cửu gia, căn bản không thể biết những bảo vật này. Biên Tây Thành, trong võ quán, đám người Dư Kiến Thăng đang chiếm cứ một cái sân. Võ quán trong biển Tây Thành là một tổ chức hoàn toàn trung lập. Lúc đối lập với Lý Gia và Cửu Phủ, sợ là cả Tằng Cẩm Kha vị ân sư truyền thụ cho Dư Kiến Thăng cũng không cách gì ủng hộ cho bên nào. Ông ta chỉ có thể tận dụng quyền lực trong tay, sắp xếp một cái sân tập nhỏ cho bọn người Dư Kiến Thăng. Đây đã là cố gắng lớn nhất rồi. Lúc này, Dư Uy Hoa đang tập luyện một bộ quyền thuật. Động tác của hắn rất thanh thoát phóng khoáng, mạnh mẽ hữu lực. Mỗi lần xuất quyền đều phát ra tiếng rít. Chân khí cường đại lưu chuyển, thậm chí còn có cảm giác liên miên bất tuyệt, như trường giang đại hải, vĩnh viễn không bao giờ ngừng nghỉ. Lực bộc phát mạnh mẽ như thế trước kia chỉ có Trịnh Hạo Thiên trời sinh quái lực mới làm được, nhưng Dư Uy Hoa chỉ cần thời gian ngắn ngủi đã đạt đến trình độ này. Nếu như hắn chỉ tu luyện một mình, cho dù có được Tằng Cẩm Kha đích thân chỉ điểm thì cũng đừng hòng luyện đến trình độ này. Nhưng với Tôn Kiều Cảnh thì khác, ở trong Cửu phủ hắn là đệ tử rất đặc biệt được Tôn Kiều Cảnh tận tâm bồi dưỡng, đãi ngộ cũng khác so với những người kia. Ở chỗ kia, Tôn Kiều Cảnh chậm rãi gật đầu, đôi mắt toát lên vẻ hài lòng. Từ một năm rưỡi trước, Dư Uy Hoa đã tỏ ra rất có tiềm lực. Hắn luyện công rất khắc khổ, bất luận Tôn Kiều Cảnh đặt ra nhiệm vụ khó đến thế nào hắn cũng đều cố gắng hoàn thành hết. Có lẽ thiên phú hắn không phải là tốt nhất, nhưng chăm chỉ có thể bù thông minh. Đây là một trong những nguyên do mà Tôn Kiều Cảnh rất coi trọng hắn. Trong vòng nửa năm, Dư Uy Hoa đã tu luyện rất cật lực, cuối cùng cũng thuận lợi lên đến Liệp Sư cao giai. Tuy số đan dược hao phí có khối lượng khổng lồ nhưng Tôn Kiều Cảnh hoàn toàn cam tâm tình nguyện. Bởi vì trong nửa năm này, biểu hiện của Dư Uy Hoa không để bất kỳ kẻ nào bất bẻ được. Ngay đến Cựu Đường Cổ cũng đã nhiều lần công khai hoặc ngầm tỏ ý ngưỡng mộ. Tất cả đều khiến Tôn Kiều Cảnh cảm thấy, chẳng còn gì phải hối tiếc. Phụ. Dư Uy Hoa đã đánh xong quyền thuật, thu tay về đứng, rồi thở một hơi. Một hơi khí từ đan điền bạo ngược thối phủ xuống mặt đất làm bụi đất bay mù mịt lên. Hai hàng lông mày Tôn Kiều Cảnh khẽ nhếch phải nói là trong lòng hắn mừng thầm không thôi. Dư Uy Hoa chẳng những đã lên Liệp Sư cao giai hơn nữa còn ẩn ẩn dấu hiệu có chân khí ngưng tụ. Tuy cái loại dấu hiệu này còn rất mơ hồ nhưng chỉ cần hắn nỗ lực nhất định về sau khả năng lên Liệp Vương là rất lớn. Một khi đã lên đến Liệp Vương, sẽ có cơ hội trở thành võ giả luyện yêu. Mà chỉ có võ giả luyện yêu mới thực sự có tư cách đặt chân lên cánh cửa tu hành. Đối với Dư Uy Hoa hắn kỳ vọng rất cao, tất nhiên cũng không hy vọng hắn đình trệ ở cảnh giới Liệp Sư. Sư phụ, đệ tử đã chuẩn bị xong xong rồi. Dư Uy Hoa ngưng thần tình khí đứng, một lát sau thì trầm giọng nói. Tôn Kiều Cảnh trầm trầm gật đầu, hôm nay chuẩn bị cũng đã xong rồi, sự tình về sau cần phải xem sự phát huy của hai bên. Có điều, hắn luôn có lòng tin vững chắc với đệ tử của mình. Hai thầy trò nhìn nhau, ý chí chiến đấu sục sôi. Đồng nhiên, một đạo âm thanh quái lạ nghèn nghẹn trong cuống họng trầm trầm phát ra từ sau một cây đại thụ. Quyền lực không đủ, tốc độ không đạt, sức chịu đựng có hạn, còn rất kém. Sắc mặt của cả hai cũng biến đổi. Bọn họ trước đó vậy mà lại không hề phát hiện dấu vết của bất kỳ kẻ nào. Ai, đi ra cho ta. Tôn Tiểu Cảnh quát to một tiếng, vừa xài bước tới, đã đi đến bên cạnh cây đại thụ, đồng thời vung quyền đánh tới. Chương 53. Khi Tôn Tiểu Cảnh ra tay, Dư Uy Hoa cũng phản ứng rất mau lẹ. Thân hình hắn nhoáng một cái đã theo sau Tiểu Cảnh như cái bóng, dường như cũng lúc đi tới phía bên kia đại thụ. Quyền pháp hắn vừa đánh ra lúc nãy phải dùng nhiều sức nhưng lúc này thân hình vừa động đã lại rất nhanh nhẹn như linh hồ. Mau lẹ như bay. Có thể thấy, công pháp tu luyện của hắn tuyệt không phải chỉ biểu hiện đơn giản như vậy. Hai thầy trò vừa nghe thấy âm thanh lạ liền xuất thủ, phản ứng nhanh tới cực điểm. Nhưng khi cả hai người đi tới phía sau đại thụ thì hoàn toàn không có vết tích nào cả. Hai người cũng nhìn nhau ngạc nhiên. Hắc, hắc, hắc. Từ trên đại thụ chợt vang lên tiếng cười khẽ đầy vẻ chế giễu. Hai người giờ mới biết, hóa ra sau khi người nọ lên tiếng đã chạy nhanh lên đại thụ. Trong nội tâm hai người cũng lóe lên một ý niệm. Người này làm sao có thể làm được, chẳng lẽ hành động của hắn ta không hề để lại tiếng gió. Nhưng, sau một khắc biểu hiện của hai người đã khác nhau. Tôn Tiểu Cảnh chân khí toàn thân bắt đầu khởi động, khí huyết sôi trào, khí tức trở nên mãnh liệt, đến y phục toàn thân cũng bắt đầu phồng lên. Hắn đã biết hôm nay gặp phải cường địch, sợ là không phải việc lãnh. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sử dụng lực lượng yêu hóa biến thân. Còn chưa đợi hắn kích phát yêu khí trong huyết mạch. Dư Uy Hoa kinh hỉ kêu lên Hạo Thiên, cậu đã trở về. Từng lời từng chữ này không to nhưng làm hắn không khỏi giật bắn người. Chính Hạo Thiên. Hắn ta đã quay trở về từ cái động thần bí kia. Nếu như hắn đã trở lại, vậy còn đại tiểu thư. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng từ trên cây bay xuống, Chính Hạo Thiên tủm tỉm cười Uy Hoa, thính lực của ngươi có thụt lùi rồi, phải nghe đến lần thứ hai mới nhận ra ta sao. Vừa nhìn thấy Chính Hạo Thiên hai mắt Dư Uy Hoa lập tức rực sáng. Tiểu tử này đi đã được năm rưỡi cơ đấy, hôm nay tương ngộ đã cao lớn hơn trước nhiều rồi. Nhưng bây giờ lại gầy gò hơn không cường tráng như xưa. Hắn mở rộng hai cánh tay bước nhanh tới. Chính Hạo Thiên cũng như vậy. Hai lão bằng hữu sau một năm xa cách giờ mới gặp lại nhau. Hắc. Dư Uy Hoa bỗng nhiên thở hắt ra một hơi, hai cánh tay phát lực một chút. Hiện giờ hắn đã là Liệp Sư cao giai, lực hai cánh tay đâu chỉ còn nghìn cân. Thế mà sau khi phát lực liền phát hiện cơ thể Trịnh Hạo Thiên vững chắc như bàn thạch. Vô luận dồn lực thế nào, tựa hồ không cách nào dung chuyển được tí gì. Lắc đầu, Dư Uy Hoa thả lòng hai cánh tay khẽ thở dài, Hạo Thiên sức mạnh của ta đã không còn bằng ngươi nữa rồi. Tôn Tiểu Cảnh đứng bên cạnh nghe vậy mí mắt không khỏi giật giật. Tuy bên ngoài không biểu lộ gì nhưng đích thực trong lòng hắn đang rất rung động. Sức mạnh Dư Uy Hoa thế nào, hắn đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Bị cái ốm như vậy, đối lại là hắn cũng phải toàn lực vận chân khí mới chống đỡ được. Nhưng Trịnh Hạo Thiên từ đầu đến cuối ngoài mặt đều vẫn rất ung dung, khí tức trên thân không chút gì thay đổi. Đừng nói là vận hành chân khí chứ ngay đến một hơi thở gấp cũng hoàn toàn không thấy. Có thể thấy rõ, thân thể của hắn rất cường hãn, thậm chí còn cao hơn bản thân mình một bậc. Tâm niệm vừa chuyển, Tôn Tiểu Cảnh chậm rãi nói, Trịnh công tử, cậu đã tiến giai Liệp Vương rồi. Trịnh Hạo Thiên liền quay sang Tôn Tiểu Cảnh khom người thật sâu. Hắn cung kính như vậy không phải vì Tôn Tiểu Cảnh là người của Cựu phủ mà bởi vì muốn hành lễ với sư phụ của Dư Uy Hoa. Khi vừa trông thấy các kỹ thuật Dư Uy Hoa vừa thi triển, hắn chỉ biết nếu như không có Tôn Kiều Cảnh chỉ điểm và tận lực bồi dưỡng thì Dư Uy Hoa tuyệt đối không có cách nào có thành tựu như giờ. Chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để Trịnh Hạo Thiên cung kính với hắn ta như vậy. Tôn tiền bối, tại hạ đã rất may mắn tiến lên Liệp Vương. Ai? Tôn Kiều Cảnh thở dài đầy cảm khái nói, 1 năm rưỡi trước, ngươi còn ở Liệp Sư Trung Giai đã thành công hóa yêu. Lao Phu cứ tưởng đó là do thiên phú dị bẩm của người. Xem ra đến bây giờ mới biết sự nỗ lực của ngươi cũng không hề thua kém Dư Uy Hoa. Nói như vậy, bởi vì muốn luyện hóa yêu đan, người học võ tất phải có cấp bậc Liệp Vương. Hoặc ít nhất, cũng phải tiến đến cảnh giới cao nhất của Liệp Sư Cao Giai, hơn nữa đã phải có phương pháp cô đọng chân khí mới được. Nhưng không có gì là tuyệt đối, có một số có thiên phú đặc biệt, có thể sớm luyện hóa được yêu đan. Tuy người như vậy cực kỳ hiếm thấy, so với linh khí sư càng hiếm thấy gấp 100 lần, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Lúc còn là Liệp Sư Trung Giai, Trịnh Hạo Thiên đã thành công luyện hóa được yêu đan của Cuồng Bạo Hùng Vương. Điều này chỉ nói lên độ tương thích giữa thể chất thiên phú và võ công tu luyện của hắn với Cuồng Bạo Hùng Vương. Đây là thiên phú và vật khí, cũng không phải ai cũng có thể với tới. Nhưng mà chỉ vẹn vẹn có 1 năm rưỡi hắn đã từ Liệp Sư Trung Giai lên đến Liệp Vương. Mặc dù Trịnh Hạo Thiên nhất định là nhờ lực yêu đan, nhưng cũng nói rõ trong thời gian này một chút thoải mái hắn cũng không có, mà luôn toàn lực tu luyện, hoàn toàn hóa sức mạnh yêu đan thành của mình. Đã có thiên phú và vật khí, lại chăm chỉ khổ luyện. Trong lòng Tôn Kiều Cảnh đã đoán định, chỉ cần tiểu tử không mất mạng giữa đường, thì ngày sau nhất định trở thành kẻ có tài. Trịnh Hạo Thiên có thói quen gãi gãi đầu, thật thà cười người khen quá lời rồi. Tôn Kiều Cảnh khe khẽ lắc đầu, đột nhiên chuyển sang chuyện khác, Trịnh công tử, không biết cậu có gặp đại tiểu thư không? Hắn hỏi mà chống ngực cứ đập dồn dập. Hắn sợ nhất sau khi Trịnh Hạo Thiên trở về mà Cửu Hình Dư lại hoàn toàn bất tín, thế thì với Cửu phủ chẳng khác nào bị một đả kích chí mệnh. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ đỏ, Tôn tiền bối, Hình Dư tỷ đã về phủ rồi, người lập tức quay về có thể gặp tỷ ấy. Ánh mắt của Tôn Kiều Cảnh đột nhiên hơi chăm chú, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Hạo Thiên, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Hình Dư tỷ, cách gọi này. Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc 2 tiếng, dù sao chuyện này mọi người sẽ sớm biết thôi, hắn cũng chả cần che che giấu giấu làm gì. Hắn liền quay người, nào Uy Hoa nghe nói là ngươi sắp đấu sinh tử với Huyền Cường Văn. Thần chí Dư Uy Hoa lập tức trở nên thận trọng, trầm mặc nói, không sai. Cảm thấy thế nào? Tất thắng không chút nghi ngờ. Dư Uy Hoa không hề do dự, nói chắc như đinh đóng cột. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, nói tiếp, ta biết ngươi đã lên Liệp Sư Cao Giai, cũng có lòng tin mạnh mẽ. Nhưng, bất cứ chuyện gì cũng nên thật cẩn thận. Hắn ngừng lại một chút, khuôn mặt nở một nụ cười gian xảo, rồi tiếp tục, ta mang cho ngươi ý đồ, ngươi mang theo khi đấu với Huyền Cường Văn nhé. Hắn khẽ nhắn tay lên hai lưng một cái, giống như làm ảo thuật, lấy ra một đôi bao cổ tay, một đôi giày và một chiếc bối tâm, áo lót. 3 thứ này khi ở trên đai lưng thì nhỏ nhắn tinh xảo, trông giống 3 thứ đồ chơi. Chỉ khi rời khỏi đai lưng cầm trên tay liền tự động phồng to lên, biến thành kiện phòng cụ. Linh khí. Tôn Tiểu Cảnh và Dư Uy Hoa cũng kinh hô lên, lần này bọn họ đúng là bị dọa, đến cả một lao nhân có kiến thức sâu rộng như Tôn Tiểu Cảnh cũng không phải là ngoại lệ. Có thể biến hóa tùy tâm. Ít nhất bảo vật này cũng có cấp bậc linh khí. Trong thành biển Tây, bảo vật như vậy có thể nói vật báu vô giá. Bình thường muốn nhìn thấy cũng vô cùng khó khăn. Với đại nghiệp của Cựu phủ cũng chỉ có Cựu Đường Cổ và nhi nữ của hắn mới có thể sở hữu được. Mà huynh đệ Tôn Kiều Cảnh tuy là võ giả luyện yêu cũng không có linh khí thích hợp. Có thể thấy, mức độ quý hiếm của nó đến mức nào. Nhưng hôm nay Trịnh Hạo Thiên lại rất dễ dàng đưa ra linh khí, hơn nửa còn đưa 3 thứ. Chuyện này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ, làm hai thầy trò Uy Hoa bất ngờ đến mức còn không dám tin vào mắt mình. Cơ mặt Tôn Kiều Cảnh giật giật. hắn rất muốn hỏi rõ, nhưng thật đúng là không tiện mở miệng. Còn Dư Huy Hoa sẽ không cần phải đắn do hắn kéo Trịnh Hạo Thiên lại hỏi ngươi lấy những bảo bối này ở đâu. Người ta cho. Trịnh Hạo Thiên thoải mái nói. Hả? Gương mặt của hai người đều tái xanh. Thứ bảo vật quý giá thế này mà lại có kẻ hào phóng đến mức tặng người khác sao? Trịnh Hạo Thiên còn trẻ, nhìn thấy hai người bọn họ kích động như vậy trong lòng không khỏi đắc ý. Linh khí đã là cái gì, trong tay Cửu Hình Dư còn có vài món bảo khí nửa cơ. Thế nhưng với thực lực của Dư Huy Hoa, muốn sử dụng linh khí đã là cực hạn rồi. Nếu giờ đưa bảo khí cho hắn, đừng nghĩ đến việc ép sử dụng, đến lúc đó hiệu quả phát huy ngược lại còn không bằng linh khí bình thường. Trong số bảo vật Cửu Hình Dư lấy được, bảo khí có hơn 10 thứ, nhưng số lượng linh khí là không hề ít, đến hắn cũng lên lấy vài món làm đồ dự bị. Kỳ thực với vị tiền bối kia, căn bản là mấy đồ linh khí cũng chẳng coi vào mắt. Nhưng bà ta đã muốn truyền thừa tuyệt học nhất mạch của mình, liền tất phải chuẩn bị cho kẻ truyền thừa tương lai một số thứ. Khi thực lực không đủ, linh khí có thể phát huy tác dụng vượt xa bảo vật cao giai. Vì vậy, hắn mới phải cố thu thập vài món linh khí thích hợp. Chính Hạo Thiên cũng chỉ là tùy ý chọn lựa vài kiện từ truyền thừa của Cửu Hình Dư mà thôi. Tuy trong đó không có vũ khí, nhưng chỉ cần mặc ba kiện linh khí thì lần đấu này đã ở thế bất bại rồi. Tôn Tiểu Cảnh do dự một lát đột nhiên nhắc tới Trịnh công tử, cậu đã được chủ nhân của động phủ truyền thừa. Trong lòng hắn không khỏi tiếc hận thay cho tiểu thư. Nếu Trịnh Hạo Thiên được truyền thừa vậy thì đại tiểu thư sợ là khó mà được chỗ tốt. Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, không phải là tôi, mà là Hình Dư tỷ được truyền thừa, về những đồ này, là nàng ấy nghe Huy Hoa sắp tham gia sinh tử đấu nên có ý muốn tặng. Tôn Tiểu Cảnh nghe vậy lập tức cuồng hỉ, thì ra là đại tiểu thư đã được tiền bối truyền thừa. Dư Huy Hoa đưa mắt nhìn Hạo Thiên. Sau một lát hắn vô cùng nghiêm túc nói, Hạo Thiên, cảm ơn. Hắn với cựu đại tiểu thư vô thân vô cố, cựu gia vô cùng vật khí, không lý nào đưa những đồ quý như vậy cho hắn. Chính Hạo Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười của hắn rất thoải mái. Huy Hoa, hãy báo thủ cho Dư Thúc. Ta hiểu rồi. Chương 54, sinh tử chiến. Tùng. Tiếng trống cự đại ầm ầm vang dội khắp nơi làm cả quảng trường đều rung động. Võ quán, đó là một nơi tồn tại đặc biệt trong cái thế giới này. Đối với tất cả đệ tử nơi đây, võ quán ở biển Tây Thành là một nơi đặc biệt, đó là thánh địa gần núi Hùng Lang. Có thiên phu tập võ, còn phải chịu khổ hơn người, chỉ cần nộp ít tiền là có thể học công pháp võ đạo chính tông được rồi. Tuy những công pháp này không thể nào bằng được công pháp tuyệt truyền của những đại gia tộc kia, nhưng cũng là một con đường để các đệ tử có thể đạt được sự giáo dục tốt nhất. Nghìn năm nay, đời này duy trì đến đời sau giống như rừng cây này tiếp nổi rừng cây kia. Võ quán từ trước đến nay luôn đứng ngoài các cuộc phân tranh. Một mực duy trì vị trí trung lập, lặng lẽ đào tạo các tài năng võ giả. Trong thành nếu giữa các thế lực xảy ra tranh chấp, thì đều phải thông qua tỷ võ, thường thường đều chọn võ quán làm nơi tiến hành. Lần này tranh chấp giữa Lý Gia và Cửu Phủ đã không thể điều hòa được nữa, cũng tuân theo lệ cũ lập sinh tử đài trong võ quán. Tuy lần này tỷ võ đôi bên một là người của Đại Lâm Thôn, người kia là người của huyện Gia Thôn, cũng đều là đệ tử chính của Cửu Lý hai nhà nhưng không có người nào dám xem thường tỷ võ. Tôn Tiểu Cảnh và Lý Mậu Lâm hai người này trong gia tộc đều có địa vị hết sức quan trọng. Đệ tử của hai người vì chuyện gì mà tranh đấu cũng không quan trọng, cái thật sự làm người ta chú ý lại là kết quả như thế nào. Tứ đại thế lực ở biên Tây Thành trong 10 năm nay đều an phận thủ thường, chưa từng phát sinh mâu thuẫn. Thế mà lần này cuối cùng cũng đã đụng chạm nhau, mà động thủ đã lại là sinh tử khống, phương thức này hoàn toàn không có đường lui. Trận đấu này có lẽ là điểm mấu chốt phân chia lại thế lực ở biên Tây Thành. Sau khi tin tức truyền đi, Lý Mậu Lâm vốn dĩ không có ý che đậy chuyện này, mà có muốn cũng đã không cách nào không chế cục diện được nữa rồi. Thung thung thùng. Tiếng trống càng lúc càng gấp, càng lúc càng vang. Hai vị gõ trống đều là giáo đầu truyền công trong võ quán, mỗi người đều đạt tới tu vi liệp sư cao giai. Bọn họ hết sức huy vũ rủi trống trong tay, mỗi tiếng đánh làm rúng động nhân tâm, tiếng trống liên tục giống như vạn mà cũng phi nước đại. Trên quảng trường, số người tụ tập đã lên đến hơn ngàn người. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là học viên của võ quán. Những thanh thiếu niên này đến từ những nơi khác nhau dưới chân núi Hùng Lang, cũng mang theo ánh mắt mong chờ hướng về đài cao. Mặc dù trên giải không có lấy một bóng người, nhưng cũng không thể nào ngăn cản ánh mắt hừng hực nóng bỏng như lửa của bọn họ. Ầm. Tiếng trống liên tục đánh cuối cùng cũng ngừng lại. Nhất thời, tất cả âm thanh đều biến mất, mọi thứ tựa hồ như quay lại thế giới yên tĩnh trước kia. Đằng sau, một đoàn người đi đến vị trí đặc biệt đằng sau lôi đài. Trong mấy người này, đi đầu là hai người, một là Tằng Cẩm Kha quán chủ võ quán biển Tây Thành, còn vị kia là một hán tử trung niên cao lớn mày rậm mắt to. Hắn sánh vai cũng đi với Tằng Hi Kha, nói nói cười cười. Đôi mắt lấp lánh, bất luận kẻ nào vừa chạm vào đôi mắt của hắn nội tâm đều phát lạnh, ngay lập tức đều phải rời mắt đi chỗ khác. còn phía sau có bốn người là Tôn Kiều Cảnh, Dư Vi Hoa, Lý Mậu Lâm và Huyện Cường Văn. Nhưng, so với hai người kia, bốn người này hiến hiện trình độ thấp hơn rất nhiều. Vừa nhìn thấy bóng dáng của mấy người này, cả quảng trường lập tức vang lên những tiếng xì xào khe khẽ. Nhìn kia, chính chủ đến rồi, bốn thầy trò nước kia. Trời ạ, đến quán chủ cũng đích thân đến cơ đấy. Đi cùng quán chủ là kẻ nào thế kia? Đồ đần, ngươi không nhận ra là ơi à, chính là đại nhẫn trải nhở Phụng Khải thành chủ của bổn thành đấy. Hầu hết mọi người đều đang bàn tán xôn xao về lai lịch của hai người này, chỉ có một số người có tâm khác lại đang âm thầm tính toán. Những kẻ liên quan tới cuộc đấu ngày hôm nay là Lý Gia và Cửu Gia, hai gia chủ của hai nhà thì lại chưa thấy đâu, mới chỉ xuất hiện hai đôi thầy trò kia thôi. Đây rốt cục chỉ là sự trùng hợp hay là sự thống nhất ngầm giữa hai nhà? Tăng Cẩm Kha trước tiên mời Trình Phụng Khải ngồi vị trí đầu chính giữa, tiếp sau đó liền để Tôn Kiều Cảnh và Lý Mậu Lâm lần lượt ngồi xuống. Cuối cùng, hắn ta tự mình đứng trên võ đài, nhìn xung quanh một vòng, rồi đột nhiên cất cao giọng Dư Vi Hoa, ngươi có đồng ý ký vào giấy sinh tử? Dư Vi Hoa bước nhanh đến, tiếng như chuông lớn cất cao giọng đệ tử nguyện ý. Huyền Cương Văn, ngươi có đồng ý ký giấy sinh tử? Đệ tử nguyện ý. Huyền Cương Văn cũng tiến lên, quát to. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đúng là manh liệt hung mãnh, khí thế ngập trời. Nửa năm sau một lần nữa tương đấu, bọn họ đều muốn dùng khí thế áp chế đối phương. Nhưng trong vòng đầu giao phong vô hình, cả hai vậy mà đều không thể chiếm thượng phong. Trong nội tâm cả hai không khỏi giật mình, dần dần đã nhận ra sự tiến bộ của đối phương trong vòng nửa năm, nhất định vượt quá sự tưởng của bản thân. Liệp sư cao giai. Hóa ra hai người đều đã thành công lên đến liệp sư cao giai. Chỉ có điều, trong thâm tâm mỗi người đều nắm chắc tất thắng, bởi vì họ cũng có chiêu sát thủ không để ai khác biết. Tăng Cẩm Kha than nhẹ một tiếng, hai người này tuy chưa từng chính thức học nghệ tại võ quán nhưng thật sự đều là truyền nhân của võ quán. Dựa theo quan hệ, đáng lẽ hai người phải là huynh đệ. Nhưng hôm nay vì ân oán nên phải quyết sinh tử. Mặc dù đối với việc này hắn hoàn toàn bất lực, nhưng muốn nói nội tâm không chút gì cảm xúc thì đúng là gạt người. Vươn tay ra, tất nhiên là có người mang giấy đến, Dư Huy Hoa và Huyện Cường Văn cũng liếc nhìn, không chút do dự ký tên mình vào. Đến tận đây sinh tử chiến đã không cách nào rút lui được nữa. Tăng Cẩm Kha hít sâu một hơi, cuối cùng mới nói xong phương thượng dài, kẻ thắng thì sống, kẻ bại thì chết, chỉ có thể có một người sống. Đi thôi. Giọng nói này phảng phất to gấp 10 lần, cứ lặp đi lặp lại trên quảng trường rộng lớn này. Kẻ có tu vi thấp kém liền thấy bên tai như có tiếng nổ vang, từng người đều biến sắc. Dư Huy Hoa và Huyện Cường Văn đồng thời cũng quay sang hắn túi gập người xuống, rồi cũng nhảy lên lôi đài. Tùng! Tiếng trống cự đại một lần nữa được vang lên, giống như mưa bão càng lúc càng dồn dập. Khi tiếng trống đến 108 tiếng, hai vị giáo đầu chuyển công mới dừng tay. Ngay khoảnh khắc này, đôi bên nhìn chằm chằm vào nhau như hổ vồ mồi, cả hai cũng vận sức phát động xuất thủ. Hai người bọn họ hóa thành hai đạo bóng đen, nháy mắt lao tới đối phương, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất đã xuất ra hơn 100 quyền. Ầm! Ầm, ầm. Tiếng quyền phong trên lôi đài không ngừng gào thét, đôi bên giống như hình người quái thú có sức mạnh vô tận cường nộ lao vào chém giết nhau. Sắc mặt những võ giả tu luyện dưới võ đài đều biến sắc, trong đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi cũng cực. Trong số bọn họ hầu hết đều là tu luyện ra chân khí nhưng đều là thanh niên mới chỉ đạt đến cảnh giới liệp sư. Trong mắt bọn họ, đấu võ của liệp sư sơ giai hoặc là liệp sư trung giai đã là chuyện rất kích thích rồi. Mà lúc này, hai kẻ đang giao đấu trên võ đài thật sự chính là liệp sư cao giai chân chính. Quả nhiên cả hai đều phục dùng linh đan diệu dược, dùng thủ đoạn đè ép bản thân tấn giai đến cao giai liệp sư, về cơ bản không thể vững chắc bằng liệp sư cao giai từng bước tu luyện được. Nhưng mà sức mạnh, tốc độ của bọn họ đều đã đạt đến tiêu chuẩn của liệp sư cao giai, không còn nghi ngờ đã vượt xa liệp sư trung giai. Bọn họ toàn lực truy đuổi xuất thủ không lưu tình. Cái uy thế này đủ để cho những kẻ kia rét lạnh rồi. Trên đài cao, đám người Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha đều không biểu lộ chút sắc thái nào, đến Tôn Kiều Cảnh và Lý Mâu Lâm cũng bất động thanh sắc, dường như những kẻ đang sinh tử chiến không phải là đệ tử của bọn họ vậy, lại giống như một ngoại nhân không liên quan. Một lát sau, trên lôi đài cả hai người cũng hét lớn, toàn lực xuất một quyền. Quyền phong kịch liệt chạm vào nhau nổ ầm ầm, cả hai hơi lảo đảo, đều tự lui về sau vài bước. Sau khi tách ra, cả hai không tiếp tục lao vào nhau nữa mà mỗi người đều mở to miệng thở gấp. Kết lực hồi phục phần lớn chân khí bị tiêu hao. Một phen tiến sát, hai bên đều lấy ngạnh chống ngạnh, mỗi người đã xuất kích sức mạnh và chiêu thức mạnh nhất của mình. Đến lúc này, cả hai đồng thời cảm thấy thật bất lực. Lý Mậu Lâm đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đạo âm thanh này tuy không lớn nhưng đủ để dưới lôi đài nghe rõ một một. Con mắt của Huyện Cường Văn lập tức phát sáng, hắn cười một tràng dài, lấy từ sau lưng một đôi quyền sáo, vũ khí bọc đầu nắm tay, quái dị. Hắn đeo bao tay rất nhanh, trên mặt lập tức hiện vẻ hung ác điên cuồng. Dư Vi Hoa, ngươi đi chết đi. Cũng với tiếng gầm gừ, nắm tay của Huyền Cường Văn phát ra một vầng quang quang chói mắt, nhanh chóng trùm lên Dư Vi Hoa. Tăng Cẩm Kha sắc mặt đại biến, kinh hô linh khí, Lý công tử ngươi. Vẻ mặt Lý Mậu Lâm rất bình thản nói Tăng quán chủ, đã là sinh tử chiến tất nhiên phải dùng mọi thủ đoạn rồi. Ngươi nói có đúng không? Sắc mặt của Tăng Cẩm Kha trở nên cực kỳ khó coi, hắn chầm chậm hít một hơi thật sâu, đang định nói thì Tôn Kiều Cảnh ở bên cạnh cười rêu Lý công tử nói quá đúng, đã là cuộc chiến sinh tử đương nhiên phải dùng tất cả thủ đoạn rồi. Ba người ngồi trên đài cao giật nảy mình. Huyền Cường Văn sử dụng linh khí mà uy thế của linh khí như thế nào tất thể mọi người ở đây đều rõ. Tình hình thực lực của hai bên không chênh nhau là mấy, chỉ cần một người sử dụng linh khí dường như có thể phân là nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng thái độ của Tôn Kiều Cảnh lại không gấp cũng không đổi, cứ như không phải Huyền Cường Văn xuất ra linh khí mà lại là Dư Vi Hoa vậy. Trong nội tâm Lý Mậu Lâm chợt mờ ảo hiện lên một tia bất chắc, cứ than thầm kêu không hay rồi. Chẳng lẽ Dư Vi Hoa cũng có linh khí? Nhưng mà theo như hắn biết, cả cựu phủ Lắc Đắc chỉ có vài món linh khí mà thôi. Đến Tôn Kiều Cảnh cũng chả có bảo vật như vậy, lẽ đâu ra thế nào có thể cho Dư Vi Hoa mượn? Ý niệm này vẫn đang lẩn quẩn trong đầu hắn thì liền nghe thấy tiếng kinh hô cự đại như long trời lở đất. Đúng lúc quang mang kim sắc trên bao tay của Huyền Cường Văn đang trùm lấy Dư Vi Hoa thì từ trên người Dư Vi Hoa cũng toát ra một quang mang kỳ dị. Lý Mậu Lâm trợn tròn mắt, cứng lưỡi đếm. Một đạo. Hai đạo. Ba đạo. Đúng là ba đạo quang mang kỳ dị đồng thời bùng lên chiếu sáng nửa bầu trời. Chương 55, Tam Hợp Nhất. Trên lôi đài, đông nhiên lặng yên hắn. Ngoại trừ Tôn Kiều Cảnh sớm đã có sự chuẩn bị, cho dù là Tằng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải lúc này cũng kinh ngạc tột độ. Đạo quang mang thứ nhất lóe lên, hai nhân vật cấp cao trong Biển Tây Thành đều giật mình. Hóa ra chẳng những chỉ có Lý Mậu Lâm chuẩn bị linh khí cho đồ đệ của hắn mà ngay cả Tôn Kiều Cảnh cũng không ngoại lệ. Nhưng đến đạo thứ hai phát ra quang mang dữ dội, hai người càng kinh ngạc cực độ. Đến lúc này, đạo thứ ba cũng nhập vào hai đạo kia, tất cả những kẻ hiểu biết chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu, không phải bản thân nhìn nhầm chứ. Linh khí bảo vật thế này ở Biển Tây Thành là rất khó gặp. Bởi vì đồ này không phải Biển Tây Thành có thể luyện chế ra được. Đối với những người này kể cả cường giả đứng đầu muốn có được một kiện linh, khí nhất định phải trả một cái giá cực lớn. Thế nhưng, ba đạo quang linh khí bạo phát trước mắt này tuyệt đúng là hàng thật giá thật. Nhãn quang của những người trên đài cao này không thể xem thường, tuyệt đối không có sự nhầm lẫn. Ngần ra một lúc, trong đầu bọn họ cũng xuất hiện một ý niệm vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ Tôn Kiều Cảnh vì đề đồ đệ minh đạt thắng lợi trong sinh tử chiến cho nên mày dạn mặt dày mượn hết số linh khí. Trên đài, ba đạo quang mang kịch liệt xông thắng ngút trời. Cũng tụ lại hợp thành một cỗ sức mạnh cự đại, ầm ầm hướng về đối phương. Bộ quyền sáo của Huyền Cường Văn phát ra kim sắc vạn trượng, rất có khí thế bao trùm thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhưng khi ba đạo quang xuất hiện thì kim quang liền biến thành một mảnh phù phiếm, triệt để biến mất không để lại dấu tích. Không hề có bất kỳ sự chống đỡ nào, giống như tuyết gần lửa, một phiến kim quang trong nháy mắt hoàn toàn bị đánh tan. Một tiếng giống vừa giận dữ vừa sợ hãi phát ra từ Huyền Cường Văn. Hắn bay ngược lại, suýt tí nữa chạy ra ngoài lôi đài. Sau khi hắn lấy được kiện quyền sáo linh bạo này, bản thân đã tự thử nghiệm uy năng của nó. Linh khí dưới sự kích phát chân khí có thể phóng thích ra uy năng cực đại, đúng là rất khó tưởng tượng. Liệm sư còn xa mới có thể đạt đến trình độ này. Huyền Cường Văn nghĩ, trước mặt là một kiện linh khí hắn cũng còn khó mà ứng phó. Thế mà trong tay đối thủ hiện giờ lại có ba kiện. Mà quang mang của những linh khí này từng cái đều không chút bình thường, dường như mỗi kiện đều cường đại hơn hắn linh khí trong tay hắn. Với tình hình này, trong đầu Huyền Cường Văn không thể có bất kỳ một ý niệm an ủi nào. Đầu tiên cái dùng khí từ trước đến nay chưa từng có sinh ra cũng với linh khí thời khắc này đã tiêu tan thành mây khói cũng với quang mang kim sắc rồi. Tuy vậy, hắn đã kiệt lực lui về sau nhưng Dư Uy Hoa quyết không chịu buông tha. Chỉ trong nháy mắt, quang mang cự đại đã phá vỡ kim quang hơn nữa còn hung hăng công kích Huyền Cường Văn làm hắn phải thối lui về sau. Tiếng kinh hô vừa mới cất lên tiếp theo đó đã thành tiếng kêu thảm thiết. Quang mang của linh khí rất nhanh xuyên thấu qua người hắn. Cơ thể của Huyền Cường Văn bị đẩy về sau nặng nề rơi xuống dài. Trên não trước của hắn còn để lại nhiều lỗ to nhỏ bằng nắm tay, máu tươi chảy xuống. Hắn trợn tròn mắt, vẻ kinh ngạc không thể tin được chính mình lại gặp kết cục này. Trên dưới dài, trong nháy mắt hết thảy mọi người đều bị rúng động mạnh, cả thao trường lặng ngắt như tờ. Hai người Dư Uy Hoa và Huyền Cường Văn bằng nhiều phương thức khác nhau chỉ trong thời gian ngắn đã lên đến liệp sư cao giai. Trước khi linh khí xuất hiện giữa hai người bọn họ đúng là kỳ phùng địch thủ, hiện tại tương đấu. Cả Tăng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải đều cho rằng trận chiến này sẽ giằng co một thời gian. Nhưng thật không ngờ, khi cả hai bên cũng thi triển linh khí thì chỉ trong ít phút trận chiến đã kết thúc. Đùng. tiếng rạn nứt từ vật trên tay huyền cường văn vang lên. Cặp linh khí quyền sáo vậy mà vỡ tan thành từng mảnh, từ trên tay hắn rơi xuống. Tăng Cẩm Kha và Trình Phụng Khải đều đeo vẻ mặt tiếc hận. Đây là một kiện linh khí chân chính. Tuy trong các loại linh khí chỉ xếp vào cấp thấp nhưng dù sao nó cũng là một kiện linh khí. Nhưng bị công kích bởi ba đạo quang, nó cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Chẳng những kim quang hoàn toàn bị tiêu diệt mà ngay cả bản thể cũng phải chịu thương tổn không thể chữa trị. Do đó mới đột ngột bị nổ tung. Một kiện linh khí, hoàn toàn bị hủy diệt. Trên giải, Dư Uy Hoa ngạo nghễ đứng, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Hắn không phải là loại người hung hiểm hại người, nhưng với kẻ thù làm cha mình bị thương thì không thể thương xót được. Nửa năm nay, hắn đã phải nhiều lần kiềm chế sự phẫn nộ. Nếu như không phải có loại cảm xúc mạnh mẽ đến cực điểm này, hắn mặc dù dùng đan dược cao cấp nhưng cũng chưa chắc có thể ở hiện trong vòng nửa năm thuận lợi đột phá đến cảnh giới của liệp sư cao giai. Loại kiên trì và thống khổ này, tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được. Lúc này, hắn sử dụng quang mang linh, khi đánh chết Huyền Cường Văn trên sinh tử thoại, thì nội tâm mới thực sự bình yên. Tôn Tiểu Cảnh ngẩng cao đầu, hắn cười thật to. Mặc dù hắn không hề nói một lời nào, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng cuồng ngạo này có thể thấy hắn vô cùng đắc ý. Hơn một năm này, đủ thời gian để Cửu Phủ tra ra nhiều chuyện. Đặc biệt là việc Lý Mậu Lâm đích thân đi đến Đại Lâm Thôn, giờ thì tất cả mọi hoài nghi đều dồn về hắn. Tuy Cửu Phủ không hề có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng đám người Cửu Đường Cổ đã âm thầm suy đoán ra, sự xuất hiện của đặng thú với hắn chắc chắn có liên quan. Nếu không như vậy, Cửu Đường Cổ cũng chưa chắc sẽ bỏ ra đan dược tốt để đào tạo Dư Uy Hoa. Bây giờ Dư Uy Hoa không những đánh chết Huyền Cường Văn thậm chí phá tan linh khí của Lý gia làm hắn mừng rỡ như điên. Kẻ cao hứng sẽ có kẻ tức giận. Vẻ mặt của Lý Mậu Lâm dần dần tím tái lại. Hắn mặt lạnh nhìn Tôn Kiều Cảnh, rồi lại nhìn Dư Uy Hoa. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận dữ không thể dùng ngôn từ để nói hết. Huyền Cường Văn sống hay chết hắn không quan tâm. Tuy lần này Huyền Cường Văn đại diện cho Lý gia xuất thủ mà lại tử vong, thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và danh vọng của Lý gia. Thế này vẫn chưa đủ để làm hắn phẫn nộ như bây giờ. Chính là linh khí bị phá hủy. Cái này hoàn toàn vượt quá khả năng nhẫn nại của hắn. Lúc này, trong mắt của hắn, gương mặt của Dư Uy Hoa quá khó ưa. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là lập tức giết chết kẻ này. Còn ba kiện linh khí kia, ít nhất hắn cũng phải chiếm lấy một cái. Rốt cục, linh bảo khí hắn cấp cho Huyền Cường Văn đã là bảo vật duy nhất trên người hắn. Nếu như hắn không phải đệ tử kiệt xuất nhất nhất đại của Lý gia, đời nào có được bảo vật như thế. Mà bảo vật một khi bị hủy hoại trong tay hắn, đối với hắn mà nói, đúng là một loại thương tổn không cách nào đền bù nổi. Lý công tử, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt Tôn Kiều Cảnh vô cùng sắc bén, vừa nhìn thấy thần thái của Lý Mậu Lâm lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm. Đôi mắt của Lý Mậu Lâm lóe lên sát khí. Nào ỷ tổ hẹn tiên sinh, hôm nay trận chiến của tiểu đồ với lệnh đồ chỉ là oán thù riêng tư của hai người. Thế mà Cựu phủ lại mượn lực toàn phủ, giúp hắn thắng. Thủ đoạn này đúng là quá bị ổi. Sắc mặt Tôn Kiều Cảnh khẽ biến, hắn phẫn nộ quát, Lý công tử, ta tôn trọng Lý gia của Biển Tây Thành, không muốn tranh cãi với ngươi, ngươi tại sao lại muốn bôi nhọ Cửu phủ? Lý Mậu Lâm cười nhạt, nào ỷ tổ hẹn tiên sinh, nếu như không phải Cửu phủ không công tâm toàn lực, vậy thì xin hỏi ba kiện linh khí của hắn từ đâu mà có? Tôn Tiểu Cảnh không nói được gì, các nếp nhăn trên khuôn mặt càng rõ nét hơn. Ba kiện linh bảo khí này là do Trịnh Hạo Thiên đem tặng Dư Uy Hoa, phần nhân tình này là của Trịnh Hạo Thiên, không có liên quan gì tới Cửu phủ. Nhưng truy cứu đến cũng, những kiện linh khí này là thuộc về Cửu Hình Dư. Và hắn thực sự không thể giải thích rõ chuyện này. Lý Mậu Lâm cất tiếng cười to, rồi khuôn mặt đột ngột trở nên hung ác, quát lớn, Tôn tiên sinh, sợ là không còn lời nào để nói. Hắc hắc, Cựu phủ đúng là đã sử dụng thủ đoạn thế này. Hay là muốn khơi mào đại quyết chiến giữa hai nhà Lý Cửu? Câu nói này của hắn như tiếng chuông lớn vang dữ dội vào tai của những người trên dưới lôi đài. Tôn Tiểu Cảnh quá phẫn nộ. Nhưng hắn không phải là chủ nhân của Cựu gia. Bất luận thế nào hắn cũng không dám trả lời câu hỏi vượt quá thân phận mình. Nhất thời, sắc mặt của tất cả đều đại biến. Lý gia và Cựu gia là một trong tứ đại thế lực của Biển Tây Thành. Hơn nửa phần lớn môn hạ của hai nhà lại là những đệ tử kiệt xuất được rèn luyện ở võ quán. Nếu như giữa hai nhà thật sự xảy ra kết cục một mất một còn vậy thì đối với Biển Tây Thành mà nói thì đúng là tai họa quá lớn. Hai bên lông mày của Tằng Cẩm Kha khẽ nhíu vào, hắn thầm nghĩ, không phải Lý Mậu Lâm đã từng nói, cuộc chiến sinh tử thì bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải dùng. Hắn cũng đã chuẩn bị linh bạo khí, khó trách được người khác. Nhưng lúc này dòng suy nghĩ này lại chỉ luẩn quẩn trong đầu, không cách nào nói ra. Quay đầu nhìn, trong này chỉ có duy nhất Trình Phụng Khải là kẻ duy nhất có thể áp chế Lý Mậu Lâm. Nhưng lão ta lại đang bình thản nhắm mắt dưỡng thần dường như không thèm để tâm đến sự việc biến hóa nơi đây. Hắn khẽ than một tiếng, Lý công tử, lão phu tin chắc rằng cửu phủ không hề có ý đồ này. Lý Mậu Lâm cười, nếu cửu phủ không có ý này, thế thì tại sao trên người hắn lại có ba kiện linh bảo khí? Tăng Cẩm Kha á khẩu không thể trả lời được, mà ngay cả hắn cũng không tin Tôn Kiều Cảnh không nhờ sự giúp đỡ của cửu phủ đế lấy được ba kiện này. Tinh quang hai mắt của Lý Mậu Lâm quét bốn phía đột nhiên nói, Tôn tiên sinh, chỉ bằng ta ông cũng học tiểu đồ ám đấu một lần. Nếu ông thắng vật này của ông, nhưng nếu ông bại hãy để lại một kiện linh khí. Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một vật thể có những hình nắm tay to nhỏ màu vàng. Tôn Kiều Cảnh cẩn thận nhìn, sắc mặt khẽ chuyển. Cũng lúc đó, ngay cả Tằng Cẩm Kha vẫn đang ngồi hiền hòa như Bồ Tát và cả Trình Phụng Khải đồng thời cũng hiện vẻ kinh ngạc. Đôi mắt chớp động một tia thèm muốn. Nếu không phải ngại thân phận của Lý Mậu Lâm thì e là bọn họ sẽ có tâm tranh đoạt. Hai mắt Tôn Kiều Cảnh ẩn ẩn phát sáng, hắn há to miệng đang muốn mở miệng thì lại nghe thấy trong đám người một đạo âm thanh hô to. Một kiện linh khí đúng không, ta đánh với ngươi. Chương 56, hắn là linh khí sư. Đám đông nhanh chóng tách ra, đặc biệt là những đệ tử võ quán hai bên cũng nhảy vọt ra như gặp phải gián độc, mở ra một khoảng đất trống. Một vị thanh niên có dáng người cao ráo hai tay ôm trước ngực, vẻ mắt tủm tỉm cười nhìn về phía trước. Ngay lập tức, ánh mắt hắn liền tập trung tại hòn đá vàng trên tay của Lý Mậu Lâm. Trong đôi mắt cũng toát lên vẻ kinh ngạc, gần như không thể hiểu nổi tại sao ở đây có thể gặp vật ấy. Vây quanh hắn là mấy người đại lâm thôn, có hai chú cháu Lâm Đình và đám người Dư Kiến Thăng. Hai con ngươi của Lý Mậu Lâm bỗng nhiên ngưng tụ, hắn chậm rãi nói từng từ, Trịnh Hạo Thiên. Đối với đại công tử của Lý gia, Trịnh Hạo Thiên chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, cho dù nhận được sự ưu ái của cựu phủ lão gia và được truyền thừa chút ít công pháp võ học nhưng cũng không thể nào thay đổi việc hắn có xuất thân bình thường. Nhưng mà không hiểu tại sao vào giờ khắc này, khi hắn lần nữa gặp lại kẻ này lại làm hắn vô cùng khinh ghét và đố kỵ. Nội tâm hắn lờ mờ có chút ít cảm giác sợ hãi. Hơi lắc đầu, Lý Mậu Lâm lập tức dứt bỏ cái ý nghĩ đáng sợ này. Nếu như lúc đối mặt với một kẻ hèn mọn không đáng nói đến hắn còn có đôi chút sợ hãi, thế thì với sự tu luyện của hắn đúng là một đòn chí mạng. Gương mặt của Trịnh Hạo Thiên vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, hắn chậm rãi bước tới. Động tác không chậm cũng không nhanh nhưng bước đi cứ như bay, một lát đã tiếp đài. Nơi hắn đi qua, mọi người đều hữu ý mở một con đường. Có lẽ, người chung quanh hắn dường như cảm nhận được một áp lực vô hình, do vậy mới muốn cách xa hắn một chút. Mấy người trên đài cao cũng liếc mắt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều chú ý đến cái tiểu tiết này, suy đoán không thôi. Nhưng làm bọn họ thật sự giật mình là khi Trịnh Hạo Thiên đi tới, bọn họ không thể nhìn thấu được sâu cạn của người thanh niên này. Tăng Cẩm Kha lấy làm kỳ lạ. Tên đổ tôn trên danh nghĩa này đã hơn một năm không gặp mà như là thoát thai hoán cốt thành người khác. Lý công tử, trong ba kiện linh bảo khí của Uy Hoa có một kiện là thuộc về ta. Nếu ngươi muốn đánh cược, vậy cũng nên để Trịnh Mỗ bồi tiếp chứ hả? Trịnh Hạo Thiên nói. Lý Mậu Lâm cười à ý am ai, hắn vui vẻ nói ai cũng được Lý Mỗ đều rất hoan nghênh. Đôi mắt hắn càng phát sáng. Hắn sợ dĩ có gan khiêu chiến với Tôn Kiều Cảnh, vì hắn biết năng lực hóa yêu biến thân của kẻ này tuy cường đại nhưng lúc còn trẻ từng bị nội thương khó chữa. Nếu như đôi bên đấu với nhau, giang có không dứt hắn có thể chiến thắng rồi. Nhưng, chiến thắng Tôn Kiều Cảnh chính là ngông nghênh đắc tội với cựu phủ, không phải vạn bất đắc dĩ hắn quả quyết không dám làm. Lúc này đây nếu không phải linh khí bị hủy, làm hắn khó bề với gia tộc thì hắn cũng không đến mức không biết kiêng nể gì. Nhưng lời đề nghị của Trịnh Hạo Thiên rất đúng tâm ý hắn. Hắn sao mà không tin, một thiếu niên mới 16 tuổi làm sao có thể thắng được kẻ hơn 30 năm khổ tu như hắn. Hơn nữa, trong lúc giao thủ, lấy cơ quyền cước không có mắt mà đánh gục Trịnh Hạo Thiên cũng sẽ rất khó bị người ta truy cứu. Mới nghĩ đến đây, tinh thần Lý Mậu Lâm đã vô cùng sục sôi rồi. Chính huynh người hào sảng sẽ nói chuyện hào sảng. Đã nói vậy rồi, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi. Thân hình hắn vừa lóe lên đã đến trên sinh tử đài, ánh mắt sáng ngời đợi Trịnh Hạo Thiên. Trong lòng hắn tin tưởng nếu là Trịnh Hạo Thiên ứng chiến thì không có gì đáng sợ rồi. Thân hình Trịnh Hạo Thiên khẽ lay động, hắn bước một bước đã dễ dàng bước lên trên đài giống như có một cánh tay vươn ra đỡ hắn lên vậy. Chiến Thiên. Nhìn thấy thân pháp của hắn, đám đông kể cả Lý Mậu Lâm đều kinh hoàng, kỳ thực để bọn họ thấy kỳ quái chính là không thể nào cảm ứng được dấu vết ba động của chân khí. Lý Mậu Lâm cuối cùng đã thu hồi lại vẻ khinh miệt, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc và hung hiểm. Hạo Thiên, của ngươi. Dư Uy Hoa đưa ra ba kiện linh khí muốn đưa lại cho Trịnh Hạo Thiên. Thế nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khẽ xua tay không cần. Dư Uy Hoa lặng người, rồi như nhớ ra cái gì, hắn bỗng nhiên cười cười, xoay người rời khỏi sinh tử đài. Trận đấu với Huyền Cường Văn hắn nhất định không nhường. Nhưng nếu đối thủ là Lý Mậu Lâm thì hắn tuyệt sẽ không đi chịu chết đâu. Ba kiện linh khí trong tay hắn là của Hạo Thiên cho, vậy thì trong tay Hạo Thiên có linh khí tốt hơn cũng không có gì là kỳ quái. Trịnh Hạo Thiên và Lý Mậu Lâm đứng đối diện nhau, hắn cất cao giọng: Lý công tử, nếu như ngươi thắng được ta, trong ba kiện linh khí trên người của Huy Hoa ngươi muốn cái nào cứ tùy ý mà lấy đi.
Được.
Lý Mậu Lâm chậm rãi gật đầu nói: ngươi có thể đủ sức thắng được ta, như vậy cái này. Vật thể màu vàng hắn cơ cơ trong tay rồi nói tiếp sẽ là của ngươi. Bọn họ nói xong, người trên đài cao một lần nữa rơi vào trạng thái trầm mặc. Ở biên Tây Thành, đối ám giữa linh khí và bảo vật có cấp độ tương ứng tuyệt đối là một sự kiện hiếm thấy. Hít một hơi thật sâu, trên người Lý Mậu Lâm dâng trào một cỗ đại ủy khí tức không gì so bì được. Đúng một khắc đại khí tức bắt đầu dày đặc hơn thì những người trong võ quán bên cạnh lôi đài đều vô thức đứng lùi lại. Chỉ trong nháy mắt, đã xảy ra sự hỗn loạn. Trước mặt là khí tức như thượng cổ mãnh thú, phần lớn võ giả sơ giai đều không có năng lực chống đỡ. Sắc mặt hai người Tằng Cẩm Kha và Tôn Kiều Cảnh khẽ biến. Trong đôi mắt của Trình Phụng Khải cũng lóe lên tinh quang. Hóa ra, mấy năm nay chưa từng thấy hắn động thủ, đệ nhất thanh niên cường giả nổi tiếng biển Tây Thành lại có một bước lớn trên con đường võ học. Quần áo trên người Trịnh Hạo Thiên tung bay. Trong những kẻ ở đây áp lực hắn phải chịu là lớn nhất. Nhưng cho dù như thế hắn cũng chưa từng phải lùi lại phía sau bước nào. Chỉ có điều trên mặt hắn cũng lộ ra một tia kinh ngạc, dường như cảm nhận được khí tức khổng lồ của hắn ta mà cực độ kinh ngạc. Vẻ mặt của Lý Mậu Lâm càng lúc càng trở nên nghiêm túc, hắn nhấn mạnh: Trịnh huynh hảo công phu, mấy năm không gặp, hóa ra đã lên đến Liệp Vương rồi. Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra, khuôn mặt càng cổ quái. Người khác chỉ cảm nhận được áp lực đến từ Lý Mậu Lâm, nhưng chỉ có đương sự là hắn mới hiểu rõ, khí thế của Lý Mậu Lâm nhìn từ bên ngoài rất hung mãnh nhưng đứng trước mặt hắn liền biến thành hổ giấy. Căn bản là không hề tạo bất kỳ áp lực nào với hắn. Đây không phải do tu vi võ do của Trịnh Hạo Thiên vượt xa đối phương mà là Lý Mậu Lâm đã hết sức rồi. Hắn nhọc công tạo ra khí thế khổng lồ này, nhưng Trịnh Hạo Thiên không hề lo sợ cái khí thế giả tạo này. Nếu lời hắn nói là đúng, Trịnh Hạo Thiên thật sự đã tiến đến cảnh giới Liệp Vương nhưng đây không phải Lý Mậu Lâm nhìn ra thật sự mà hắn chỉ nói loạn lên. Chỉ có điều, một tiếng này vậy mà có thể bị hắn nói ra hào sảng, đây cũng là chuyện hiếm thấy. Chính huynh đã thần công đại thành, vậy thì Lý Mộ không dùng chân công thật sự sợ là khó mà hỏi thăm Trịnh huynh rồi. Đôi mà hắn hung quang lập lòe, hắn lớn tiếng kêu: Trịnh huynh cẩn thận. Thân thể của hắn bắt đầu phình to lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, bộ dạng cũng không phải khoa trương nhưng thật sự cơ thể hắn đang tráng kiện lên rất nhiều. Yêu hóa biến thân. Trong mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên tia tức giận. Một khắc Lý Mộ Lâm bắt đầu biến thân hắn rõ ràng đã cảm ứng thấy. Từ đối phương tỏa ra một đạo sát khí hung lệ. Đó là một nỗi oán hận muốn băm hắn thành vạn đoạn mới có thể giải hận được. Đến đây, Trịnh Hạo Thiên đã minh bạch Lý Mậu Lâm đang muốn làm cái quỷ gì. Hắn đang cố làm giả. Hắn muốn tất cả mọi người đều tưởng rằng tu vi võ đạo của mình cực kỳ cao, vì vậy hắn mới toàn lực truy kích. Mà lúc này muốn chém giết mình, chính là muốn đổ tội cho lỡ tay. Kẻ này, vừa mới bắt đầu mà đã muốn tính mạng mình. Sau khi hòa yêu, Lý Mậu Lâm quát một tiếng lớn, toàn lực tấn công, một chảo hướng về ngực Trịnh Hạo Thiên. Lúc này, trưởng của hắn đã biến thành một con dao lập lòe quang mang màu xanh nhạt vô cùng sắc bén. Nếu bị một trưởng này chém trúng, kẻ cường hắn đến mấy cũng phải tiêu vong thương tổn nặng nề. Dừng tay. Tôn Tiểu Cảnh nghiêm nghị quát. Mặc dù hắn biết Trịnh Hạo Thiên có năng lực hóa yêu biến thân của cuồng bạo hùng vương, cũng biết trong một năm biệt tích này đảm bảo Trịnh Hạo Thiên không hề dậm chân tại chỗ. Nhưng đúng vào thời khắc nhìn thấy Lý Mậu Lâm hạ sát thủ, hắn tức giận không thể kiềm chế được hơn nữa, trong thâm tâm hắn cũng đầy lo lắng. Lý công tử, ngươi không nên dùng hóa yêu biến thân ở biển Tây Thành. Trình Phụng Khải vẫn một mực ngồi giống như pho tượng Bồ Tát cuối cùng mở miệng nhưng hắn ta cũng chỉ nói mà thôi, không có bất kỳ ý gì muốn ngăn trở. Trên gương mặt Lý Mậu Lâm hiện ra một tia cười đắc ý. Hôm nay mất một kiện linh khí mà lại là kiện linh khí duy nhất của hắn. Nhưng chỉ cần đánh chết Trịnh Hạo Thiên thì tất cả đều đáng giá. Ngoài ra theo đúng cam kết, hắn giết Trịnh Hạo Thiên rồi, có thể tùy ý lấy một trong các kiện linh khí cho mình. Hai việc tốt đẹp này đúng là khó mà tưởng tượng hết được. Đối với tiếng giống giận dữ của Tôn Kiều Cảnh và lời khuyên can chẳng đủ gãi ngứa của Trình Phụng Khải hắn cứ coi như không nghe thấy. Chẳng những không có bất kỳ dấu hiệu nào thu tay lại ngược lại khí thế xông tới còn hung hiểm vài phần. Tuy nhiên, khi Lý Mậu Lâm áp sát đến Trịnh Hạo Thiên, không hiểu sao lông tóc toàn thân hắn đều dựng ngược hết cả lên. Một cỗ khí cực đoan, cảm giác uy hiếp này đang dần dần xâm chiếm từng góc từng phần cơ thể hắn. Hắn có một cảm giác sợ hãi thế này. Nếu bổ nhào tới thì đúng là lanh ít giữ nhiều mà không phải là Trịnh Hạo Thiên, sợ là chính bản thân hắn. Loại cảm giác này không hề có lý do xông thẳng lên nào hắn, hắn liền nhìn thấy một phiến tâm trước mắt mình. Trịnh Hạo Thiên gầm lên một tiếng, nhướng mày, từ trên người hắn xuất hiện một cỗ khí tức càng ngày càng khổng lồ, càng phồn thịnh, càng uy hiếp không thể đoán định. Vươn tay vỗ bên hông, một đạo hàn mang phóng lên trời cao, nháy mắt trong hư không đã hóa thành một đạo kiếm quang, chiếu sáng xung quanh hắn. Khống vật chi lực, khống chế linh khí sư. Trong nháy mắt, mấy vị ngồi trên đài cao cũng không thể ngồi yên được nữa. Cho dù là Trình Phụng Khải sắc mặt cũng đại biến, đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chương 57, Tam giai thượng phẩm. Trên lôi đài, quang mang đột ngột bùng phát mãnh liệt, quang mang lần này khác xa so với quang mang lần trước. Quang mang linh khí lần trước tuy mãnh liệt nhưng cũng chỉ thuận theo quyền thế và chân khí của Dư Huy Hoa hướng về phía trước. Nhưng phiến quang mang kia lại xoay tròn quanh Trịnh Hạo Thiên, quang mang vô tận bao phủ cả người hắn bên trong. Vòng quang mang này cũng giống một bức tường phòng hộ do từng đạo kiếm khí lăng lệ ngưng tụ thành, vô cùng cường đại, vô cùng kiên cố. Chỉ trong phút chốc đạo kiếm quang đã tỏa ra vạn đạo chói lọi, hết sức phóng ra một mặt hung lệ chói lợi nhất. Lý Mậu Lâm hú lên một tiếng quái dị, trong thời khắc tối hậu, hắn đã cảm giác thấy nguy cơ. Đúng lúc sắp tiến nhập vào vòng kiếm quang, Lý Mậu Lâm hết sức chống đỡ, thối lui về phía sau. Trịnh Hạo Thiên chỉ cười lạnh một tiếng, kiếm quang mà linh khí sư điều khiển tốc độ vượt xa võ giả luyện yêu bình thường. Thứ hắn điều khiển chưa phải là bảo khí, mà chỉ là một thanh linh khí trường kiếm nhưng uy lực của nó vượt trội so với ba kiện linh khí trong tay Dư Huy Hoa. Tay hắn khẽ điểm, đạo kiếm mang như bóng với hình truy sát đối phương. Đằng sau kiếm quang giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển nó công kích. Năng lực nhiếp vật này, khả năng điều khiển thao túng chỉ có linh khí sư thật sự tu luyện khí xoáy mới có thể có. Sắc mặt của Lý Mậu Lâm trở nên âm trầm, nhìn kiếm quang đang dần dần áp sát, chợt khuôn mặt hắn trở nên kiên quyết, đồng thời kêu to một tiếng. Cũng với tiếng kêu này, thân thể hắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Cả người hắn lần nữa trương phồng lên, khí tức toàn thân điên cuồng lưu chuyển, khí chàng bạo liệt đột nhiên tăng lên 10 phần. Lần đầu hóa yêu biến thân của hắn kỳ thực còn chưa rõ ràng, cũng giống như võ giả kiệt xuất nhất sau khi vận dụng khí huyết lên đến cực hạn thì toàn thân mới bành trướng. Thế nhưng lần biến thân này đúng là kinh hãi thế tục, cơ thể hắn không giống con người nữa mà biến thành yêu thú hình người rất cao lớn. Dưới đài lập tức vang lên tiếng xôn xao. Theo cách nhìn nhận của đám người Tằng Cẩm Kha, võ giả luyện yêu không phải việc lạ mắt, nhưng còn đối với phần đông võ giả thì đấy chính là quái vật. Nhất thời, tất cả mọi người đều vô thức lui về phía sau. Nhưng những người này là người tập võ, dùng khí phải rất lớn, mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng đôi mắt bên ngoài lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, cho nên có rất ít kẻ muốn bỏ đi. Đương nhiên lúc này chả có mấy ai dám lại gần lôi đài, đều cố gắng cách xa lôi đài bao nhiêu càng tốt. Dù sao hai kẻ giao thủ trên lôi đài không phải là người thường mà là kẻ có thể điều khiển tịch khí và quái vật hóa yêu biến thân, không ai muốn lọt vào thai hương phí cái mạng của mình. Quần áo bên ngoài Lý Mậu Lâm bị xé rách tan nát, lộ ra một bộ quần áo trong màu đen. Tuy thân thể hắn bành trướng rất lớn, nhưng bộ quần áo quái lạ này cũng theo cơ thể hắn mà biến lớn hơn, không có vẻ gì bị hủy hoại. Trong đôi mắt của Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia hâm mộ. Có thể đây là loại lịch ở ỉ mà Cửu Hình Dư từng nói đến. Tuy nó không phải là linh khí nhưng với võ giả luyện yêu mà nói thực sự là đồ rất thuận tiện. Lý Mậu Thân sau khi biến thân, liền xuất một quyền, đánh thẳng về phía kiếm quang. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên lộ ra một tia cười lạnh. Thứ hắn điều khiển là một kiện linh khí và đã kích phát ra linh khí chi quang, uy lực khủng bố, một quyền kia làm sao có thể chống cự. Ầm. Sau một đạo nổ, kiếm quang đột nhiên tiêu tán, trường kiếm ở giữa không trung lảo đảo quay tròn một vòng rồi hết lực rơi xuống mặt đất. Trịnh Hạo Thiên kinh hãi. Tâm niệm vừa chuyển, kiếm quang lần nữa bay lên. Nhưng lần này không công kích mà quay ngược trở về. Hắn khó tin Lý Mậu Lâm sau khi yêu hóa biến thân, trong lòng nổi sóng không ngừng. Từ lúc lên linh khí sư, hắn đã tự mình thử nghiệm uy lực công kích nhất vật. Chỉ cần linh khí chi quang này đã có thể so với cuồng bạo Hùng Vương rồi. Cuồng bạo Hùng Vương. Đây chính là bá chủ thực sự của Hùng Lang Sơn. Sức mạnh của chúng không gì có thể so bằng. Ở lần đầu tiên yêu hóa biến thân thành cuồng bạo Hùng Vương. Trịnh Hạo Thiên đã đánh cho đặng thú yêu hóa hai lần không bật lại được. Mà cái hắn dựa vào chính là sức mạnh của cuồng bạo Hùng Vương. Tuy nói trường kiếm lần này Trịnh Hạo Thiên điều khiển không phải bảo khí nhưng sức mạnh ẩn chứa lại không chút nào thua kém sức mạnh của cuồng bạo Hùng Vương, tuyệt đối tương đương với sức mạnh sau khi hóa yêu biến thân của hắn. Đương nhiên đây mới chỉ thi triển sức mạnh cuồng bạo Hùng Vương lúc bình thường thôi. Nếu để cuồng bạo Hùng Vương tiến nhập vào trạng thái cuồng bạo thì sức mạnh của nó sẽ tăng gấp nhiều lần, thậm chí có thể tăng gấp 10 lần. Vượt xa linh khí chi quang, mà một quyền vừa xuất kích của Lý Mậu Lâm lại càng ẩn chứa uy năng cực đại, đã đánh bại sức mạnh của Hùng Vương ẩn trong kiếm quang. Nếu lúc nãy không phải Trịnh Hạo Thiên điều khiển linh khí mà chỉ là một thanh trường kiếm bình thường vậy thì dưới một kích này nhất định là sẽ hoàn toàn bị nổ tung, biến mất không để lại dấu vết gì. Tam giai thượng phẩm. Trịnh Phụng Khải đã đứng dậy, tình quang trong mắt lập lòe, dán chặt mắt vào Lý Mậu Lâm, trên mặt nhiều sắc thái hỗn tạp, cũng không biết là ngưỡng mộ hay là đố kỵ. Vẻ mặt của Tằng Cẩm Kha và Tôn Kiều Cảnh cũng như vậy, lại thêm một điều để lo lắng. Thân hình Lý Mậu Lâm cao lớn, bên ngoài thân bao trùm một tầng dày đặc lân giáp. Quang mang lân giáp sáng ngời, diện tích bao phủ đạt tới 7 phần, đặng thú cũng không thể so bằng. Không những vậy, trên cơ thể hắn còn một số biến hóa cực kỳ rõ ràng, mức độ hóa yêu biến thân của cơ thể đã vượt quá 7 phần. Khóe mắt Trịnh Hạo Thiên giật giật, lắp bắp nói tam giai thượng phẩm. Lúc này tất cả cường giả đều rõ ràng tại sao hắn lại muốn khiêu chiến tôn kiểu cảnh vị võ giả luyện yêu láo luyện này. Đây không phải là cuồng vọng mà hắn đã có lòng tự tin cương đại. Tam giai, thượng phẩm biến thân, trong võ giả luyện yêu là rất cường đại. Ít nhất ở trong biển Tây Thành, hắn tuyệt đối phải đứng thứ 10, thậm chí trong 5 người có thực lực siêu cường. Kẻ tu luyện võ đạo trong nhân loại, 1.000 người mới có một kẻ có khả năng trở thành liệt vương, có đủ tư cách làm võ giả luyện yêu. Cùng với việc tăng cao chân khí, cảnh giới của võ giả luyện yêu có 10 cấp tất cả. Mỗi khi lên một cấp phải dùng thêm một loại yêu đan, hơn nữa sức mạnh trong yêu đan phải cũng thuộc tính bản thân mình, từ đó thực lực mới không ngừng nâng cao. Ngày xưa đặng thú có thể 2 lần hóa yêu biến thân, chính là bởi vì hắn đã có thực lực nhị giai, nuốt 2 quả yêu đan, cho nên mới có thể biến hóa ra 2 loại hình thái khác nhau. Nhưng thành tựu cuối cùng của võ giả luyện yêu không chỉ liên quan tới giai vị của bản thân, chủ yếu mới là phẩm cấp sau khi hóa yêu sẽ thế nào. Nếu là chọn yêu đan không phù hợp với thiên phú và thuộc tính của mình, trình độ hóa yêu chỉ dở chừng 3 thành đến 5 thành sẽ coi như là võ giả luyện yêu hạ phẩm. Nhân vật như vậy có thể trước mặt người bình thường xưng vương xưng bá, nhưng trong thế giới cường giả thì tiền đồ còn rất mờ mịt. Mà nhân vật như vậy trong thế giới võ giả luyện yêu đã chiếm đến 7 phần. Ngoài ra, khoảng 2 phần là võ giả luyện yêu phục dùng yêu đan thích hợp với thiên phú và võ công bí pháp của bản thân, trình độ sử hóa yêu đã đạt từ 5 phần đến 7 thành. Bọn họ được xưng võ giả luyện yêu trung phẩm. Tiên đồ của bọn họ về sau tất nhiên tốt hơn rất nhiều so với số đông những kẻ khác, tiềm lực phát triển tương đối khá. Cuối cùng, những võ giả luyện yêu còn lại là những có vận khí cực kỳ tốt. Sau khi phục dùng yêu đan đã có thể thúc đẩy trình độ hóa yêu trên 7 thành. Đúng là nghe rợn cả người. Những người tài giỏi này được xưng là võ giả luyện yêu thượng phẩm, là các nhân vật chủ chốt được các đại môn phái tận tình bồi dưỡng. Bởi vì tiền đồ của bọn họ là vô hạn và có khả năng phát triển rất lớn. Đương nhiên, trong số những người này, còn có một số ít người được nữ thần may mắn chiếu cố. Trình độ yêu hóa của bọn họ đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi hơn 9 thành. Và những kẻ này được gọi là võ giả luyện yêu cực phẩm, là tinh anh trong tinh anh, tài năng vận may tiềm lực phát triển cực lớn. Dù là vốn không phải thiên tài, nhưng chỉ cần có vận may này thì tự nhiên cũng biến thành thiên tài. Năm xưa trong động, Nhạc Mãnh dựa vào lực lượng luyện yêu võ giả nhất giai đã có thể đánh bại đặng thú nhị giai. Đây tất nhiên là bởi vì hắn lựa chọn đấu pháp hợp lý, nhưng nguyên nhân trình độ yêu hóa của hắn vượt xa đối phương cũng có quan hệ rất lớn. Nếu không, một võ giả luyện yêu mới chỉ vừa lên nhất giai, đến một nửa thực lực của yêu đan cũng không cách nào phát huy hết, tuyệt không thể nào đánh bị luyện yêu võ giả nhị giai cũng phẩm. Đương nhiên trong truyền thuyết còn có yêu hóa biến thân siêu phẩm, có thể yêu hóa hoàn toàn thành yêu thú. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là truyền thuyết, chứ dường như chưa có người như thế xuất hiện. Trên người của Lý Mậu Lâm hiện giờ, ẩn ẩn có thể nhận thấy hình thái của 3 loại yêu thú khác nhau. Đây là võ giả luyện yêu tam giai, năng lực 3 lần hóa yêu biến thân. Mà sau khi hóa yêu, phạm vi biến thân của hắn đã đạt trên 7 phần. Tổng hợp lại chính là tam giai thượng phẩm yêu hóa biến thân. Nhân vật như vậy, ở biển Tây Thành là vô cùng hiếm thấy mà cho dù là khắp thiên hạ cũng tuyệt đối trở thành lựa chọn số 1 của các đại phái. Trình Phụng Khải âm thầm nghĩ, hắn vốn gì muốn tọa sơn quan hổ đấu, để Lý gia và Cửu phủ kẻ chết kẻ sống. Nhưng hôm nay xem ra, Lý gia đã xuất hiện một thiên tài, sách lược tương lai của hắn phải có sự điều chỉnh rồi. Nhưng lại nhìn Trịnh Hạo Thiên, lông mày hắn khẽ nhíu lại. Đây là linh khí sư A. Bất kể linh khí sư này mấy phẩm mấy cấp, chỉ cần là linh khí sư. Cho dù là linh khí sư thấp nhất nhất phẩm nhất giai cũng không thể đắc tội được. Nhất thời, đại nhân thành chủ biển Tây Thành không khôi cảm thấy nhức đầu. Lý Mậu Lâm thở dài một hơi, hắn cũng không thừa thắng truy kích mà nói Trịnh Hạo Thiên, không ngờ, bí mật ta che giấu hơn 10 năm. Không ngờ đã vì ngươi mà bị lộ ra. Giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối và cảm khái. Biển Tây Thành quá nhỏ, nó không thể dung nạp được ta nữa. Nếu như không vì có vướng mắc trong lòng, ta sớm đã rời nơi đây rồi. Nhưng, rồi từ giọng điệu chậm rãi chuyển sang lạnh lẽo, thật không ngờ ngươi lại là linh khí sư. Ngươi đáng để ta dốc toàn lực, giết ngươi. Dùng cái đầu của ngươi để bồi thường bí mật của ta gì? Hung quang trong mắt lấp lánh, bước nhanh như gió tiến đến. Chương 58 Nội mị chi thuật. Ầm ầm ầm. Mỗi bước chân của Lý Mậu Lâm đều vang lên âm thanh cực đại, giống như ngọn núi rung chuyển, làm cho người khác hoa mắt thần thái dao động. Khí thế mãnh liệt bao trùm lên võ quán tựa hồ trong nháy mắt khí thế này có thế xuyên thủng mọi nơi. Dưới sự bức bách của khí thế, tựa hồ hầu hết mọi người đều không thể tự chủ ngã ngồi xuống đất, thậm chí còn tê liệt. Bọn họ cứng cả lưỡi nhìn Lý Mậu Lâm như ma thần, đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi cũng cực. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cũng có được năng lực hóa yêu biến thân. Vì vậy, hắn hiểu rất rõ sự cường đại của võ giả luyện yêu, huống chi Lý Mậu Lâm lại là tam giai thượng phẩm. Thực lực của đối phương như vậy, hắn không thể chủ quan được. Ngón tay lay động, trường kiếm trong hư không lập tức hóa thành một màn quang mang, phủ chùm ánh sáng từ trên không xuống, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân Lý Mậu Lâm. Trên mặt Lý Mậu Lâm hiện ra một tia hung tàn, hắn nghe răng cười đồng thời huy động song quyền, một cỗ sức mạnh cường đại từ thân thể hắn bạo phát ra. 10 lần. Chỉ trong ít phút, Trịnh Hạo Thiên đã phán đoán ra được cường độ sức mạnh Lý Mậu Lâm có thể phóng thích được. Nếu lấy cuồng bạo hùng vương chưa một lần nào cuồng hóa làm tiêu chuẩn, vậy thì sức mạnh Lý Mậu Lâm thi triển ra đã mạnh gấp 10 lần. Loại sức mạnh này, so với cuồng bạo hùng vương khi cuồng bạo cũng không hề thua kém bao nhiêu. So với sức mạnh ngưng tụ trên trường kiếm của Trịnh Hạo Thiên thì lớn gấp 10 lần. Tuy mỗi lần công kích đều bị hắn dễ dàng dập tắt, kiếm quang thậm chí không thể lại gần hắn hơn 3 trượng. Nhưng bất luận Lý Mậu Lâm xuất thủ hung hiếm thế nào, cũng không cách nào đánh phá được trường kiếm. Cho dù sức mạnh ẩn chứa trong bảo kiếm bị phá tan thì một lát sau Trịnh Hạo Thiên có thể điều khiển lại được. Đây chính là thực lực của linh khí sư, tuy sức mạnh không bằng Lý Mậu Lâm nhưng binh khí hắn điều khiển lại quá quỷ dị, khó lòng phòng bị. Nếu như Lý Mậu Lâm không thể phá tan binh khí này, vậy thì công kích như vậy sẽ liên tục không dứt. Lý Mậu Lâm không ngừng áp sát Trịnh Hạo Thiên. Nhưng Trịnh Hạo Thiên vừa khiến phi kiếm ngăn cản vừa đi vòng vòng không muốn liều mạng với hắn. Tuy Lý Mậu Lâm xuất thủ uy mãnh tuyệt luân nhưng thân pháp của Trịnh Hạo Thiên lại cao hơn một bậc. Hơn nữa còn bị kiếm quang ngăn trở, dù là Lý Mậu Lâm dồn hết tất cả sức lực cũng không cách nào thu hẹp khoảng cách. Gương mặt Lý Mậu Lâm càng lúc càng dữ tợn, hắn liều mạng cơ cơ hai nắm tay, hai con mắt dường như muốn bốc hỏa. Hắn hận không thể ngay lập tức chém giết Trịnh Hạo Thiên nhưng đáng tiếc chính là Trịnh Hạo Thiên lanh lẹ như cá trạch trượt trên bùn. Ngoài việc điều khiển trường kiếm không ngừng quấy rầy tập kích hắn, còn ngang nhiên đập bể mọi cơ hội của hắn. Nếu như thanh trường kiếm này mà ở trên tay, cho dù là bị thương hắn cũng phải liều mạng xông tới chém giết đối phương. Nhưng Trịnh Hạo Thiên lại là linh khí sư, hắn điều khiển bảo kiếm ở cự ly xa, dựa vào rung động của bảo kiếm lại càng thêm lợi hại cũng không cách nào gây ra thương tổn cho hắn. Vì vậy lúc này mặc dù hắn cực kỳ tức giận, ngoài việc chống đỡ kiếm quang, muốn Trịnh Hạo Thiên mau chóng kiệt quệ thì cũng chả còn có biện pháp nào hơn. Đồng nhiên, trường kiếm dường như thông linh, hơi trầm xuống mà tránh được đòn phong tỏa của Lý Mậu Lâm, xoẹt qua người hắn. Lý Mậu Lâm cười giữ tận một tiếng, hai tay hắn đột nhiên phát lực, không ngờ trong nháy mắt bảo kiếm xẹt qua thân thể đã chụp được chuôi kiếm. Hắn tự lấy thân mình làm mũi nhử, tha chịu một kiếm của Trịnh Hạo Thiên, trước tiên cũng phải giải quyết thanh bảo kiếm đáng ghét này. Đùng. Một cái bình tròn nhỏ đột nhiên từ người Lý Mậu Lâm rớt xuống. Chiếc bình đập xuống mặt đất, lập tức tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Trịnh Hạo Thiên co rúm lại hai lỗ mũi, đôi mắt đống nhiên chăm chú nói mùi hương này hóa ra là ngươi. Lý Mậu Lâm dụ địch xông đến, một kích đắc thủ, đúng thật là sảng khoái, vô thức hỏi ngươi nói cái gì. Dược vật của ngươi đôi mắt Trịnh Hạo Thiên chớp động một tia âm trầm ở đấu thu trường, hắc hùng tập kích cửu công tử, và lúc ở trong sơn cốc chúng ta bị lọt vào vòng vây của bầy lang sói. Hóa ra, hắn dừng lại một chút rồi phẫn nộ quát hóa ra tất thể đều do ngươi đứng sau điều khiển. Người dưới dài không biết là hắn đang nói cái gì. Nhưng những kẻ ngồi trên đài cao nghe vậy đều kinh tâm động phách. Thân thể Lý Mậu Lâm khẽ run lên nói ngươi ăn nói hàm hồ, nói vơ vấn. Trịnh Hạo Thiên lạnh lùng cười. Trong chiếc bình ngọc ở trên người ngươi có một loại hương liệu rất đặc biệt. Loại hương liệu này cực kỳ hiếm thấy, có khả năng hấp dẫn giả thú. Nếu ta đoán không lầm, nếu như không nhờ loại hương này, đặng thú cũng không có cách nào thu hút nhiều lang sói đến vậy. Trịnh Hạo Thiên cười lạnh lùng không dứt, hắn đang từng chút một chạm đến phòng tuyến tâm lý của Lý Mậu Lâm. Ở cả đấu thú trưởng và sơn cốc đều ngửi thấy mùi vị đặc trưng này, cả biển Tây Thành này ngoài ngươi ra cũng không có kẻ thứ hai. Vớ vẩn. Lý Mậu Lâm điên cuồng hét to lên. Bằng khẳng định chắc chắn của Trịnh Hạo Thiên, hắn muốn giải thích thế nào cũng là bất lực. Chấm đã. Đột nhiên một giọng nói êm thai nhu hòa từ trong đám người vang lên. Một thiếu nữ tuyệt đẹp không biết từ lúc nào đã ở dưới lôi đài, đôi mắt của nàng sâu thẳm như đại dương, chớp động lên quang mang sáng ngời. Vừa nhìn thấy người thiếu nữ này, Lý Mậu Lâm ngẩn người ngơ ngác, chỉ còn biết giữ thật chặt chuôi kiếm không dám buông lỏng. Người đến chính là Cửu Hình Dư. Nàng yên lặng nhìn Lý Mậu Lâm, ánh mắt thập phần quái dị. Mà chỉ có trên lôi đài, Trịnh Hạo Thiên và Lý Mậu Lâm đứng cách nàng không xa mới nhìn rõ ánh mắt này. Lý Mậu Lâm còn tự cho rằng trong ánh mắt này ẩn chứa tư vị rất mãnh liệt. Đây là sự chất vấn, không cần phải nói ra. Cửu Hình Dư sử dụng ánh mắt của mình cũng đã đủ để biểu đạt tâm ý của nàng ta. Nội tâm của Lý Mậu Lâm đột nhiên kích động. hơn nửa còn chấn động đến cực điểm không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn cũng không hiểu, tại sao mình lại có thể đọc được hàm ý trong đôi mắt Cửu Hình Dư, cũng không hiểu nổi giữa bọn họ trong một khoảnh khắc lại có thể có một chút tâm ý tương thông. Lúc này, nhìn thấy đôi mắt kia, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm. Hắn cần phải giải thích rõ ràng, tuyệt đối không thể để nàng ta hiểu lầm chỉnh hắn đã hạ thủ với người nhà nàng. Cựu cô nương, cô đừng nghe hắn ta nói linh tinh. Lý Mậu Lâm luôn cùng nói. Ánh mắt Cửu Hình Dư càng lúc càng nghiêm nghị hơn, nàng chậm rãi nói tôi chỉ muốn biết, những lời hắn nói có thật không. Lý Mậu Lâm liễu cả lưới lại. Hắn muốn phủ nhận sạch sẽ, nhưng không hiểu sao khi chạm vào ánh mắt của Cửu Hình Dư, không lời nào có thể nói ra được. Hóa ra là ngươi. Ngữ điệu trong lời nói Cửu Hình Dư biến đổi, mang theo chút ai oán, tại sao ngươi làm như thế, xá đệ đến tột cũng có thủ oán gì với ngươi. Lý Mậu Lâm bần thần cả người, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị hoan uổng, vô cùng phẫn nộ. Vẻ mặt hắn phút chốc trở nên thật khủng bố dữ tợn, hắn hét lớn ta thật không muốn hại lệnh đệ. Tại đấu thu trường, ta chỉ muốn dọa hắn một phen rồi xuất thủ cứu người, sẽ khiến hắn mang ơn ta. Như vậy nhờ hắn mà ta có thể gần nàng hơn. Lý Mậu Lâm nuốt nước miếng một cái, hắn chợt cảm thấy những lời nói này nếu không nói ra thật khó chịu vô cùng. Ta phái đặng thú vào núi, không phải vì muốn hại lệnh đệ, mà là muốn giết hắn. Ngón tay hắn ngay lập tức chỉ về phía Trịnh Hạo Thiên, bằng một giọng lạnh lùng hắn nói hắn lại dám cướp việc cứu người của ta, hơn nữa còn thân thiết với nàng. Kẻ này đáng chết, chết không đáng tiếc. Trên dưới lôi đài, trong nháy mắt yên lặng như tờ rồi lại lập tức ồn ào. Đặc biệt những người trên đài cao đều rất âm trầm, không biết là đang nghĩ gì. Những người này có quyền thế cực lớn trong Biển Tây Thành đối với mọi biến cố hai năm nay của Cửu phủ đều rất rõ. Tuy bọn họ cũng đã có sự nghi ngờ, nhưng không ngờ rằng Lý Mậu Lâm lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Quả thật đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ, trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Lý Mậu Lâm kẻ này phải chăng đang phát điên? Khoe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên. Khi hắn nhìn thấy ánh mắt kỳ dị của Cửu Hình Dư, trong lòng liền hiểu ngay nguyên cớ trong đó. Cực âm nội mị thuật. Thần công tuyệt kỳ này được truyền thừa bởi vị tiền bối không biết danh tính, hóa ra lại quỷ thần khó lường đến vậy. Uy lực này không phải để công kích, mà chính là ảnh hưởng đến nhân tâm. Cửu Hình Dư đứng ở đây, ngón tay cũng không hề cử động. Nhưng thật sự nàng ta đang dần dần ảnh hưởng đến Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm bị kích động không cách nào tự kiềm chế nổi đã đem hết những điều cất giấu trong tâm tư thổ lộ bằng hết. Thì ra là vậy. Một giọng nói uy nghiêm như sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đấy chính là giọng nói của chủ nhân Cựu phủ Cựu Đường cổ. Hắn không chút nào câu nệ, dồn hết những phẫn nộ của mình vào lời nói. Lý Ngạ Kỳ, đây là đứa con ngoan ngươi dạy dỗ đấy hả? Hắc hắc, hai lần làm tiểu nhi gặp nạn, lại là cái nguyên nhân này. Lý Mậu Lâm dùng mình. Cuồng nhiệt trong mắt hắn rốt cục cũng biến mất. Đến bây giờ, hắn mới nhớ lại những lời nói đã nói ra, ngay lập tức cũng hiểu rõ hậu quả sẽ mang tới do những lời này. Sắc mặt của hắn chỉ còn một phiến trắng bệnh. Có lẽ đến chết hắn cũng không hiểu nổi, chính mình tại sao lại không hề giữ lại những lời nói. Tiếng thở dài mang chút âm nhu từ xa vang tới. Cứu huynh, lần này đúng là tiểu nhi sai rồi. Sự việc đã đến nước này, Lý Mỗ có một đề nghị, kính xin cứu huynh suy nghĩ. Chương 59, hai nhà trở mặt. Giọng nói của hai người vang vang, lập tức gây ra những âm thanh xì xào sợ hãi. Tất cả mọi người đều hiểu rằng, hai vị chủ nhân của Lý Gia và Cựu Phủ đối với trận chiến của Huyền Cường Văn và Dư Huy Hoa không chút nào thờ ơ, mà đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động mà thôi. Nếu không phải như thế, bọn họ sẽ không thể kịp thời lên tiếng. Cựu Đường Cổ hư lạnh một tiếng nói Lý Ngạ Kỳ, ngài có ý kiến gì thì cứ nói rõ ra để mọi người cũng nghe. Lý Ngạ Kỳ tựa hồ như không nghe thấy hàm ý rêu cợt trong lời nói của Cựu Đường Cổ. Hắn chậm chậm nói Cửu huynh, trong Biển Tây Thành, địa vị hai nhà chúng ta tương đương nhau, thực lực tương đương, có thể nói là môn đăng hộ đối. Tiêu Nhi đã có lòng ngưỡng mộ với Hình Dư cô nương, không bằng hai nhà chúng ta nên kết thân với nhau. Sau đó, mọi sự hiểu lầm trong quá khứ coi như tiêu tan hết. Trong đôi mắt Trịnh Hạo Thiên lóe lên một tia hàn quang, trong lòng hắn chợt cũng dâng lên sát khí. Tuy sát khí này chưa thực sự phóng thích ra nhưng nó không ngừng tích tụ lại. Đồng thời, nhiệt huyết trong cơ thể hắn cũng bắt đầu sôi trào. Không ngừng tuần hoàn trong cơ thể. Đây là khúc mở đầu trước khi hóa yêu biến thân. Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên đang kiệt lực khống chế thì lúc này sợ là hắn đã biến thân thành cuồng bạo hùng vương rồi. Thế nhưng một khi oán hận tích tụ đến mức nhất định, Trịnh Hạo Thiên bắt đầu hóa yêu biến thân thì không phải là hùng vương bình thường mà đã biến thành bá chủ cuồng bạo hùng lang, cuồng bạo hùng vương. Một bóng mây đen thoáng xuất hiện trên bầu trời, chớp mắt đã đi tới trên lôi đài. Sau đó, đám mây giống như bị vật gì hấp dẫn, toàn bộ bị thu liễm lại. Cựu Đường Cổ với ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Mậu Lâm sau khi hòa yêu, ánh mắt lập loè hàn khí, khiến nội tâm của Lý Mậu Lâm nổi lên một tia tuyệt vọng. Hắn lập tức hiểu rằng, cựu đường cổ chưa đến mức hận mình thấu xương nhưng cũng nhất định là gần đến thế. Tâm nguyện của bản thân muốn lấy cựu hình dư, cả đời này cũng không thể khi Ixon cho vị đương gia chủ cựu phủ gật đầu rồi. Cựu đường cổ chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi nói Trình huynh, Tăng huynh, hai vị có muốn nói gì? Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha cũng nhìn nhau, bọn họ đồng thời khẽ gật đầu. Cựu huynh, đây là ân oán giữa Lý gia và cựu phủ, chỉ cần không ảnh hưởng đến người vô tội, chúng ta quyết không nhúng tay vào. Được, xin đa tạ hai vị. Cựu đường cổ hài lòng gật đầu, chỉ là ngữ khí trong lời nói lạnh như băng của hắn làm lòng người dâng lên khí âm hàn. Lý Ngạ Kỳ, ngươi đã đến rồi, không cần phải làm rùa rụt đầu nữa, mau xuất hiện đi. Mấy bóng người xuyên qua đám đông tới trên lôi đài. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, đa phần mọi người đều không thể nhìn rõ bọn họ làm thế nào đi đến được. Lúc này, trên lôi đài có hơn 4 người, người đi đầu là một vị hán tử trung niên. Gương mặt hắn và Lý Mậu Lâm có vài phần giống nhau. Người đó không ai khác chính là Lý Ngạ Kỳ. Hắn thở dài một hơi, cựu huynh, chẳng lẽ huynh thật sự không suy nghĩ lời đề nghị của ta sao? Cựu đường cổ cười mỉa mai con trai ngươi đã hai lần hại tiểu nhi. Cựu phủ ta và Lý gia các ngươi là lượng thế bất lập. Ngươi vẫn muốn cũng ta kết làm thông gia, ngươi nói ta nên làm thế nào? Lý Ngạ Kỳ chậm rãi lắc đầu nói cựu huynh, huynh cũng đã nhìn thấy tư chất tiểu nhi của ta, yêu hóa biến thân tam giai thượng phẩm. Bất luận gia nhập môn phái nào cũng đều được trọng vọng. Tiền đồ về sau đúng là vô hạn. Tư chất như vậy, hắn là xứng với cháu gái Hinh Dư. Mà nếu hai nhà chúng ta kết thân, không phải tất cả mọi người đều có lợi sao? Ngược lại hai nhà mất hòa khí, chỉ sợ cuối cùng sẽ là lưỡng bại câu thương. Lông mi cựu đường cổ có chút giật giật, dường như hắn đang bị lời nói của Lý Ngạ Kỳ tác động, ánh mắt hết nhìn Lý Mậu Lâm lại nhìn sang cựu Hinh Dư. Trên mặt cựu Hinh Dư không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hời hợt nói một câu cha, cha đã quên những lời con đã từng nói với cha rồi sao? Mí mắt cựu đường cổ giật giật, lão quay sang nhìn Trịnh Hạo Thiên, cuối cùng cũng đã có quyết định. Lý Ngạ Kỳ, ta không thể lấy cuộc đời của nữ nhi làm vật hiến tế hy sinh cho lợi ích của gia tộc được. Cựu mỗ làm không được. Hắn vung tay háo lên, cất cao giọng cựu mỗ là người, từ trước đến nay đều quang minh chính đại. Lý Ngạ Kỳ hôm nay một trong hai nhà chúng ta bất buộc phải có một nhà bị diệt vong, phải xóa tên mình ở biển Tây Thành. Tinh mang lóe lên trong mắt Lý Ngạ Kỳ, hắn hiểu rằng, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi được nữa. Từ ống tay áo của cựu đường cổ đột nhiên xuất hiện hắc vụ đậm đặc, tựa hồ muốn khuyết tán ra ngoài, dường như muốn bao vây mọi người vào trong. Nhưng Lý Ngạ Kỳ ngược lại không chút sợ hãi, hắn khẽ hô một tiếng, từ trong tay bông xuất hiện một kỳ môn binh khí giống như lưới liềm. Hắn khẽ lay động, một vòng tính quang liền được phóng ra, quang mang kỳ quái này cứ như một bức tường vô lý ai nhờ, kiên cố ngăn cản đoàn hắc vụ ở bên ngoài. Giết! Tiếng hét to tàn khốc đồng thời cũng vang lên từ hai vị đương gia chủ của hai nhà. Theo đó, vài đạo nhàn ảnh trên không trung chớp động, rồi những tiếng giống thảm thiết vang vọng thiên địa. Chẳng biết lúc nào, Tôn Tiểu Cảnh và huynh đệ của hắn Tôn Động Cảnh đều đã đến trên lôi đài, cũng hóa yêu biến thân, quấn ngay lấy ba kẻ đi theo Lý Ngạ Kỳ. Trước mắt, ở đây đã vô cùng hỗn loạn, đất đá bay mũ trời, vô số võ giả luyện yêu không chút do dự phát ra năng lực biến thân cường đại của bản thân, muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Cựu phủ và Lý gia tuy người đông thế lực lớn mạnh, nhưng mấy người bọn họ mới thực là chiến lực đỉnh cao. Tất cả mọi người đều biết, chỉ cần giết sạch kẻ địch trước mặt mình vậy thì bọn họ liền đạt được thắng lợi rồi. Thế lực còn lại của đối phương tất sẽ sụp đổ tan cảnh, không cách nào ngóc đầu dậy được. Trình Phụng Khải và Tằng Cẩm Kha liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy tia kinh hãi trong mắt đối phương. Vậy là hai vị gia chủ đều đã âm thầm chuẩn bị kỳ càng, một lời không hợp liền rút đao hướng sang đối phương. Từ nay về sau trong biển Tây Thành sẽ có một nhà vinh viễn bị xóa tên. Chúng đệ tử nghe lệnh, lui ra ngoài. Tăng Cẩm Khả chợt hô to. Giọng nói như sấm dậy ầm ầm nổ vang, làm đau nhức màng nhĩ của tất cả các đệ tử. Sau đó, đồng loạt vang lên những tiếng động lớn, mọi người cũng lui về phía sau, trong chốc lát không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Tất thể những sự việc phát sinh hôm nay đã gây một ảnh hưởng rất lớn đối với chúng đệ tử thông thường. Võ giả luyện yêu và linh khí sư. Bọn họ biết trên đời nay còn có hai loại nhân vật không thể với tới. Có lẽ điều này sẽ trở thành mục tiêu để bọn họ phấn đấu hoặc là sẽ làm bọn họ cảm thấy nản lòng. Từ nay sao nhãng võ đạo. Cũng thời gian, cũng sự việc, con người khác nhau thì sẽ có những sự lựa chọn khác nhau. Trên dưới lôi đài, cao thủ hai nhà hừng hực khí thế. Lý Mậu Lâm nắm chặt lấy bảo khí, vẻ mặt ngỡ ngàng. Những lời hắn vừa kêu ra chẳng những tác động lớn đến người khác, ngay cả bản thân hắn cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục trở lại. Đồng nhiên, Lý Ngạ Kỳ nghiêm nghị quát Mậu Lâm, nhanh xuất thủ giết sạch bọn chúng. Tổ chim bị phá làm sao còn trứng lạp ảnh. Ngươi mau nghỉ đến phụ mẫu huynh đệ, đừng cố chấp u mê mạ xì tiểu nữ kia. Thân thể Lý Mậu Lâm run rẩy, ánh mắt lại sáng ngời trở lại. Hắn chầm chầm nhìn cựu hình dư, cái nhìn này bao hàm quá nhiều thứ, có chút lưu luyến, có chút không nỡ, và cả sự tham lam con cũng. Sau đó hắn quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thiên, trong đôi mắt lập tức lóe lên sát khí sắc bén. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn dùng kiếm này chém chết Trịnh Hạo Thiên, hơn nữa phải bắt sống cựu hình dư, vĩnh viễn ở trong Lý gia. Tuy làm như vậy sẽ mãi mãi không được có được trái tim của nàng, nhưng thả làm như vậy còn được nhiều cái lợi hơn. Hắn nghe răng cười nham hiểm đi thẳng về trước. Cái cường đại nhất của linh khí sư là điều khiển vũ khí như phi kiếm tiến công. Nhưng mà, nếu linh khí sư mất đi quyền điều khiển binh khí sẽ giống như hổ mất đi nanh vuốt của mình, không còn dùng được nữa. Lý Mậu Lâm giơ cao trường kiếm trong tay, hắn muốn ăn miếng trả miếng, dùng thanh kiếm này giết Trịnh Hạo Thiên. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt hắn đột nhiên đại biến. Hắn phát hiện bảo kiếm trong tay đang rung động, dường như muốn rời tay mình. Trong nội tâm hắn phát lệnh, đây là thứ năng lực gì? Chẳng lẽ cảm ứng của linh khí sư có thể cường đại như thế này, có thể khống chế lại bảo kiếm trong tay mình? Tâm niệm trong đầu hắn đổi thật nhanh, ngoài miệng hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, điên cuồng tuân vào chuôi kiếm để áp chế lại bảo kiếm. Lúc này, hắn đã có thể khẳng định, bảo kiếm này tuyệt đối là linh khí, còn là loại tốt trong các loại linh khí. Bằng không lấy đâu ra uy năng làm hắn khó có thể chống lại. Chỉ cần giết Trịnh Hạo Thiên, vậy thì bảo kiếm mỹ nhân hắn đều sẽ... Trịnh Hạo Thiên từ đầu đến cuối trên khóe miệng vẫn giữ nguyên vẻ khinh thường cũng nụ cười lạnh lùng chế giễu. Sau khi Lý Mậu Lâm nói ra những lời nói thật, cái nét mặt này chưa từng có bất kỳ thay đổi nào. Hắn nhìn ánh mắt của Lý Mậu Lâm, giống như đang nhìn con dế đang vùng vây dây chết, làm cho lòng người sinh căm giận. "Lý Mậu Lâm, ngươi cho rằng ngươi muốn bắt lấy binh khí của ta là bắt được?" Trịnh Hạo Thiên đột ngột cười tủm tỉm hỏi. Lý Mậu Lâm rít gào lên, "Trịnh Hạo Thiên, binh khí của ngươi đang trong tay ta, không có binh khí xem ngươi đầu thế nào?" Trịnh Hạo Thiên cất tiếng cười to nói, kiếm trong tay ngươi chính là lĩnh khí, nhưng nếu không phải Trịnh Mỗ cố ý cho ngươi cầm lấy, ngươi nghĩ ngươi có thể chạm được vào nó dễ dàng. Giọng nói của hắn truyền ra xa vậy mà ẩn hiện như tiếng sấm, biết tại sao ta lại để ngươi bắt được, bởi vì đây cũng không phải là binh khí của Trịnh Mỗ. Nội tâm Lý Mậu Lâm thập phần rét lạnh, mơ hồ cảm thấy có điều bất an. Ngón tay Trịnh Hạo Thiên một điểm, một cỗ khí tức khổng lồ từ cơ thể hắn xông thẳng lên trời. Lý Mậu Lâm, để cho ngươi xem binh khí bảo khí thật sự của Trịnh Mỗ ra sao. Lý Mậu Lâm cả kinh, binh khí của hắn vốn gì cũng không phải linh khí, mà là bảo khí có uy năng cực lớn trong truyền thuyết. Ý niệm này vừa mới dâng lên trong đầu, hắn liền nhìn thấy một phiến quang hoa, đại quang hoa che khuất cả bầu trời. Rồi hắn rõ ràng thấy được, một con rồng khổng lồ, đang dương nanh múa vuốt nhằm vào đầu hắn. Chương 60, bảo khí chi uy, một kích tất sát. Trong đầu hắn, khí xoáy xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền phóng thích hoàn toàn sạch sẽ sức mạnh khí xoáy. Quả thực lực bộc phá của nó so với lúc cuồng bạo hùng vương cuồng hóa mạnh hơn rất nhiều. Chính Trịnh Hạo Thiên đã nói, với kỹ thuật điều khiển phi kiếm của linh khí sư, nếu không có ám thị thì binh khí bay trong không trung cơ bản không có khả năng bị võ giả luyện yêu chụp được. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì không thể nhẫn mại được nữa. Trịnh Hạo Thiên muốn vận dụng bảo khí thiên trượng, cho nên mới phải dứt khoát vứt bỏ linh khí mà cửu hình dư cho mượn. Chỉ là hắn không hề nghĩ đến, một kích vô ý đã đập tan bình ngọc của Lý Mậu Lâm, phát hiện ra bí mật. Lúc này linh khí mãnh liệt bành trướng chỉ trong nháy mắt thông qua mối liên hệ thần bí nào đó mãnh liệt nhập vào bảo khí thiên trượng. Thiên trượng này liền phát ra một đạo âm thanh sảng khoái như rồng thở, quang mang trên thân trượng đại phát, hóa thành quang long cự đại bay lên trời. Hình thú giống rồng, trên đầu có sừng, lân giáp quanh thân, bốn cự trảo lập loè quang mang hung ác, đôi mắt linh động chuyển thần, dưới ánh nắng tản ra hào quang sáng chói. Khí phách. Đây mới là năng lực cường đại nhất trong bảo khí, khí phách hóa hình. Trịnh Hạo Thiên trong động mới trí điều khiển bảo khí, chưa từng kích phát khí phách. Một tiếng giống gầm, uy thế rung động cả thiên địa. Nó liếc mắt nhìn phía dưới, ánh mắt kia tràn ngập uy phong nhìn thiên hạ chỉ bằng nửa con mắt. Rồi nó mở to miệng, muốn cắn Lý Mậu Lâm. Lý Mậu Lâm hú lên quái dị. Hắn tuy nắm được năng lực yêu hóa biến thân tam giai thượng phẩm, nhưng năng lực này lúc đối mặt với bảo khí khí phách hóa hình thì hoàn toàn không đáng để nhìn tới. Hắn xoay người, với tốc độ nhanh nhất phải tháo chạy thật xa, đám người của phụ thân cũng mặc kệ. Tốc độ của hắn tuy rất nhanh, nhưng sau khi khí phách hóa hình tốc độ càng nhanh hơn gấp trăm lần. Hắn vừa mới thoát khỏi lôi đài, chợt nghe thấy sau lưng một tiếng nổ lớn. Lý Mậu Lâm cắn chặt hai hàm răng, thanh bảo kiếm vừa mới lấy được cũng ném ra sau. Nhưng đạo kiếm quang này như đá ném vào biển lớn, không chút tác dụng nào. Cự long quang hoa vạn trượng thoáng lát đã nuốt lấy Lý Mậu Lâm biến thân nửa người nửa yêu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bạo phát từ trong miệng Lý Mậu Lâm, nhưng đạo âm thanh này chỉ kêu một nửa đã im bặt. Quang long hóa thành một đoàn hòa diễm cự đại, bùng cháy trong hư không một lát rồi ngoan ngoãn thành thiền trượng cự đại bay về tay của Trịnh Hạo Thiên. còn Lý Mậu Lâm bị quang long nuốt, không hề còn lại hài cốt, linh y trên người cũng bị đốt cháy không còn mảnh nào, giống như trên thế giới này chưa từng xuất hiện người nào như vậy. Nhưng mà trên người hắn còn để lại một kiện vật, một hòn đá màu vàng bằng nắm tay. Ngay cả khí phách hóa hình cũng không thể tiêu hủy được nó. Trịnh Hạo Thiên thở một hơi thật dài, sắc mặt của hắn có phần nhẹ nhõm. Uy lực cường đại của bảo khí đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Sau khi khí phách biến hóa, cho dù là võ giả luyện yêu tam giai cũng bị giết chết. Nhưng hậu quả làm như vậy không hề nhỏ. Sau khi kích phát khí phách, sức mạnh ẩn chứa trong khí xoáy của hắn dường như đã tan biến, không còn lại một chút nào. Giống như người đang có trong tay gia tài bạc triệu, một phút đồng hồ ngắn ngủi, đã đốt hết toàn bộ gia tài trên chiếu bạc. Ngay cả bản thân cũng trở thành nô lệ của nó. Cái cảm giác mất mát trống rỗng này quá khó chịu. Nếu như hắn không phải có một thân chân khí cường đại duy trì, chỉ sợ giờ phút này đứng vững đã là một vấn đề. Thân hình Cựu Hình Dư lóe lên, đã bên cạnh hắn, lấy ra một bình ngọc, rồi đổ ra một khỏa đan dược nhét vào mồm hắn. Còn nhẹ giọng có chút oán hờn, ngươi sau khi lên linh khí sư chưa từng tu luyện qua công pháp này, phân liệt khí xoáy cũng chưa, sao lại để khí phách hiện hình, ngươi không muốn mệnh mình nữa à? Trịnh Hạo Thiên chỉ cười xòa, đan dược vào bụng, lập tức trở nên ấm áp dễ chịu, từng luồng sức mạnh kỳ dị từ bụng lan đi, dùng mánh tiến vào chỗ tụ khí xoáy của não, bổ sung lượng khí xoáy tụ bị tiêu hao. Nhưng tốc độ này so với việc trực tiếp hấp thu linh thạch nhanh hơn rất nhiều. Thực sự cần bổ sung hoàn toàn khí xoáy thì cần phải mất hơn nửa ngày. Lâm Nhi, Lý Ngả Kỳ đang chiến đấu với Cựu Đường Cổ. Đột nhiên nhìn thấy Lý Mậu Lâm không cách nào chống đỡ nổi bị chém giết, trước mặt hắn mọi thứ liền tối sầm lại, chân khí suýt chút nữa bị phân tán đi. Lý Mậu Lâm là thiên tài tu luyện đệ nhất trong vòng mấy trăm năm qua của Lý Gia. Sự hy vọng tương lai của Lý Gia đều đặt lên người hắn. Nhưng cái chết của Lý Mậu Lâm cũng làm tiêu tan luôn sự nỗ lực mấy chục năm của Lý Gia. Tất cả tâm huyết vô số nhân lực vật lực chỉ trong một khắc đã bay sạch. Tiểu tử, ta phải liều mạng với ngươi. Lý Ngả Kỳ giống lên một tiếng. Thân thể hắn trương phồng lên trở thành võ giả luyện yêu tứ giai. Tuy chỉ là võ giả hạ phẩm, không thể duy trì hình dạng hóa yêu trong thời gian dài, nhưng buộc phát nhất thời vì thời gian có dư. Hắn không thèm để ý đến Cựu Đường Cổ sau lưng, dốc toàn lực xông thẳng tới Trịnh Hạo Thiên và Cựu Hình Dư. Hắn đã thấy, Trịnh Hạo Thiên sau khi thành công kích phát bảo khí khí phách thì nguyên khí đã bị đại thương, không còn đủ sức uy hiếp nữa. Hắn muốn giết đôi cấu nam nữ này để trả thù rửa hận cho con trai mình. Cựu Đường Cổ vừa nhìn vừa lạnh lùng cười. Hắn thầm nghĩ, muốn người diệt vong thì trước tiên phải làm người điên cuồng. Lý Ngả Kỳ đã tự tìm đường chết, hắn tất nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sát khí trong mắt chớp động, hắc vụ quanh người Cựu Đường Cổ ngưng tụ lại thành đường thẳng liền đuổi theo Lý Ngả Kỳ. Nhìn thấy khí thế của Lý Ngả Kỳ hùng hùng hổ hổ lao tới, ống tay áo Cựu Hình Dư phất lên, từ cánh tay nàng bay ra một đạo quang mang. Một đạo quang hoa rực rỡ, khí phách dập trời, uy năng cự đại. Ngón tay nàng gảy nhẹ, từng sợi khí tức âm trầm giá lạnh lập tức tuôn vào trong quang hoa. Sau một khắc, phiên quang hoa lập tức biến thành một bạch sắc khổng tức đang tung tăng nhảy múa. Nó mở ra một vòng bảo hộ ngũ sắc, rồi hướng về Lý Ngả Kỳ cuốn đến. Lý Ngả Kỳ đang ở giữa không trung, đột nhiên gào lên sợ hãi. Mắt của hắn toát lên vẻ kinh hãi. Mặc dù vất hết sức lực chạy đi, nhưng cũng không làm thế nào trốn được ngũ sắc quang mang. Rất nhanh, cơ thể của hắn đã hoàn toàn biến mất, bị cuốn vào phiến quang hoa không còn chút tung tích. Nội tâm Cựu Đường Cổ hơi kinh hãi, nhanh chóng chuyến sang đại hỉ. Hắc vụ đang truy đuổi giữa đường liền ngoặt sang hướng khác, tập kích bất ngờ ba vị võ giả luyện yêu còn lại của Lý gia. Ba người này cũng với huynh đệ Tôn Kiều Cảnh đánh mãi không phân thắng thua, tự nhiên bị hắc vụ nghịch tập, chân tay liền luống cuống cả lên. Bọn họ cũng phát hiện đại sự không ổn, muốn nhanh chóng rời nơi này. Nhưng chỉ vài phút, một đạo quang hoa phá không đến, ngũ sắc khổng tức lại bay đến cuốn một người vào trong. Cựu Đường Cổ và huynh đệ Tôn Kiều Cảnh toàn lực ứng phó. Hạ thủ không lưu tình đã đánh chết hai người còn lại. Trong vài phút đồng hồ, năm vị Lý gia của biển Tây Thành đã bay về nơi cực lạc. Cổ tay Cựu Hình Dư rung nhẹ, khổng tước trên trời liền bay trở về, hóa thành một đạo quang mang bay vào trong ống tay áo nàng. Trịnh Hạo Thiên hâm mộ nói, Hình Dư tỷ, công pháp của tỷ đã có chút thành công rồi. Cựu Hình Dư khẽ mỉm cười nói, không cần ngưỡng mộ ta, đợi khi ngươi chọn công pháp linh khí, tự nhiên có thể phân liệt khí xoáy, thành tựu về sau tuyệt nhiên sẽ hơn ta. Linh khí sư không có pháp quyết tu luyện linh khí sẽ chỉ có một khí phách. Còn sau khi tu luyện pháp quyết linh khí, khí xoáy tự nhiên sẽ phân lìa. Khí xoáy phân ra nhiều hay ít sẽ quyết định thành tựu cuối cùng của linh khí sư. Cựu Hình Dư đã từng dùng cực âm đan, lại tu luyện mỹ thuật trong cực âm là tuyệt thế công pháp. Vì vậy khí xoáy của nàng ta đã phân hơn 9. So sánh về sức mạnh, nàng ta tất nhiên là cường đại gấp 9 lần so với Trịnh Hạo Thiên bây giờ. Cho nên nàng ta rất nhẹ nhàng kích phát bảo khí khí phách mà thời gian duy trì cũng rất dài. Trên đài cao, Trình Thái Khải và Tằng Cẩm Kha nhìn nhau. Bọn họ trước kia đều nghỉ, hai nhà nội tình hắn rất thâm hậu, võ giả luyện trong gia tộc không chỉ có một người. Muốn phân thắng bại sinh tử tuyệt đối là một chuyện không đơn giản. Nhưng đến khi xuất hiện bảo khí của Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư, mọi người của Lý gia giống như lá khô đã mục đều bị bảo khí dễ dàng giết chết. Thủ đoạn quá bá đạo quá hung ác, bọn họ không thể không bị chấn động. Kỳ thực, hai người có thể ngồi trên vị trí này nhất định cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Đặc biệt là Trình Thái Khải hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào nữa. Hai linh khí sư, mà còn có bảo khí. Thế lực như vậy, lẽ nào biển Tây Thành nhỏ nhơi này có thể đắc tội được, nhìn vẻ mặt Tằng Cẩm Kha có thể biết rồi hắn đang nghĩ gì. Địa vị của võ quán rất đặc biệt, là một nơi để bồi dưỡng đào tạo nhân tài. Vì vậy trong thành quyền lực thay đổi đối với võ quán cũng không có ảnh hưởng lớn nào. Mà dựa vào quan hệ của hắn và Trịnh Hạo Thiên, cựu gia hôm nay đắc thế cũng không đến mức hạ thủ với hắn. Cựu Đường Cổ khoan khoái cười to, hắn cất cao giọng nói Trình huynh, Tăng huynh. Lý gia làm điều ngang ngược, muốn phá vỡ sự yên bình của biển Tây Thành. Hôm nay đầu đảng tội ác đã bị trừ khử, nhưng dư nghiệt vẫn còn. Lão Phu muốn trừ khử sạch sẽ để bầu trời biển Tây Thành chúng ta trở lại trong xanh như trước, không biết ý hai vị thế nào. Trên đài cao hai vị đều than nhẹ một tiếng, bọn họ đều biết, bất luận bên nào thắng, kết quả cuối cùng sẽ giống nhau. Với tình hình này, bất cứ bên nào cũng sẽ không để cho dù chỉ là một ít thế lực của đối phương tồn tại trong thành. Hết thảy sẽ theo lời của cựu huynh. Trình Phụng Khải nói, cựu gia cái tên gắn liền với hai vị linh khí sư, không còn nghi ngờ gì nữa, đã ung dung leo lên bảo tọa đệ nhất thế gia ở biển Tây Thành. Tuy Trình Phụng Khải mới là thành chủ biển Tây Thành nhưng cũng sẽ không vì sự suy bại của Lý gia mà dại dột đắc tội với cựu phủ, mặt trời mới nổi ở biển Tây Thành. Chương 61, lễ vật. Móng ngựa như sấm dậy. Biển Tây Thành một mảnh gió tanh mưa máu. Cựu phủ quân sĩ cùng môn khách tập trung lực lượng khổng lồ tìm tòi dư nghiệp của Lý gia trong thành. Là một trong những thế gia ở biển Tây Thành, Lý gia tuyệt đối có thực lực thâm căn cố đế. Thế nhưng, những nhân vật đứng đầu trong gia tộc đều chết oan uổng. Đồng thời ngoại địch ở bên ngoài vây bắt, khiến mọi công sức chống trả trở thành công cốc. Hầu như ngay khi tin tức đám người Lý Ngả Kỳ chết đi truyền ra ngoài, Lý gia đã lâm vào tình trạng tan tác. Dưới sự chỉ huy của cựu Đường Cổ, trong vòng 3 ngày, bọn họ thanh lý toàn bộ biển Tây Thành một lần, cửa hàng, trang viên, thậm chí tài sản của Lý gia đều bị cướp đoạt hết. Chính Hạo Thiên không có hứng thú với mấy thứ này, hắn thậm chí không có hỏi trực hệ Lý gia xử lý thế nào. Đã có cựu Đường Cổ làm việc. Với thủ đoạn của hắn chắc chắn không có sai lầm. Mà trên thực tế, 3 ngày trước Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hình Dư về Cửu Phủ, đồng thời nói chuyện cùng hai cha con Cửu Đường Cổ một lúc, toàn bộ Cửu Phủ đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay. So ra thì Lý gia có chút trở tay không kịp, phản ứng chậm chạp. Tuy rằng Lý Ngả Kỳ cũng đã triệu tập cao thủ hàng đầu trong tộc tới võ quán, nhưng cũng không biết biến số là Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư, cho nên mới chịu khổ cỡ này. Bên trong thành sau khi bận rộn 3 ngày đều bình tĩnh lại. Người của Lý gia chết thì cũng chết rồi, ly tán cũng ly tán rồi, còn lại cũng đầu hàng hết, từ nay trở đi Lý gia biển Tây Thành không còn tồn tại nữa. Bên trong hậu viện cựu phủ, Trịnh Hạo Thiên, Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình ở một chỗ kiểm chứng vũ kỹ. Tuy nói hôm nay tu vi bọn họ đã một trời một vực, khó có thể vượt qua chênh lệch, nhưng tình cảm của bọn họ không vì thế mà giảm sút chút nào. Lâm Đình đánh xong một bộ quyền pháp, hắn thở phào một hơi, nói, Lạc Thiên, ngươi xem chúng ta có thể trở thành luyện yêu vũ giả không? Lúc trước tâm nguyện của họ là thành lập vương, đồng thời triệt để áp chế Huyền Gia thôn xuống dưới Đại Lâm thôn. Nhưng hiện tại nguyện vọng của họ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, Lâm Đình mong ước nhất là trở thành một luyện yêu vũ giả, cực đỉnh trong luyện yêu vũ giả. Chính Hạo Thiên cười nói, các ngươi yên tâm, mọi người nhất định trở thành luyện yêu vũ giả. Hắn cũng không phải ăn nói lung tung, truyền thừa của Cửu Hình Dư mang lại nhiều thứ tốt, trong đó không thiếu nội đan yêu thú, tuy nói những nội đan này giai không cao, nhưng cho Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa dùng cũng vừa đủ. Dư Uy Hoa khẽ gật đầu, đôi mắt chớp chớp một tia ao ước, cũng không biết vận may của chúng ta thế nào, nếu có thể đạt được thượng phẩm yêu hóa thì tốt rồi. Chính Hạo Thiên gãi đầu, chuyện này thì hắn không thể bảo chứng. Một liệp vương khi dùng một viên nội đan yêu thú thì không thể đổi ý nữa. Đạt được hạ phẩm, trung phẩm thậm chí cực phẩm yêu hóa hay không thì trước khi dùng không ai biết cả. Thế nhưng, bình thường luyện yêu vũ giả chỉ đạt 7 thành là nhiều, cho dù là trung phẩm cũng đã cười trộm rồi, càng cần không nói đến thượng phẩm luyện yêu vũ giả. Xác suất này là vô cùng nhỏ bé, muốn hai vị bạn tốt đều được. Chính Hạo Thiên tuy rằng không muốn đánh vỡ hy vọng của hai người bọn họ, nhưng nguyện vọng của bọn họ quả thực khó khăn. Một trận tiếng bước chân từ xa vọng tới, Cựu Đường Cổ cùng Tôn Kiều Cảnh tới đây. Cựu bá phụ. Trịnh Hạo Thiên ba người bước lên chào. Đã nhiều ngày, Cựu Đường Cổ cùng bọn chúng đã như quen từ lâu, hai bên xưng hô thúc cháu, thái độ hòa ái, khiến Lâm Đỉnh cùng Dư Huy Hoa đều là thụ sủng nhược kinh, được yêu mà sợ. Được, các ngươi tu vi võ đạo không tồi. Cựu Đường Cổ liên tục gật đầu, cười tủm tỉm, con đường võ học chính là lội ngược dòng nước, không tiến tất lùi, các ngươi tuổi còn trẻ đã có thành tựu không tồi, chỉ cần không sao nhãng, sau này tất có thành công. Trịnh Hạo Thiên chờ hắn nói cả nửa ngày, trong lòng buồn bực, vị lao gia này chẳng lẽ rảnh rỗi quá gọi mấy người bọn họ tới nói huyên thuyên. Đi tới hậu viện, Cựu Đường Cổ gọi mọi người xuống, hắn trầm ngâm trong chốc lát, ba vị hiền chất chẳng hay có tính toán gì không? Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình đều đánh mắt với Trịnh Hạo Thiên. Ba người bọn họ đánh mắt nhưng không thể lừa gạt được Cựu Đường Cổ cùng Tôn Kiều Cảnh, nhưng hai vị này cũng như không thấy. Trịnh Hạo Thiên cười khổ nói, như bá phụ nói, chúng ta cần thiết là tu võ đạo, như vậy có thể thu được thành tựu lớn. Quyết định này không sai, nhưng thực sự quá mức mờ mịt, nói cũng như không. Cựu Đường Cổ cất tiếng cười to, vừa chuyển nói, Trịnh Hiền Chất, trong ba ngày liên thủ làm việc, thế lực Lý Gia đã bị nhổ tận gốc, đồng thời thu được một lượng lớn tài sản dư nghiệt Lý Gia lưu lại. Ba người Trịnh Hạo Thiên không hẹn mà cũng cảm thấy cổ quái. Lý Gia mấy ngày trước thành danh hiền hách, thế nhưng lúc Lý Ngả Kỳ chết, không chỉ gia sản không được bảo toàn, nhưng bây giờ lại bị người ta gọi là dư nghiệt. Mạnh yêu được mất thoáng qua mà biến, thực sự khiến kẻ khác thổn thức không thôi. Ba vị hiền chất, tài phú thu hoạch từ Lý Gia rất nhiều, lão phu cùng Trình huynh đã thương nghị, xét thấy ba vị trong khi thảo phạt dư nghiệt biểu hiện vượt trội, chúng ta đã cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn, mời ba vị hiền chất nhận cho. Cựu Đường Cổ cười tủm tỉm nói. Lúc này hắn như một người hòa ái dễ gần, lịch sự tao nhã, trên người không gặp một tia lệ khí. Nếu như mọi người Trịnh Hạo Thiên không phải thấy cảnh hắn cùng Lý Ngả Kỳ giao chiến, đồng thời hạ thủ không chút lưu tình, có lẽ vô pháp liên tưởng vị nam tử trước mặt cùng đại nhân vật nổi danh biển Tây thành với nhau. Dư Huy Hoa cùng Lam Đình dĩ nhiên hiểu rõ, bọn họ mượn phong quang của Trịnh Hạo Thiên, cho nên mới có phần trong đó, bằng không với sự mạnh mẽ của Cửu gia, đâu có thể làm chuyện này. Trịnh Hạo Thiên do dự một chút nói, trưởng giả ban thưởng, không dám không nhận, bá phụ đa tạ người. Cựu Đường Cổ cười ha hả, nói, vài vật ngoài thân, không cần nói. Hắn đứng lên thâm ý sâu sắc nói, hiền chất, ngươi cùng lệnh tôn trở về, nhớ là hai nhà chúng ta phải qua lại nhiều hơn a. Trịnh Hạo Thiên vội vã đáp ứng. Cựu Đường Cổ cười lớn xoay người đi, Tôn Tiểu Cảnh từ trong tay háo lấy ra ba phần quà màu đỏ, bói, của các ngươi. Hắn tuy không phải chủ nhân cựu phủ, nhưng là sư phụ của Lâm Đình cùng Dư Vi Hoa, Trịnh Hạo Thiên đối với hắn tự nhiên vô cùng kính trọng. Vì thế bọn họ ở chung rất hòa hợp, không đến mức quá khách sáo. Ba người Trịnh Hạo Thiên mở quà ra không khỏi biến sắc. Đặc biệt là Trịnh Hạo Thiên, hắn nhìn rõ danh mục quà tặng là quyền sở hữu chủ trạch Lý Gia. Lý Gia thân là một trong tứ đại thế gia, chủ trạch không cần phải nói. Lúc này Lý Gia bị nhổ cỏ tận gốc, chủ trạch tự nhiên là rơi vào tay cựu phủ, nhưng Cựu Đường Cổ lại đơn giản tặng đi như vậy, thực sự khiến kẻ khác khó có thể tưởng tượng. Tôn tiền bối, phần lễ vật này quá nặng. Trịnh Hạo Thiên đóng danh mục quà tặng, Trịnh trọng nói. Tôn Tiểu Cảnh lắc đầu, nói, tiểu tử ngốc, chẳng lẽ còn không rõ dụng ý của lão gia. Trịnh Hạo Thiên giật mình nói, mong tiền bối chỉ điểm. Tôn Tiểu Cảnh bất đắc dĩ nói, ngươi hiện tại không có tài sản gì, ngay sau nếu tiểu thư tới nhà ngươi làm khách, ngươi sao có thể chiêu đãi nàng. Nói hai chữ làm khách lão còn cố ý nhấn mạnh thêm. Trịnh Hạo Thiên nhất thời đỏ mặt tiến hai, hắn tự nhiên hiểu dụng ý trong đó, Lâm Đình cùng Dư Huy Hoa đều nhìn hắn trêu chọc. Thì ra là cha vợ chuẩn bị đồ cưới cho con gái, chỉ khác là dùng phương thức này để cho đi thôi, đích thực đã nhọc lòng lao nhân ra. Tôn Tiểu Cảnh đang định nói tiếp vài câu, một tên hạ nhân vội chạy tới, thấp giọng nói cái câu, Tôn Tiểu Cảnh nhữ mày nói, Hạo Thiên, quán chủ Tằng Cẩm Kha bái phòng các ngươi phải đi. Hắn do dự một chút nói, nếu như quán chủ có đề nghị gì, các ngươi tạm thời không nên đáp ứng. Chính Hạo Thiên sửng sốt, vội nói, văn bối hiểu rồi. Bọn họ theo hạ nhân kia đến đại sảnh. Trên đường đi bọn họ thỉnh thoảng âm thầm nói chuyện. Tôn Tiểu Cảnh hiển nhiên đã đoán được ý đồ của Tằng Cẩm Kha đến, nhưng vẫn chưa biết kẻ kia đến còn ý đồ gì khác không. Bên trong phòng, Tằng Cẩm Kha, Dư Kiến Thăng, Lâm Bảo Hoa, thậm chí cả Nhạc Mánh đều ở đây. Ba người Trịnh Hạo Thiên bước lên chào, tất cả mọi người ngồi đây đều là trưởng bối, ngoại trừ Tằng Cẩm Kha, những người khác đều không có khả năng thờ ơ. Tằng Cẩm Kha cười ha ha, nâng họ dậy, nhìn ba tên đệ tử tiền đồ vô lượng trước mặt, hắn thực sự hài lòng. Sau một lát, Tằng Cẩm Kha cung tay, đuổi người hầu cựu phủ ra ngoài. Ba người Trịnh Hạo Thiên trao đổi ánh mắt, trong lòng hồ nghi. Nhưng mà, có ba người Dư Kiến Thăng ở đây, bọn họ cũng không tin Tằng Cẩm Kha dám hại họ. Các ngươi đều tốt lắm. Tằng Cẩm Kha thu hồi bộ dạng tươi cười, nghiêm mặt nói, tuy rằng các ngươi không phải võ quán bồi dưỡng ra, nhưng vẫn có chút quan hệ sâu xa với võ quán, hôm nay lão phu có việc bàn bạc cùng các ngươi. Trịnh Hạo Thiên chắp tay nói, quán chủ có việc xin cứ phân phó. Hắn nói những lời này lấp lửng không hứa hẹn cái gì, đây là vì Tôn Kiều Cảnh nhắc nhở, nếu không Trịnh Hạo Thiên không bao giờ có tâm cơ thủ đoạn trước mặt một vị trưởng bối. Tăng Cẩm Kha nhẹ gật đầu, đột nhiên nói, Hạo Thiên, ngươi xem thực lực võ quán chúng ta thế nào. Trịnh Hạo Thiên giật mình, vô thức nói, võ quán bên trong biển Tây Thành có nhiều liệp sư nhất, thực lực có thể nói là hùng hậu. Tăng Cẩm Kha cười nói, ngươi hôm nay đã thành linh khí sư, như vậy lão phu hỏi ngươi một câu, trước mặt linh khí sư cùng luyện yêu vũ giả thì liệp sư bị cho là gì? Trịnh Hạo Thiên á khẩu không trả lời được. Linh khí sư cùng luyện yêu vũ giả đều thu lực lượng của ngoại lực làm thực lực, cho dù là đẳng thú luyện yêu vũ giả thấp cấp nhất cũng không phải liệp sư có thể chống lại. Tăng Cẩm Kha cười nhẹ, ngữ khí kinh thiên nói, tứ đại thế lực lớn trong biển Tây Thành, kỳ thực võ quán chúng ta có thể liệt vào phía trên, nhưng thật ra chỉ là hư danh thôi, thực chất chỉ có tác dụng thu hút những thiếu niên có thiên phú tới luyện tập thôi. Sắc mặt ba người Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, bọn họ rút cuộc hiểu vì sao Tăng Cẩm Kha mấy ngày trước trên lôi đài sinh tử biểu hiện công bằng. Bởi vì võ quán thực lực không bằng cửu, lý hai nhà. Tăng Cẩm Kha thở dài nói, võ quán biển Tây Thành thành lập 10 năm, bồi dưỡng ra vô số liệp vương, nhưng những liệp vương này căn bản không ở trong thành, lẽ nào các ngươi không thấy kỳ quái? Chương 62, Đại, Tiểu Linh Giới. Ba người Trịnh Hạo Thiên thần tình khẽ động, lời Tăng Cẩm Kha nói, bọn họ sớm đã hoài nghi. Võ quán mở ra bao năm, tuy nói tới đây học nghệ không nhất định tiến vào cảnh giới liệp vương, nhưng không phải là không có thiên tài. Vô số năm tích lũy, số lượng liệp vương khẳng định sẽ không quá ít. Thế nhưng, trong toàn bộ võ quán, ngoài Nhạc Mánh không còn liệp vương cùng luyện yêu vũ giả nào khác. Tình hình như vậy quả thực không bình thường. Tăng Cẩm Kha nhẹ giọng than một tiếng, Hạo Thiên, các người còn nhỏ, thế giới to lớn vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi. Hắn dừng một chút nói, thế giới này của chúng ta là linh giới, mà linh giới có phân chia, trong truyền thuyết, có một linh giới hạch tâm, xung quanh là vô cùng vô tận những tiểu linh giới. Những tiểu linh giới này số lượng nhiều, nhưng thiên tài địa bảo, cùng thần công bí pháp cũng không thể so với đại linh giới. Ba người Trịnh Hạo Thiên nghe được chuyện này sắc mặt thay đổi, tin tức này là lần đầu bọn họ nghe thấy, muốn thờ ơ là chuyện không thể. Biển Tây Thành chúng là một nơi nhỏ bé thuộc một tiểu linh giới, so với đại linh giới chúng ta nhỏ bé không đáng kể. Tăng Cẩm Kha cảm khái vạn phần nói, chúng ta ở đây mở một võ quán mong muốn duy nhất là có thể bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất, đồng thời đưa bọn họ vào bên trong đại linh giới. Sư gia, chúng ta có thể tiến vào đại linh giới sao? Trịnh Hạo Thiên đôi mắt ẩn chứa chút chờ mong. Đến tận đây, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, gia truyền bảo điển, hóa diễm tiền bối. Những nhân vật khó lường khẳng định đều đến từ linh giới. Vừa nghĩ đến đại linh giới có thể sản sinh ra những nhân vật cường đại bậc này, trong lòng hắn thực sự muốn đến thử một phen. Tăng Cẩm Kha chậm rãi gật đầu, nói, đại linh giới cũng không cấm người ở linh giới phổ thông tiến vào, yêu cầu tất yếu phải là liệp vương tu vi, đồng thời luyện yêu võ giả trong có môn phái đều có thể tiến nhập linh giới. Hắn dừng một chút, nhìn thật sâu Trịnh Hạo Thiên nói, đương nhiên, nếu ngươi trở thành linh khí sư, vậy không bị hạn chế này, không chỉ có thể tùy tâm sở dục ra vào đại linh giới mà có thể mang theo số lượng người nhất định vào bên trong đó. Biển Tây Thành to lớn, Hùng Lang Sơn bao la, nhân khẩu đông đảo, người có thể tu thành liệp vương căn bản không ít. Nhưng trên thực tế, phóng nhãn khắp biển Tây Thành, số luyện yêu võ giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây bọn họ không rõ nguyên do trong đó, nhưng hôm nay mới biết, thì ra cao thủ tiến chức liệp vương đều đi tới một địa phương mà hắn không biết được. Trầm ngâm một chút, Trịnh Hạo Thiên nói, sư gia, ngài nói cho chúng ta biết những chuyện này, là có phân phó gì sao? Tăng Cẩm Kha chậm rãi gật đầu, nói, không sai, ta mong các ngươi có thể dùng thân phận đệ tử của võ đường tiến nhập đại linh giới. Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, vì sao? Bởi vì danh vọng. Tăng Cẩm Kha không chút do dự nói, võ quán giải rác khắp nơi trong các tiểu linh giới đều có phương pháp tính danh vọng, phàm là học viên xuất thân võ quán có thể tiến vào đại linh giới, là có thể đề cao danh vọng võ quán nơi đó. Hắn cũng không giấu mục tiêu của mình, ngược lại thản nhiên thừa nhận, ngươi là một linh khí sư hiếm thấy, nếu có thể dùng thân phận học viên của võ quán biển Tây Thành tiến vào đại linh giới, đối với võ quán chúng ta có chỗ tốt lớn. Trịnh Hạo Thiên gật đầu, hắn đang định đáp ứng, nhưng nhớ tới căn dặn của Tôn Kiều Cảnh nhất thời có chút chần chờ. Tăng Cẩm Kha tựa hồ hiểu nguyên do trong đó, hắn cười nói, Hạo Thiên, lão phu chỉ thỉnh cầu mà không phải cưỡng cầu. Kỳ thực ngươi có thể chuyển ý lão phu đến cho cựu phủ, lão phu không muốn trực tiếp xung đột với bọn họ. Trịnh Hạo Thiên sửng sốt, xem ra mục đích hai bên đến đây, trong lòng họ đều rõ ràng. Tăng Cẩm Kha vướt râu mỉm cười, đột nhiên nhỏ giọng nói, Hạo Thiên, tiến vào đại linh giới, bên trong biển Tây Thành có hai nơi, một là Vạn Bảo Hiên, hai là bên trong võ quán. Theo lý mà nói muốn vào đại linh giới mỗi người một năm chỉ có một lần cơ hội, nhưng nếu ngươi trở thành học đồ của võ quán, như vậy Lao Phu có thể lén cho ngươi vào đại linh giới du lịch một phen. Trịnh Hạo Thiên lông mày nhướng lên, trong lòng hắn thầm nổi loạn. Nếu không biết về đại linh giới, hắn có thể ở lại đây, nhưng đã biết ảo diệu của nó, vậy Trịnh Hạo Thiên không bao giờ có khả năng thờ ơ được nữa. Tăng Cẩm Kha mang theo biểu tình hài lòng rời đi, Dư Kiến Thăng cùng Nhạc Mánh cũng nhẹ cười vỗ vai hắn rồi rời đi. Những trưởng bối này không mở miệng nói, nhưng trong lòng bọn họ đều chờ đợi, muốn giao phó sự lựa chọn vào trong tay Trịnh Hạo Thiên. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình muốn ở lại cùng hắn, nhưng bị Dư Kiến Thăng lôi đi. Dựa theo lời lão nhân ra nói, khi Trịnh Hạo Thiên quyết định, bọn họ không được quấy nhiều hắn, để tránh việc Trịnh Hạo Thiên quyết định sai lầm. Dư Huy Hoa cùng Lâm Đình tuy không cho là đúng, nhưng bọn họ không có can đảm phản bác, không thể làm gì khác là rời đi. Một mình về chỗ ở tại Cửu Phủ Trịnh Hạo Thiên trong lòng kích động. Ngoài linh giới mà bọn họ đang sống còn có linh giới to lớn hơn nhiều, loại chuyện ly kỳ thế này nếu không phải phát ra từ miệng Tằng Cẩm Kha, hắn tuyệt đối không tin. Đóng cửa lại, Trịnh Hạo Thiên hai mắt bắn ra tinh quang, hắn thực sự có mong muốn ngay lập tức tiến vào linh giới. Chần chờ một hồi, hắn lấy ra túi không gian trên đai lưng, nhẹ nhàng mở, từ bên trong lấy ra gia truyền bảo điện. Hắn có loại bảo vật này nên vô cùng thuận tiện, túi không gian này không bằng cái trong tay Cửu Hình Dư. Nhưng không gian to lớn bên trong cũng đủ cho Trịnh Hạo Thiên dùng thoải mái. Gia truyền bảo điện rất quan trọng với Trịnh Hạo Thiên, tự nhiên hắn sẽ bỏ vào trong đó. Lúc này, lấy bao truyền bảo điện ra, Trịnh Hạo Thiên nhẹ vớt ve bìa sách, rút cuộc bình tĩnh lại bắt đầu từ từ xem xét. Từ khi rời khỏi huyệt động, Trịnh Hạo Thiên là lần đầu chính thức xem lại gia truyền bảo điện, hắn bởi vì tiếp xúc với bí mật linh giới nên muốn tìm chút thông tin trong bảo điện gia truyền. Phù phụ tinh luyện mục. Đây là một phần thâm ảo nhất trong gia truyền bảo điện. Trước đây Trịnh Hạo Thiên rất đau đầu với nó, nhưng sau khi tu luyện ra linh khí, hắn chỉ biết quyển sách này kỳ thực dành cho linh khí sư xem. Nhẹ mở quyển sách, Trịnh Hạo Thiên bình tâm lại, đang muốn tỉ mỉ nghiên cứu, đột ngột sắc mặt hắn biến đổi. Hắn đột nhiên phát hiện quyển sách hấp thu linh khí trong cơ thể hắn. Trong lòng cả kinh, đây không phải chuyện đùa, thư tịch lại có thể hấp thu linh khí, nhưng lại là chủ động hấp thu, loại chuyện này tuyệt đối hắn chưa từng thấy. Trong lòng hắn xoay chuyển vô số ý niệm, nhưng cuối cùng nén ý niệm ném quyển sách ra ngoài. Đây là gia truyền bảo điện của Trịnh gia, hắn không muốn làm hại tới hậu đại sau này a. Sau một lát gia truyền bảo điện rút cuộc dừng hấp thu linh khí, nhưng mà phía trên quyển sách đột ngột bắn ra 6 đạo quang mang. Trên quang mang này hiện ra vài văn tự kỳ dị cùng phụ triện khó hiểu. Trịnh Hạo Thiên tập trung tinh thần cẩn thận nhìn, dần dần cái miệng của hắn mở lớn ra, hơn nữa càng ngày càng khoa trương. Hắn thấy phụ triện trên mặt gia truyền bảo điện không phải là thứ ghi chép hàng ngày mà là một vài phụ triện cực kỳ chân quý, hiếm thấy. Sau khi Trịnh Hạo Thiên đọc chú thích trên này, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Tuy rằng cho tới nay hắn không biết lai lịch của gia truyền bảo điện, nhưng hắn tuyệt đối có thể khẳng định một điều, thứ này không phải phàm vật, cho dù là đại linh giới, cũng là vật hiếm có. Thì ra bí mật bên trong gia truyền bảo điện không phải nội dung ghi lại bên trong mà là ảnh tượng sau khi nó hấp thụ linh khí sinh ra. Linh khí của Trịnh Hạo Thiên là hai loại quang ám cực kỳ hiếm thấy. Hai chủng linh khí đều bị gia truyền bảo điện hấp thu. Sau đó trên không trung hiện ra ảnh tượng là phương pháp luyện chế hai đạo phụ triện. Một đạo quang hệ phụ triện sinh mệnh phụ triện, một cái hắc ám là tịnh tẩy phụ. Sinh mệnh phụ triện là dùng cho luyện yêu vũ giả, một khi sử dụng trong nháy mắt có thể khôi phục chân khí đến mức độ nhất định. Phụ triện này đặc biệt ở mấy chữ. Trong nháy mắt. Kỳ thực trong linh giới, biện pháp để luyện yêu vũ giả hồi phục chân khí không ít, nhưng vô luận là hấp thu lực lượng tinh thạch hay nuốt đan dược đều cần thời gian hấp thu, tiêu hóa. Nếu trong lúc hai người giao thủ sống chết, chân khí cạn kiệt mà sử dụng đan dược hoặc linh thạch đó quả thực là chuyện cười. Căn bản hắn không chờ chân khí hồi phục được đã bị đánh chết. Thế nhưng lúc đó đột nhiên có thể sử dụng sinh mệnh phụ triện, khiến chân khí trong nháy mắt khôi phục đến mức độ nhất định, vậy chuyện này hoàn toàn khác. Sinh mệnh phụ triện, quả thực là phụ triện bảo mệnh. Lúc này Trịnh Hạo Thiên nhớ tới đặng thú. Khi hắn cùng Nhạc Manh trong huyệt động giao chiến với đặng thú, mắt thấy đối thủ tiêu hao chân khí gần hết, nhưng hắn sử dụng sinh mệnh phụ triện lập tức có thể chuyển bại thành thắng. Nếu hắn nhớ không lầm thì phụ triện của hắn là Quang Minh Sinh Mệnh Phù. Hít một hơi khí lạnh, trong lòng Trịnh Hạo Thiên sớm nổ sấm. Hắn có thể khẳng định loại sinh mệnh phụ triện này chắc chắn sẽ được hoan nghênh, thậm chí luyện yêu vũ giả không tiếc bất cứ giá nào để có thể có một tấm phòng thân. Dù sao, trong nháy mắt khôi phục chân khí quả có sức mê hoặc quá lớn. Dưới tình huống dưới Trì Châu, thứ này quả thực là sát thủ siêu cấp. Lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên mong chờ nhìn tỉnh tẩy phụ triện. Hắn nhẹ than đọc chú thích của phụ triện này. Trong mắt chớp lên vài ngôi sao nhỏ, hắn há miệng, sau đó không hề giữ hình tượng điên cuồng cười lớn. Chương 63, quang ám phủ lục. Đình tẩy, tên như ý nghĩa, chính là tẩy trừ, ý là trừ bỏ đi sự ô uế. Thế nhưng, ám hệ tịnh tẩy hiệu dụng hiếm thấy tới cực điểm. Nếu như nói sinh mệnh phù triện là đùa cứu mạng dành cho luyện yêu vũ giả thì tịnh tẩy phù tiểu hồ càng là trí báo mà luyện yêu vũ giả mơ ước. Tác dụng của nó là gột rửa yêu đan lực trong huyết mạch. Vũ giả một khi tấn chức Liệp Vương hoặc là ngưng tụ pháp môn chân khí, như vậy có thể phục dụng yêu đan đồng thời luyện hóa. Yêu lực của yêu đan tiến nhập vào trong huyết mạch của Liệp Vương, một khi kích phát chân khí có thể yêu hóa biến thân, khiến thực lực bản thân được đề cao. Đây là luyện yêu vũ giả, nhưng luyện yêu vũ giả cũng có phân ra mạnh yếu, phẩm giai đối với thực lực của học cực kỳ quan trọng. Giai vị còn có thể không qua việc không ngừng tu luyện để bù lại, nhưng phẩm cấp lại là chênh lệch khó vượt qua. Luyện yêu vũ giả tấn thăng thập giai, mỗi lần sẽ dùng một viên yêu đan mới. Trước khi dùng không ai biết khỏa yêu đan sẽ mang tới phẩm cấp biến thân gì cho hắn. Nếu thu được thượng phẩm cấp bậc, thậm chí cực phẩm biến thân, tự nhiên là vui vẻ, nhưng nếu phát sinh xung đột, gần như là thu được ba thành thực lực biến thân thì là một người triệt để bị kịch. Nhưng mà, một khi nuốt xong yêu đan, đồng thời luyện hóa yêu lực, loại năng lực này tiến vào huyết mạch sau đó không thể bài trừ. Cho dù là luyện yêu vũ giả hay linh khí sư cảnh giới cao cũng đành thúc thủ vô sách. Thế nhưng đạo tịnh tẩy phù bên trong gia truyền bảo điện lại có khả năng không thể tin nổi. Nó chỉ có một năng lực duy nhất, đủ để cho hơn 70% luyện yêu vũ giả hơi bị điên cuồng. Bởi vì nó có năng lực triệt để tẩy rửa yêu lực trong huyết mạch của luyện yêu vũ giả. Sau khi nuốt yêu đan, huyết mạch như trang giấy bị vẽ vào. Thế nhưng, tịnh tẩy phù có khả năng tẩy sạch vết mực trên trang giấy vẽ này, khiến cho huyết mạch một lần nữa sạch sẽ như ban đầu, hoặc là có thể tẩy đi một bộ phận dư thừa của mực trên tranh vẽ. Ám hệ tịnh tẩy phù chẳng khác nào để cho luyện yêu vũ giả một lần cơ hội nữa. Khiến hơn 70% luyện yêu vũ giả có thêm một cơ hội lựa chọn nữa, có thể đạt được phẩm cấp cao hơn. Trịnh Hạo Thiên một lần nữa hít sâu một hơi, hắn có một dự cảm. Nếu một ngày tịnh tẩy phù này truyền ra ngoài, như vậy sẽ khiến doanh động lớn trong linh giới, cũng đồng thời mang cho bản thân phiền phức không ngừng. Giá trị của thứ này đúng mức mà nói còn hơn cả sinh mệnh phụ triện, có thể nói là cho luyện yêu vũ giả thêm một sinh mạng nữa cũng không sai. Sau một lát, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng hắn đã nổi sóng, nhưng ít nhất bên ngoài hắn đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn cẩn thận nhìn ảnh tượng phía trên gia truyền bảo điện, như là muốn khắc sâu chúng vào trong đầu. Mà trên thực tế trải qua một lát hồi tưởng, đoạn văn tự cùng phương pháp chế tác phụ triện toàn bộ được hắn ghi nhớ vĩnh viễn. Trong miệng hắn nhẹ ngâm, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc xác định, mình đã hoàn toàn nhớ kỹ hai món phụ triện này. Sau đó, hắn chậm rãi khép lại bảo điện gia truyền. Bảo điện vừa gặp lại, ảnh tượng trên không trung nhất thời biến mất không thấy nữa. Chăm chú hồi tưởng lại ảnh tượng lúc trước, Trịnh Hạo Thiên không khỏi nhíu mày. Hắn có chút hiểu ra, gia truyền bảo điện vì sao lại hiện ra phụ triện kỳ dị này. Đó là bởi vì hắn chính là quang ám linh khí, có thể chế tạo ra hai chủng thuộc tính phụ triện này. Trong lòng hắn hiện lên một tia quái dị, nếu như hắn có thuộc tính khác, vậy phụ triện hiện ra cũng khác hẳn chăng? Đáng tiếc chính là hắn không có khả năng thử nghiệm, bởi vì Trịnh Hạo Thiên tuyệt đối không tiết lộ bí mật này cho người khác biết, cũng không có khả năng đưa ra truyền bảo điện cho linh khí sư khác dùng làm thí nghiệm. Thu bảo điện lại túi không gian, Trịnh Hạo Thiên lâm vào trầm tư. Muốn chế tạo phụ triện này, cũng không phải chuyện đơn giản. Trịnh Hạo Thiên trước đây học tập gia truyền bảo điện cũng đã từng khắc quỷ họa phù này. Nhưng mà quỷ họa phù vẽ trên giấy thường không có chút hiệu quả, căn bản là không có tác dụng như trên truyền thừa bảo điện ghi chép. Trịnh Hạo Thiên biết đó là bởi vì hắn không chế tác đúng phương pháp, hơn nữa trong tay thiếu thốn nguyên liệu chế phù. Những tài liệu này tuy rằng khác nhau nhưng trên cơ bản có chút tương tự. Hắn chỉ cần một cái linh bút. Dựa theo ghi chép bên trong gia truyền bảo điện, linh bút này không phải là bút lông phổ thông mà là một bảo vật có thể câu thông với linh khí. Vật ấy do linh khí sư chế luyện thành, có thể là linh khí, cũng có thể là bảo khí, thậm chí là pháp khí. Nó có nhiều công dụng, có thể dùng làm vũ khí công kích địch, cũng có thể dùng làm dụng cụ phòng ngự, nhưng tác dụng lớn nhất là để vẽ phù triện. Ngoại trừ linh bút, muốn vẽ phù triện cũng cần vài thứ quan trọng. Đó chính là máu và da đặc chế của yêu thú, ma, tinh. Trên đại linh giới, sinh vật cường đại không chỉ có yêu thú, ngoại trừ cái quần thể khổng lồ này còn có ma, tinh, quái đồng dạng cũng không thể khinh thường. Nhưng mà, những sinh vật này hầu hết sinh sống trong đại linh giới, chỉ có một vài cá thể cá biệt mới xuất hiện ở một cái tiểu linh giới. Ít nhất trong truyền thuyết của Hùng Lang Sơn cùng Biển Tây Thành, ngoài hai loại yêu thú cuồng bạo Hùng Vương và Bạch Nhãn Lang Vương ra thì không còn yêu thú nào khác nữa. Mà hai chủng yêu thú này cũng đã tuyệt tích mấy trăm năm nay. Phù triện giống nhau do các linh khí sư khác nhau vẽ. Sau khi thành công sẽ mang hiệu quả khác nhau. Trịnh Hạo Thiên hiện tại miễn cưỡng có thể coi là một linh khí sư, nhưng nhất giai hắn cũng không đạt được. Cũng không phải thiên phú của hắn kém, mà là hắn không có bí quyết tu luyện linh khí, không thể phân tách khí toàn ra. Mà một cái khí toàn không thể duy trì tiêu hao cho một linh khí sư, vì thế hắn nhất giai linh khí sư cũng không đạt tới. Nhưng hắn có tự tin cực đại, chỉ cần tìm được pháp quyết phù hợp, như vậy hắn có thể tu luyện thành công, đồng thời thành tựu sau này chắc chắn không thua kém Cửu Hình Dư. Cho nên với thực lực hiện tại của hắn cho dù có thể vẽ phù triện, nhưng tối đa cũng chỉ đạt tiêu chuẩn nhất tinh. Nếu muốn tiến thêm một bước, như vậy trừ phi hắn ở trên con đường linh khí sư đi xa hơn, nếu không chỉ là hy vọng xa vời. Hắn trong lòng không ngừng tính toán, phù lục hiện tại hắn có thể chế tác yêu cầu cũng không chân quý. Chỉ cần vài loại da cùng máu của nhất gia yêu thú, ngoài ra còn một linh bút cấp bậc linh khí là có thể thỏa mãn điều kiện. Với tu vi của hắn, cho dù có tài liệu tốt hắn cũng đừng mơ chế tạo được đồ tốt. Làm theo khả năng của bản thân mới là vương giả. Chỉ là mấy thứ này phóng mắt trong toàn đại linh giới có thể coi là tiểu vật. Bất cứ linh khí sư nào cũng có thể dễ dàng kiếm đủ, nhưng ở biển Tây Thành không phải chuyện dễ dàng. Ở chỗ này hắn thậm chí còn không thấy yêu ma tinh quái trong truyền thuyết, ở thành thị này ngoài hắn và Cửu Hình Dư là linh khí sư, hắn cũng chưa từng thấy cường giả cùng loại. Cho dù là luyện yêu vũ giả cũng không vượt quá 20 người. Tất cả tiết lộ một chuyện, đó là nơi đây nghèo nàn vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn nếu muốn thu thập vật phẩm ở đây, chỉ sợ khó hơn lên trời. Đẩy cửa, Chính Hạo Thiên lững thững đi ra ngoài viện, từ xa thấy Tôn Kiều Cảnh đang ngồi nói chuyện cùng Nhạc Mãnh, trước mặt bọn họ có chút rượu thịt, nhìn biểu hiện có lẽ là đang nói chuyện cao hứng. Bọn họ từ khi quen biết đã phát hiện ngày càng ăn ý, trong một năm rưỡi đã nhiều lần gặp nhau, quan hệ cũng thân thiết nhanh chóng, trở thành bạn thân chân chính. Mà với địa vị đặc thù của Tôn Kiều Cảnh tại Cửu Phủ, đừng nói là chiêu đãi bạn trong viện, cho dù là tiệc rượu ở giữa đại sảnh thì Cửu Đường Cổ cũng không phản nàn một câu. Thấy bộ dạng của Trịnh Hạo Thiên, Nhạc Mạnh vây tay, gọi, Hạo Thiên, ngươi không cần lo lắng, yên tâm đi. Trịnh Hạo Thiên khó hiểu nói, ta lo lắng cái gì? Nhạc Mạnh cười ha ha nói, ta cùng sư gia đã nói với Tôn Huynh, ngươi dùng thân phận của võ quán biển Tây Thành vào đại linh giới không xung đột với lợi ích của Cửu Phủ, bọn họ cũng tán thành. Hắn nói, trong mắt lóe lên tinh quang. Trịnh Hạo Thiên lập tức hiểu, Nhạc Mạnh khẳng định còn gạt mình vài chuyện nhưng có thể vấn đề không lớn, hơn nữa Trịnh Hạo Thiên tin tưởng. Nhạc Thúc không hại hắn. Cười khổ một tiếng, Trịnh Hạo Thiên nói, Nhạc Thúc, ta cũng không phải lo lắng cái này. Nhạc Manh trong lòng kỳ quái hỏi, vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Trịnh Hạo Thiên gãi đầu, ta muốn mua vài thứ, không biết ở đây có bán không? Tôn Tiểu Cảnh sắc mặt hơi trầm xuống, nói, Trịnh Tiểu Ca, ngươi nói lời này quá đáng rồi. Hắn nổi giận, kiêu ngạo nói, biển Tây Thành nổi danh trong linh giới đại thành, vô luận ngươi cần cái gì, Lao Phu đều có thể thu xếp chu đáo cho ngươi. Trịnh Hạo Thiên trong lòng vui vẻ, nói, ta cần một chiếc linh bút, một ít da cùng máu yêu thú để chế mực vẽ. Tôn Tiểu Cảnh trong nháy mắt sụ mặt, hắn cười khổ không ngừng, Trịnh Tiểu Ca, mấy thứ này ở tiểu linh giới rất khó gặp, ở biển Tây Thành chúng ta kỳ thực cũng có, nhưng chưa chắc đã có thể mua. Trịnh Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, ở nơi nào?